Chương 195, hư giả tuyên truyền chương 195, hư giả tuyên truyền khi Giang Trần nhìn thấy cái gọi là nam vực độc vương kia, giờ phút này vậy mà là bởi vì chạm thử một chút, độc tố tàn lưu của báo thi thạch trùng này, liền trực tiếp bạo tễ, lập tức cũng là hơi sửng sở. May mắn hắn hiện tại thế nhưng là có quan chức trong người, căn bản không sợ cái gọi là vu hãm các loại hành vi. Nếu không thì thật đúng là muốn hoài nghi, tiểu tử này có phải định hy sinh tính mạng của mình, sau đó đến hãm hại mình hay không? Dù sao thân là Hắc Nha Trạm yêu vệ, coi như là phạm pháp, vậy cũng là nội bộ Hắc Nha mình tiến hành thẩm vấn trước. Ví dụ như Giang Trần nếu phạm sai lầm, cũng sẽ chỉ đem tội trạng của Giang Trần đưa ra nha môn Hắc Nha Thương Châu thành trước. Mà bây giờ, người trưởng quản Hắc Nha Thương Châu thành chính là Lục Thiến. Vậy Giang Trần tự nhiên là không sợ. Nếu như không phải đối phương dùng tính mạng bản thân đến hãm hại mình, vậy có thể chính là thật sự bị độc chết rồi. Bị độc của khu một con báo thi thạch trùng độc chết. Chỉ thế này cũng không biết xấu hổ xưng hô mình là nam vực độc vương. Độc phát thân vong rồi. Người ngươi mời đến này, chẳng lẽ là giả mạo a? Giang Trần nhìn Diêm Khiếu quang hóa thành một vũng nước thi thể kia, ánh mắt cũng mang theo một vòng còn nghi vấn nhìn về phía luyện đan sư áo bào tím. Luyện đan sư áo bào tím kia cũng là sương sở. Giả mạo? Làm sao có thể? Đây chính là hắn tốn hao chân kim bạch ngân từ nam vực xa xôi kia mời tới. Làm sao có thể là giả mạo? Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. Dứt khoát cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Luyện đan sư áo bào tím đối với Giang Trần chắp tay một cái. Vẫn là Giang đại nhân tuệ nhãn như lúc, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào đều trốn không thoát con mắt của Giang đại nhân. May mắn có Giang đại nhân xuất thủ, đâm thủng người giả mạo này, nếu không ngạo thiên đan cắt ta, chỉ sợ vẫn là bị chẳng hay biết gì. Luyện đan sư áo bào tím gượng ép gạt ra một tia tiếu dung. Cho dù là trong tình huống như vậy, cũng đều còn có thể cười được. Người trước mắt cũng xác thực là một nhân vật. Đã các ngươi cũng là không biết, như vậy ngạo thiên đan các ngươi phải chăng tồn tại chuyện hư giả tuyên truyền, liền tạm thời không so đo với ngươi. Chờ quay đầu ngạo thiên đan các ngươi cần tự xét tự tra, nếu lại có vấn đề, bản quan tuyệt không tha thứ. Giang Trần thản nhiên nói, hư giả tuyên truyền, vẹn vẹn bốn chữ, liền lập tức đem danh vọng ngạo thiên đan các lúc trước tích lũy đều trực tiếp đập nát. Dù sao vừa rồi ngạo thiên đan các còn lời thề son sắt nói, mình mời được nam vực độc vương gia nhập liên minh, cái này lập tức để người thường châu thành cũng đều cho rằng mình được cứu rồi. Sau này nếu thật có vấn đề gì, như vậy đến ngạo thiên đan các này có thể được cứu. Nhưng không ngờ người ngạo thiên đan các mời đến lại là một tên hàng giả. Người đây nếu thật là chuyện liên quan đến tính mạng, vậy chẳng phải là uổng phí hại tính mạng người khác? Bách tính chướng mắt nhất, không dung nạp được nhất chính là hành vi như vậy. Ngươi không có bản lĩnh trị thì không có bản lĩnh trị. Hết lần này tới lần khác muốn nói mình được, kết quả đem người chỉnh chết rồi, tương tự chuyện như vậy, vậy người ta khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha. Thế là, danh tiếng của Ngạo Tiên Đan Các ở trong lòng những người này cũng đều trượt dốc không thanh. Thậm chí tương lai đến trong Ngạo Tiên Đan Các này mua đan dược, cũng đều muốn đi xác nhận một chút tình huống thật giả của đan dược này. Luyện đan sư áo bảo tím nghe được lời của Giang Trần, lập tức cả khuôn mặt đều đen. Xưng hô ngươi một tiếng đại nhân, ngươi còn thật coi mình là cái con rồi. Vậy mà muốn Ngạo Tiên Đan Các hắn mở ra tự xét tự tra. Ngạo Thiên Đan các hắn cần sao? Coi như là Ngạo Thiên Đan các hắn có vấn đề, toàn bộ Thương Châu thành các ngươi ai dám tra? Đại nhân dạy phải. Luyện đan sư áo bào tím cũng không biết lúc nào đem tư thái của mình hạ xuống rất thấp. Dù sao Giang Trần đã là liên tiếp thắng 2 trận đấu, tạm thời không nói bên trong này phải chăng có cái gì cổ quái, nhưng Giang Trần tất định là có hàng thật giá thật. Rất nhanh, 10 vạn linh thạch lại chắp tay đưa đến trong tay Giang Trần. Trên mặt Giang Trần cũng là rào rạt, bị cười 10 phần hài lòng. Nếu đối phương dám chơi xấu, vậy Giang Trần cũng trực tiếp gọi người đem Ngạo Thiên Đan các này nổ tận gốc. Một nhóm người linh đan cát cũng đều nhao nhao thở dài một hơi. Không hổ là hắn. Chu Viêm khen không dứt miệng. Chu Diệu Thanh cũng là kích động trái tim nhỏ bị bịch. Trong ánh mắt cũng phiếm quang thái nhìn về hướng Giang Trần. Trình Vũ Nhu nhìn ánh mắt của Chu Diệu Thanh, trong lòng có định số, lập tức cũng lộ ra một tia mỉm cười. Chu cô đương ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh tài giỏi, tương lai cũng tất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Tiểu Trần. Trong lòng Giang Trần cũng tự nhiên cao hứng, thậm chí nghĩ đến, tương tự Ngạo Thiên Đan đường như vậy, nếu lại đến thêm mấy nhà thì càng cao hứng hơn. Dù sao cứ dễ như trở bàn tay như vậy, trực tiếp tặng không 20 vạn viên linh thạch. Vốn dĩ Giang Trần còn muốn tiếp tục so tiếp, nhưng luyện đan sư áo bào tím kia lại phảng phất thu được một cỗ tin tức, đầu tiên là hơi sai ngạc, sau đó cũng lấy lại tinh thần, hiểu rõ an bài trong đó. Lập tức cũng là đối với đám người tại chỗ, còn có Giang Trần chắp tay cười làm lành. Ha ha, chúc mừng Giang đại nhân thắng liên tiếp 2 trận. Trận đấu thứ 3 này sẽ tiến hành vào 3 ngày sau. Chư vị xem quan nếu có hứng thú, có thể 3 ngày sau đến trước lôi đài tỷ võ trong thành quan chiến. Tiếng nói của luyện đan sư áo bào tím xoay chuyển, vậy mà là chỉ hoãn trận đấu thứ 3 này. Hơn nữa còn là một loại phương thức tuyên bố, không dung mọi người phản đối. Dù sao đây là trận đấu của người ta, thậm chí là phần thưởng trận đấu cũng đều là người ta ra. Vậy lúc nào so như thế nào, tự nhiên đều là người ta định đoạt. Chẳng qua, trong tình huống này đổi giọng, nói muốn đổi thời gian, vậy cũng xác thực là cần ra mặt tương đối dày mới có thể làm đến trình độ này. Đương nhiên, đổi thời gian là thành công. Bất quá Ngạo Thiên Đan các khai trương cũng trực tiếp trở thành một trò cười. Trái lại bên phía Linh Đan Các, trực tiếp lâm vào cục diện hòa bạo. Có Giang Trần ra mặt, cộng thêm 2 tên hàng thật giá thật tứ phẩm luyện đan sư tòa chấn, để Linh Đan Các cũng thanh danh đại chấn. Hơn nữa, đấu giá đan dược vào buổi tối hôm đó cũng trở thành một điểm sáng lớn. Phương thức đấu giá được áp dụng cũng 10 phần đặc thù. Linh Đan Các công bố ra phẩm cấp và hiệu quả của đan dược trước, hơn nữa đưa ra chứng minh, đồng thời để tất cả mọi người tiến hành đấu giá không tiếng động. mọi người viết xuống kim ngạch cao nhất mình có thể ra trên tờ giấy. Sau đó lại do linh đan các thuận tiện tại chỗ tuyên bố. Cứ như vậy, đối với người tham gia đấu giá mà nói, xác suất thành công tăng lên không ít không nói, còn tránh khỏi xuất hiện tình huống kết thủ với một số người. Phương pháp này là Giang Trần nói ra. Dù sao Giang Trần cũng là rõ ràng nhất bất quá. Đấu giá hội thứ này, thật sự là ngành nghề phong nhiệt cao. Cũng không biết có bao nhiêu chàng diện trang bức đánh mặt, đều là ở trên đấu giá hội. Cho nên Giang Trần cũng liền kiên quyết ngăn chặn tình huống này phát sinh. Huống chi, cho dù là dùng phương pháp này, cũng chưa chắc sẽ chịu thiệt. Linh đan các khai trương ngày đầu tiên, viên mãn kết thúc. Trong Tử Vân Sơn Trang, Trình Vũ Nhu cũng là khen không dứt miệng đối với Giang Trần. Tiểu Trần hôm nay thật tuyệt. Ngạo Thiên đan các kia sợ là muốn không gượng dậy nổi rồi. Giang Trần cũng là tự tin cười một tiếng. Càng tuyệt hơn còn ở phía sau chương 196, Mộ Dung Khuê chương 196, Mộ Dung Khuê Thương Châu Thành, Ngạo Thiên đan các. Bởi vì hai trận chiến đấu ban ngày, toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc, trực tiếp để Ngạo Thiên đan các tỉ mỉ chuẩn bị khai trương, cũng đều triệt để chìm xuống đáy cốc. Đặc biệt là cuối cùng toát ra một cái, giả mạo Nam vực vương. Càng là để tất cả thanh danh của Ngạo Thiên đan các đều trở thành một trò cười. Thậm chí người người nhắc tới Ngạo Thiên đan các này, cũng đều phải nói lên hai câu. Cùng lúc đó, bên trong nghị sự sảnh Ngạo Thiên đan các, luyện đan sư áo bảo tím ban ngày, lúc này cũng giống như một con chó già hèn mọn, quỳ rạp trên mặt đất. "Thánh, Thánh tử đại nhân, thật sự là không trách chúng ta, tiểu tử kia xác thực có chút cổ quái a." Luyện đan sư áo bảo tím quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói. Lúc này trên thiết bị, một tên thanh niên đưa lưng về phía luyện đan sư áo bảo tím kia ngồi. Trên vách tường trước mặt thanh niên, treo một chữ đạo thật lớn. Nghe được lời của luyện đan sư áo bảo tím, thanh niên kia dường như không có bao nhiêu phản ứng. Ngược lại là tình huống yên tĩnh như thế này, để trong lòng luyện đan sư áo bảo tím kia càng thêm không có yên lòng, thân thể run rẩy càng lợi hại hơn. Rốt cục, dường như là đợi hồi lâu thời gian, tên thanh niên đưa lưng về phía luyện đan sư áo bảo tím kia cũng rốt cục mở miệng nói chuyện. Nếu như không phải nể tình, cha ngươi còn có gia gia ngươi đều đang hiệu lực cho một mạch này của ta, ta sớm đã đem ngươi luyện thành khôi lỗi rồi. Thành sự không có, bại sự có dư. Giang Trần kia đã có thể chém giết kim thiết hành, há lại hạng người hời hợt. Thanh niên chậm rãi đứng dậy, lúc xoay người lại, lộ ra một đôi tròng mắt màu vàng nhạt. Trong đôi mắt kia cũng đều cho người ta một loại cảm giác tràn ngập uy hiếp. Luyện đan sư áo bào tím lập tức đem thân thể của mình nằm giảm xuống thấp hơn. Thánh tử dạy phải, người trước mắt chính là một trong những thánh tử của Phong Lan Kiếm Tông, Mộ Dung Khuê. Lúc này Mộ Dung Khuê thản nhiên nhìn thoáng qua luyện đan sư áo bào tím trên mặt đất. "Bây giờ, ngươi nói nên làm cái gì?" Mộ Dung Khuê hỏi. Luyện đan sư áo bào tím nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng toát ra một sợi hung quang. "Thánh tử yên tâm, ta lập tức liên hệ một vị ngũ phẩm luyện đan sư, để hắn đến trợ trận, tất nhiên sẽ không thua trận đấu 3 ngày sau." Nào biết Mộ Dung Khuê nghe được xong, trực tiếp tiến lên một cước đạp ở trên người luyện đan sư áo bào tím. "Ta liên mẹ ngươi, ngươi có thể cam đoan, Giang Trần kia tìm không thấy ngũ phẩm luyện đan sư, ngươi con mẹ nó có thể cam đoan nhất định thắng. Gọi ngươi cho lão tử, ngươi cái đồ ngu xuẩn, làm sao có thể còn để tiểu tử kia sống đến 3 ngày sau?" Mộ Dung Khuê giống lên. "Mình có những phế vật này phụ tá, lo gì đại nghiệp không thành?" "Vâng, vâng." Thuộc hạ minh bạch luyện đan sư áo bào tím kia vội vàng nói, nhưng mà vừa đi tới cửa, luyện đan sư áo bào tím lại chợt dừng bước. "Ách, thánh tử đại nhân, chúng ta là muốn gọi ai?" Tuy rằng hắn đã là đang cực lực suy nghĩ, nhưng một hồi này nhất thời cũng đều không có nhớ tới, tụt cùng là muốn đi gọi ai? Chẳng lẽ muốn gọi đội ám sát của Phong Lan Kiếm Tông? Nhưng đội ám sát cũng không phải hắn có thể điều động, ít nhất cũng cần bên trong tông môn 6 vị trưởng lão ký tên lệnh đồng ý mới được. Chỉ bằng một mình hắn cũng đều gọi không được, ca gọi mẹ ngươi đi, còn gọi cho ta sát thủ đoàn mạnh nhất trong được tới. Mộ Dung Khuê hận không thể hiện tại liền đem người trước mắt trực tiếp vận thành bánh quẩy. "Vâng, ta đi ngay đây." Luyện đan sư áo bào tím cũng phản ứng lại. Tuy rằng gọi sát thủ đoàn, phương diện giá cả sẽ tương đối đắt, nhưng thắng ở chỗ người ta làm việc tốt, không hoàn thành nhiệm vụ thì không thu tiền bồi. Mạnh nhất trong vực, đó chính là mạnh nhất trong toàn bộ linh thương. Luyện đan sư áo bào tím hít sâu một hơi. Có phải mạnh nhất hay không hắn không biết, nhưng hắn lại biết, đám người này thế nhưng là nổi danh biết là người. Đem nhiệm vụ giao cho bọn hắn, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tuy rằng phương diện giá cả sẽ tương đối đắt, nhưng dù sao có thánh tử bảo kê, việc này cũng không tới phiên hắn quan tâm, chỉ riêng trên người Giang Trần cũng đã là tổn thất 20 vạn linh thạch rồi. Trong phòng, Mộ Dung Khuê cũng liên tục điều chỉnh một chút tâm thái của mình. Tiên Ma Hoa hắn đã là thông qua biện pháp khác giải quyết xong. Sở dĩ để Kim gia những người này xuất thủ, cũng là một loại phương thức luyện binh của Mộ Dung Khuê. Hắn cần biết, thủ hạ của mình rốt cuộc có thể đánh hay không? Dưới tay rốt cuộc có người có thể dùng hay không? Sự tình rốt cuộc có thể làm hay không? Bây giờ hắn coi như biết rồi, một cái có thể đánh đều không có. Tiền là không ít tiêu, việc làm một kiện đều không làm xong. Cái này bảo Mộ Dung Khuê làm sao không phẫn nộ? Đại Lan nữ đế, ta đã đột phá thiên võ sắp tới, chỉ cần sau khi đột phá, ngươi liền không thể không gả thấp cho ta. Ngươi muốn để cái tên gọi là Giang Trần gì đó đến chống lại ta? Hắn lấy cái gì đến chống lại? Ta sẽ để cho ngươi triệt để thần phục dưới chân ta. Trong ánh mắt Mộ Dung Khuê tràn đầy dạ tâm. Lúc này, bên trong Tử Vân Sơn Trang, sau khi Giang Trần chỉ đạo Trình Vũ Nhu tu luyện một chút, ngoài cửa sổ cũng rơi ra mưa bụi lất phất. Sau đó lại có một đạo lôi đình nổ vang. Thời tiết Thương Châu Thành ngược lại là tương đối hay thay đổi. Nhu Nhi, trời lạnh, mặc nhiều một chút. Ta đi lên nóc nhà ngồi một chút. A, đi lên nóc nhà làm. Thân thể Trình Vũ Nhu căng thẳng. Nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Giang Trần. Chỉ là loại chuyện này, nàng vẫn là phải làm tốt một số xây dựng tâm lý mới được. Dù sao, đây xác thực là có chút vượt chỉ tiêu rồi. Lại nghĩ lệch, ta là đến trên nóc nhà đi tu luyện, ngươi ngủ sớm một chút. Giang Trần búng một cái trên đầu Trình Vũ Nhu. Trình Vũ Nhu lập tức ai nha một tiếng che lấy đầu của mình. Được, vậy ta ngủ trước một chút nha. Hạ gia tỷ muội không có ở đây, Dương Thi Thi cũng không có ở đây. Bây giờ hỏa lực này, toàn bộ đều ra chỉ ở trên người nàng. Ngày thường ngược lại là không cảm thấy cái gì, hôm nay vốn cho rằng bằng vào tu vi linh võ cảnh của mình, hẳn là có thể gánh vác được, nhưng không ngờ, vẫn là mệt mỏi bản phần. Cho nên Trình Vũ Nhu vẫn là xem thường Tiểu Trần rồi. Dù sao, cũng không thể đem Lý quản gia cũng kéo xuống nước á. Giang Trần phi thân lướt lên nóc nhà. Sau khi ở trên nóc nhà quan sát một chút, Giang Trần lại tiếp tục thi triển thân pháp, nhanh chóng vọt tới trên đỉnh núi. Đỉnh núi Tử Vân Sơn này vẫn là tương đối cao. Dù sao ở trên đỉnh núi, có thể cảm nhận được lôi điện chi lực kia rõ ràng hơn. Linh tướng thần thông, dẫn lôi thuật Giang Trần mấy ngày nay cũng đều một mực đang tìm cơ hội tu luyện linh tướng thần thông này. Lấy linh tướng chi lực bản thân, tiếp dẫn thiên lôi. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, sau đó đem sự chú ý tập trung vào trên người tiểu nhân linh tướng kia. Dựa theo phương pháp ghi lại trong dẫn lôi thuật, tiến hành tu luyện. Trên hư không, phong lôi từng trận. Trong lòng Giang Trần, ít nhiều cũng đều có chút khẩn trương, dù sao muốn bị sét đánh, ai có thể không khẩn trương. Rốt cục, khi Giang Trần bằng vào thiên phú của mình, nắm giữ phương pháp, dẫn động đạo thiên lôi thứ nhất rơi xuống. Ầm ầm. Chương 197, dẫn lôi chương 197, dẫn lôi đó là một loại lực lượng nôn nóng từ đầu đến chân xuyên qua. Nếu không phải lôi điện từ trường cường đại để ép, Giang Trần đều muốn trực tiếp nhảy dựng lên. Cũng may, sau khi trải qua lần đầu tiên sử lên, đến tiếp sau Giang Trần cũng đều có kinh nghiệm nhất định. Thông qua linh tướng chi lực của mình, thử nghiệm hấp thu năng lượng bên trong lôi điện kia, để linh tướng đắm chìm ở trong lôi điện kia, sau khi trải qua một phen mài giũa, Giang Trần cũng cảm nhận được linh tướng của mình dường như trở nên thân cận hơn với thiên địa lôi đỉnh chi lực. Cho dù là lôi vân lúc sáng sớm tối lui, Giang Trần cũng có thể cảm nhận được lôi ý tàn lưu trong không khí này. Hừm. Giang Trần hơi mở mắt ra. Tuy rằng lúc này thiên địa trời quang, vạn dặm cung mây, nhưng Giang Trần lại có một loại cảm giác, mình có thể dẫn động một đạo lôi đỉnh chi lực từ trên trời giáng xuống. Thử một chút. Giang Trần lập tức cũng tập trung tinh thần, dẫn lôi thuật nhất thời, tiểu nhân linh tướng trong cơ thể giống như một cái linh lực tuyển qua to lớn, trong nháy mắt dẫn động lôi thuộc tính chi lực xung quanh. Thông qua lôi đỉnh thuộc tính năng lượng kia, nhanh chóng ngưng tụ một đạo lôi điện hồ quang yếu ớt trong lòng bàn tay Giang Trần. Uy lực của lôi điện hồ quang này xa xa vượt qua cấp bậc linh lực của người tu luyện bình thường. Thành, vẫn là trưởng tâm lôi. Trong mắt Giang Trần phiếm tinh quang, lôi đỉnh chi lực trong lòng bàn tay ngưng tụ, để Giang Trần cũng có một loại cảm giác, phảng phất mình nắm giữ một sợi thiên địa vĩ lực trong tay. Lúc này, cũng để Giang Trần có một loại, chân chính có một loại cảm giác bắt đầu tiếp xúc thiên địa này. Võ giả cần thông qua linh tướng chi lực để trưởng khống thiên địa vĩ lực. Ta hiểu rồi. Luyện đến cuối cùng hẳn là có thể làm cái pháp thiên tượng địa. Trong lòng Giang Trần có chỗ minh ngộ. Thời gian buổi sáng, sau khi Giang Trần ăn xong điểm tâm trong Tử Vân Sơn Trang, liền như thường lệ đi đến trong hắc nhà dạo qua một vòng, muốn nhìn xem Thẩm Linh Thư, Sở Vân các nàng trở về chưa, có bị thương khi làm nhiệm vụ ở bên ngoài hay không. Giang Trần đã là bất chút thời gian, đem thần hồn của mấy người đều phân ra một sợi đặt ở bên trong âm dương sinh tử kính. Dù sao đây mới là bảo đảm cuối cùng của tính mạng, đương nhiên không thể nói có một tia bảo đảm này liền có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài sinh mệnh, phục sinh và nguyên hoạt, vậy khẳng định là không giống nhau. Bất cứ lúc nào cũng đều phải trân quý sinh mệnh mới là. Từ hắc nha đi ra, Giang Trần cũng đi thăm hỏi Dương Thi Thi một chút, đồng thời cũng đưa hồn nguyên đan cho Dương Thi Thi. Bây giờ trong cối say vệ hồn này, chỉ có ma hoàng tích kia còn có thần hồn kim thiết thành kia đang ra sức mải. Trên cơ bản phải 3-4 ngày mới có thể sản xuất ra một viên. Bất quá hồn nguyên đan này xác thực là đồ tốt. Giang Trần dùng qua, tuy nói tác dụng đối với bản thân Giang Trần không lớn, nhưng sau khi cho Dương Thi Thi, hiệu quả vẫn là rõ ràng. Không những có thể tăng cường thần hồn chi lực, còn có thể trong thời gian nhất định để trạng thái thần hồn phát tán đến trình độ nhất định, tiến vào một loại trạng thái thông nộ. Chương trình học Dương Thi Thi tu luyện mỗi ngày cũng đều làm cho đầu óc nàng mơ mơ màng màng. Sau khi có hồn nguyên đan này, ngược lại là có thể tăng tốc tiến trình tu luyện, hình thành loại cảm giác bổ trợ lẫn nhau này. Tuy rằng Dương Thi Thi rất muốn báo đáp Giang Trần, nhưng Điêu Vân Các này dù sao cũng là địa bàn của người ta, cho nên Giang Trần vẫn là nhịn được. Hạ Tư Ninh và Hạ Tư Tuyền hai người bây giờ cũng vừa học tập ở trong Bạch Lộc thư viện kia, Giang Trần cũng không có mạo muội tiến đến quấy rầy. Dù sao học tập thứ này cũng là cần tĩnh tâm lại. Nếu 3 ngày 2 đầu chạy ra bên ngoài, suy nghĩ viển vông, vậy cũng tự nhiên sẽ ảnh hưởng học tập. Sau khi đi dạo một vòng, Giang Trần lại đi vào trong linh đan các ngồi một chút. Có đan dược Giang Trần luyện chế trước đó, cộng thêm linh đan các bây giờ danh tiếng đại chấn, một số luyện đan sư cũng đều nhao nhao tới nương nhờ. Dù sao linh đan các đối với luyện đan sư gia nhập, điều kiện đưa ra vô cùng ưu đãi. Bởi vậy linh đan các cũng là náo nhiệt phi phàm. Chu Viêm cũng không có quên lời đã nói lúc trước, tất cả thu nhập bên trong linh đan các có một nửa thuộc về Giang Trần, cho nên linh đan các cũng tương đương với có một nửa của Giang Trần. Giang Trần tự nhiên phải bảo kê. Đáng nhắc tới chính là một viên cái bản phần thiên long tượng đan ngày hôm qua, sau khi bị một vị phú hào trong thành mua đi, sau khi dùng trực tiếp gia tăng 6.000 cân lực lượng, loại hiệu quả lập tức thấy ngay này, lập tức để danh tiếng phần thiên long tượng đan kia trong nháy mắt đánh vang, người đặt trước nối liền không dứt. hơn nữa giá cả một viên phần tiên long tượng đan đã là sao đến 15 vạn viên linh thạch một viên, vẹn vẹn là lợi nhuận của linh đan các ngày hôm qua. Trừ đi các luyện đan sư, còn có các loại chi tiêu, còn có lợi nhuận của phần tiên long tượng đan, vẹn vẹn là một ngày liền kiếm lấy gần 5 vạn viên linh thạch. Nói cách khác, Giang Trần hôm qua không làm gì cả, cũng đã đến chướng 2 vạn 5000 viên linh thạch. Hơn nữa Chu Viêm đem đan dược Giang Trần luyện chế đều chuyên môn tách ra. Đan dược Giang Trần luyện chế, sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận còn lại toàn bộ đều cho Giang Trần. Dù sao danh tiếng linh đan các này đều là Giang Trần đánh xuống, đâu còn có thể đi từ trên người Giang Trần đến kiếm tiền, vậy chẳng phải là cầm thú cứ bằng. Từ trong linh đan các đi ra, Giang Trần đi tới một nhà hiệu buôn lâu đời, mua hai con ngỗng quay vô cùng nổi danh, xách theo liền đi trở về hướng Tử Vân Sơn Trang. Ngỗng quay này ngửi thật thơm, vậy mà còn dẫn tới nhiều chuột như vậy. Giang Trần đi tới một chỗ đường nhỏ sơn dã, dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cái đình nghỉ mát phía trước. Khi Giang Trần dừng bước, liền mấy đạo thân ảnh từ trong rừng cây trước sau đi ra, trước trước sau sau, đem Giang Trần bao vây ở trong đó. Tổng cộng 5 người. Giang Trần quét mắt một vòng, thực lực của 5 người trước mắt này, vậy mà đều là một đám địa võ cảnh đỉnh phong cao thủ. Địa võ cảnh đỉnh phong, chỉ riêng đội hình 5 người trước mắt này, liền đủ để quét ngang toàn bộ Thương Châu thành rồi. Thậm chí tùy tiện lấy ra một cái, cũng đều có thể đánh nổ Thương Châu thành. Bây giờ lại tập kết trọn vẹn 5 người, ý tứ này cũng vô cùng rõ ràng rồi, chính là tiểu tử này. Ha ha, nhận 50 vạn linh thạch kia, thật đúng là kiếm không. Linh thạch này kiếm được thật sự là quá nhẹ nhõm. 5 người lẫn nhau trao đổi một phen. Chư vị, tiểu tử này nhìn qua da miệng thì mềm, ta muốn tim và gan của hắn, những cái khác ta không cần. Được. Vậy ta muốn 2 chân, 2 đùi. Ngươi nghĩ hay lắm, tối đa cho ngươi 2 cái đùi. 5 người trước mắt, dường như căn bản không có cảm giác đem Giang Trần để ở trong mắt. Vậy mà là công khai thảo luận, muốn phân phối Giang Trần như thế nào. Thậm chí đến cuối cùng, vậy mà là vì trong mắt của Giang Trần mà cãi vã. Được rồi, đều đừng tranh nữa. Ăn trước ta một quyền đi. Giang Trần một tay xách theo ngốc bay, thân hình nhoáng một cái, liền vọt về phía 5 người kia. Và anh, một người khoảng cách gần Giang Trần nhất, nhìn thấy Giang Trần động thủ, lập tức khinh thường chào phúng nói: "Kiệt kiệt, quả thực không biết trời cao đất rộng, vậy mà còn đuổi tới chủ động tới chịu chết. Bắt lấy, chia hắn." Chương 198, ngốc bay này có lực. Chương 198, ngốc bay này có lực. Thương Châu thành, ngạo thiên đăng các, nóc nhà. Luyện đan sư áo bào tím chuyên môn chuyển cho Mộ Dung Khuê một cái ghế. Mộ Dung Khuê cứ ngồi ở trên nóc nhà này, nhìn ra xa cảnh tượng nơi xa. Sự tình lần này, ngươi làm không tệ. Mộ Dung Khuê vô cùng hài lòng gật đầu nói. Người dưới tay, cũng rốt cục có một số tác dụng. Sự tình làm ngược lại là rất nhanh. Hắc hắc, đa tạ thánh tử khích lệ, 5 người này đều là địa võ cảnh đỉnh phong, không những linh lực tu vi cường hành, bản thân càng là có rèn thể, nhục thân tu vi cũng đồng dạng bất phàm. Luyện đan sư áo bảo tím cũng đồng dạng khỏe miệng dương lên. Vì tím 5 người này đến, hắn còn thêm không ít tiền, nếu không thì bọn hắn cũng chưa chắc có thể chạy đến trong thời gian ngắn như vậy. Ha ha, muốn đấu với ta? Bản thánh tử tùy tiện đệm cái mấy chục vạn linh thạch xuống dưới, đều có thể tìm người bồi người chơi từ đầu năm đến cuối năm. Mộ Dung Khuê vạn phần đắc ý, hắn cũng không thích đích thân xuất thủ, càng thích cảm giác mình ở sau lưng bày mưu tính kế. Chuyện động thủ các loại, hoàn toàn đều là một loại việc nặng. Đối với Mộ Dung Khuê mà nói, những thứ này đều là thô nhân nên làm. Tương tự tôm tép ngại nhép như Giang Trần, xưa nay đều là hắn động động ngón tay, tốn chút linh thạch là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thật không biết những con kiến hôi này, tuột cùng là hết ngồi đáy giếng bực nào, vậy mà muốn đối địch với hắn. Chờ lúc ngươi chết, ngươi thậm chí cũng không biết sự tồn tại của bản thánh tử. Đây chính là chênh lệch. Vâng, thánh tử đại nhân anh minh, 100 vạn linh thạch mời những người này, tuy nói là đắt một chút, nhưng tuyệt đối là đáng cái giá này. Ừm. Hả? Bao nhiêu? 5 cái địa võ cảnh đỉnh phong, muốn 100 vạn linh thạch. Khi nghe được lời này của luyện đan sư áo bào tím, Mộ Dung Khuê lập tức cọ một tiếng từ trên nóc nhà đứng dậy. Coi như là mời một cái thiên võ cảnh xuất thủ, tối đa cũng liền 6-70 vạn linh thạch. Người ta đều có thể đảm đương hộ vệ của ngươi trọn vẹn một tháng. Thật coi linh thạch của hắn đều là gió to thổi tới. Bây giờ đứt con đường linh dược Thương Châu thành này, cũng làm cho linh thạch của hắn có chút giật gấu và bay, dù sao bình thường cũng đều là tiêu xài hoang phí, chưa bao giờ tiến hành ước thúc ở phương diện này, hôm qua đã tổn thất 20 vạn linh thạch. Hơn nữa còn chết 2 người, chỉ riêng vấn đề giải quyết tốt hậu quả của 2 người này về sau, cũng đều phải tốn hao không ít linh thạch để giải quyết. Lại không ngờ rằng, 5 người trước mắt này, vậy mà liền tiêu hết 100 vạn linh thạch. Luyện đan sư áo bào tím kia, nhìn thấy bộ dáng hung ác của Mộ Dung Khuê, lập tức đầy bụng ủy khuất. Trước đó không phải chính ngươi nói, tốn bao nhiêu linh thạch cũng đều phải giải quyết sao? Được rồi, sau khi làm thịt Giang Trần kia, hẳn là cũng có thể đem 20 vạn linh thạch kia lấy về. Trong lòng Mộ Dung Khuê hơi bình phục một phen. Lúc này, phương hướng đường nhỏ sân dã, Giang Trần vung quyền nện về phía một người trong đó. Trên mặt người kia, lập tức có một loại hí ngực và đắc ý vậy mà là nâng lên nằm đấm, đồng dạng đánh về phía Giang Trần. Ha ha, tiểu tử, liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới là cao thủ chân chính? Ngươi có lẽ tại Đại Lan Vương triều coi là một nhân vật, nhưng đặt ở toàn bộ linh thương vực, đó chính là một đống. Người kia một mặt nói, trên nắm tay vậy mà cũng ngưng tụ một cố đạo quang yếu đất. Đối phương vậy mà là một tên quyền pháp đại sư, hơn nữa quyền pháp chân ý đã là làm được trình độ chân ý ngoại phóng này. Theo hắn thấy, một quyền này là có thể đập nát nắm đấm của Giang Trần là đủ. Vâng anh, một tiếng nổ vang quen thuộc, trên mặt người kia lộ ra một tia tiếu dung. Chính là cái thanh âm này, mỗi lần hắn thích nhất chính là thanh âm đem người đập thành một đống thịt nát. Chẳng qua Nụ cười trên mặt hắn im bặt mà dừng. Một cỗ lực lượng không thể ngăn cản. Lực lượng giống như dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt nuốt chửng nhục thân của hắn. Một khắc sau, ngay cả ý thức cũng đều chìm vào trong vòng xoáy kia. Hoàng bét, ta bị đánh nổ rồi. Giang Trần không khỏi lướt qua, người hóa thành một đoàn huyết vụ kia. Hơi lắc đầu, mới 200 vạn cân lực đạo đều ngăn không được, còn sát thủ. Sau khi đánh nổ một người, bốn người còn lại cũng đều nhao nhao giật mình. Nhất thời, cũng đều nhanh chóng lui lại. Bốn người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong mắt tràn đầy rung động. Vừa rồi giữa điện quang hỏa thạch kia, tôi cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào? Lao ngũ nổ rồi, đều thành hồ rắn rồi. Bốn người trợn mắt hốt mồm, nhìn vũng máu trên mặt đất kia, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Đại Lan Vương triều nho nhỏ này, vậy mà có cao thủ bậc này. Các huynh đệ, tiểu tử này có cổ quái. Đừng nương tay, phế hắn. Ánh mắt người cầm đầu trở nên trong trẻo, trạng thái vừa rồi lẫn nhau nói đùa, cũng đều toàn bộ thu lại. Giờ khắc này, bốn người cũng lập tức bước ra mà động. Trên thân cũng bộc phát ra võ đạo chân ý cường đại. Hiển nhiên, bốn người này cũng đều ngưng tụ võ đạo chân ý của riêng mình, hơn nữa còn dị thường cường đại. Ông, 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 ông. Dưới võ đạo chân ý bậc này, bốn người trước mắt cũng đồng thời đánh thức linh tướng của bản thân. Giang Trần ánh mắt ngưng tụ, phát hiện linh tướng chi lực của mấy người này có chỗ đặc thù. Đột nhiên, Giang Trần liền bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, lợi hại, vậy mà đem võ đạo chân ý dung nhập vào trong linh tướng. Trong lòng Giang Trần hơi kinh ngạc, võ đạo chân ý dung nhập vào trong linh tướng kia gần như chính là một cái máy quyết đại, có thể đem võ đạo chân ý của bản thân phóng đại. Linh tướng của bốn người đều là manh thú. Sau khi phóng xuất ra linh tướng mang theo võ đạo chân ý, nhanh chóng giết về phía Giang Trần. Giang Trần từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, linh tướng của bốn người cũng đều đã vọt tới trước người. Giang Trần thấy thế, lập tức tay trái xách theo ngưng quay, tay phải một quyền đánh ra. Oanh! Quyền phong nổ tung, trong nháy mắt rảo sát bốn cỗ linh tướng chi lực. Nhưng mà, bốn đạo linh tướng chi lực phá toái, lại chỉ có ba người thân hình rút lui mà đi. Lỗ thai Giang Trần khẽ động, chỉ thấy sau lưng có một đạo thân ảnh đang không bật lên, thối pháp giống như độc xà dò đường. Trên chân hắn cũng quấn lấy một đạo linh tướng độc xà. Hiển nhiên, bên trong những người này, có một người tu luyện ra hai loại linh tướng, hơn nữa còn dùng phương thức này để che giấu, chính là vì để linh tướng của người cuối cùng phát động công kích. Đối phương hàm tiếp sát thực không tệ, nếu là trong tình huống đột kích, vậy trên cơ bản cũng đều rất dễ dàng trúng chiêu. Giang Trần thuận tay hất lên, nổ quay tay trái liền hung hăng đập ra ngoài. Bành! Người linh tướng độc xà kia lập tức bị nổ quay trong tay Giang Trần đập thành một đống thịt nát. Hắc! Nổ quay này có lực. Giang Trần hơi kinh ngạc. Sau khi đánh chết đối phương, nổ quay trong tay còn có một số thịt treo ở trên xương cốt. Bất quá hai con ngông quay có thể đánh chết một cái địa võ cảnh đỉnh phong cao thủ, ngông quay này cũng coi như là giá. Ba người đối diện thấy thế, liền lập tức ý thức được không ổn. Rút. Ba người lập tức bước ra mà lui, thân hình phóng lên tận trời, bỏ chạy về phía xa. Nhưng mà ngay tại lúc ba người này thân hình đang không, lại chợt phát hiện, thân hình Giang Trần vậy mà nhanh hơn bọn họ một bước. Bành. Bành. Thân thể hai người bên cạnh trực tiếp nổ tung. Người cuối cùng trừng lớn mắt. Đây mới là thực lực của Giang Trần sao? Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Giang Trần xuất thủ như thế nào. Ba. Tay Giang Trần chụp lên trên đầu người cuối cùng, ý niệm khẽ động, siêu hồn thuật. Sau khi thu hoạch được tin tức mấu chốt, Giang Trần trực tiếp tay không bóp nát đầu của người cuối cùng. Quả nhiên là ngươi, thánh tử của Phong Lan kiếm tông. Vậy ta liền phế ngươi trước. Ánh mắt Giang Trần khóa chặt Ngạo Thiên Đan các cách đó không xa, thân hình bỗng nhiên phóng đi. Chương 199, ta đưa ngươi đi tìm hắn. Chương 199, ta đưa ngươi đi tìm hắn. Ngạo Thiên Đan các. Mộ Dung Khuê cầm trong tay Thiên Lý Kính, quan sát chiến đấu nơi xa kia. Trận chiến đấu này tuy rằng bắt đầu rất đột nhiên, nhưng bởi vì Mộ Dung Khuê là đã sớm biết được, cho nên cũng thấy rõ ràng toàn bộ chiến huống. Khi Mộ Dung Khuê nhìn thấy, Giang Trần chỉ bằng ngông quay liền đánh chết một người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngay sau đó thân hình ba người khác lại phóng lên tận trời. Mộ Dung Khuê liền biết, ba người này là muốn chạy. Dù sao đi ra làm sát thủ, chút ánh mắt ấy vẫn phải có. Liên tục chết hai người, thậm chí ngay cả tổ hợp kỹ tuyệt chiêu của bọn hắn đều đã thi triển ra, còn không có cách nào đánh bại địch nhân, thậm chí cũng không biết thực lực của Giang Trần tuột cùng ở trình độ nào. Ngay cả một cọng tóc của Giang Trần đều không có làm bị thương. Trên lệch to lớn như thế, cũng tự nhiên là để bọn hắn rõ ràng, không đi nữa thì không kịp rồi. Vốn dĩ Mộ Dung Khuê nhìn thấy ba người bỏ trốn, trong lòng liền lo lắng và phẫn nộ. Những người này, vậy mà lâm trận bỏ chạy. Nhưng mà một khắc sau, ba người đào thoát cũng đều bị Giang Trần đánh sát. Giờ khắc này, Mộ Dung Khuê là triệt để chấn kinh. Nhưng đồng dạng, cũng có một loại cảm giác thông khoái, mình là tốn tiền, cho nên những sát thủ này chỉ có thể chết, không thể trốn. Nên đánh chết đám không có tinh thần nghề nghiệp này. Vậy mà còn chạy trốn. Mộ Dung Khuê mắng. Đột nhiên, Mộ Dung Khuê chợt buông xuống Thiên Lý Kính trong tay. Vừa rồi thông qua Thiên Lý Kính, Mộ Dung Khuê nhìn thấy sau khi Giang Trần thu lấy nhẫn chứa vật của năm người, vậy mà là đi thẳng về hướng của hắn bọn tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tới giết hắn a? Trong lòng Mộ Dung Khuê chợt run lên. Hắn nhưng là thánh tử của Phong Lan kiếm tông, giết hắn sẽ có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, Giang Trần hẳn là biết đến. Hắc hắc, thánh tử đại nhân, chiến huống bên kia thế nào rồi? Luyện đan sư áo bào tím, nhìn thấy biểu tình biến ảo của Mộ Dung Khuê, cho là Mộ Dung Khuê là cảm giác lập tức phải trả tiền thôi, cho nên sắc mặt có chút khó coi, nhưng ít ra người là giải quyết xong nha. Hắn tới rồi. Đầu tim Mộ Dung Khuê run lên. Cái gì tới rồi? Tiếng nói vừa ra, liền nghe thấy một trận tiếng xe gió. Luyện đan sư áo bào tím cũng chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh đang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống về hướng Ngạo Thiên đang cắt. Là Giang Trần. Luyện đan sư áo bào tím kinh hô một tiếng. Thánh tử đại nhân, Giang Trần tới rồi. Đập. Thân hình Giang Trần rơi vào trên nóc nhà, lấy tốc độ cực nhanh này hạ xuống, nhưng lại chưa đem nóc nhà đập hỏng, có thể thấy được thực lực cường hành, cùng với lực khống chế tuyệt đối với nhục thân. Ngươi chính là cái khuê gì đó? Giang Trần hai tay chắp sau lưng, tương đối mà đứng với Mộ Dung Khuê. Động tác của luyện đan sư áo bào tím ngược lại là nhanh, nhanh chóng trốn ở sau lưng Mộ Dung Khuê. Lúc này, khi thấy rõ ràng người tới là Giang Trần, luyện đan sư áo bào tím trong nháy mắt liền cứng lên. To gan, vậy mà dám miệt thị thánh tử Phong Lan kiếm tông ta. Đã gặp thánh tử Phong Lan kiếm tông ta, còn không quỳ xuống hành lễ. Luyện đan sư áo bào tím giống to. Giang Trần nghe vậy, cũng là ha ha cười một tiếng. Ha ha, ta quỳ ngươi. Cái khuê gì đó, ta hỏi ngươi, năm tên thích khách kia, thế nhưng là ngươi tìm đến hành thích ta. Giang Trần hỏi. Nghe được Giang Trần vẫn luôn gọi hắn là cái khuê gì đó, điều này làm cho Mộ Dung Khuê cũng cảm giác nhận lấy vũ nhục lớn lao, lập tức nắm chặt nắm đấm. Làm càn. Mộ Dung Khuê hừ lạnh nói, ngươi tính là thứ gì, vậy mà dám đến chất vấn ta? Bản tọa chính là thánh tử Phong Lan kiếm tông. Phong Lan kiếm tông sắp trở thành hộ quốc kiếm tông của triều đình. Luận quan chức, bản tọa lớn hơn ngươi. Năm người kia là bản tọa tìm thì thế nào? Thanh lý rác rưởi như các ngươi, cần gì bản tọa đích thân xuất thủ? Giang Trần, thức thời ngươi liền tự vẫn tạ tội, ta có thể tha cho người nhà ngươi một con đường sống. Mộ Dung Khuê sau khi trải qua kích động ban đầu, lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại, đầu óc cũng trở nên rõ ràng. Lúc nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt cũng lộ ra càng thêm phách lối cuồng vọng. Đã Giang Trần dám trực tiếp đến trước mặt hắn dương oai, vậy thì hung hăng trả đạp mặt của hắn. Giang Trần, đừng trách bản thánh tử không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống nhận sai, tự phế tu vi, giống như một con chó, từ nơi này một đường bò ra khỏi Thương Châu thành, bản thánh tử có thể cho ngươi một con đường sống. Mộ Dung Khuê đang mỹ tư tư nghĩ đến, cảnh tượng mình hung hăng nhục nhã Giang Trần. Nhưng một khắc sau, liền nghe thấy Giang Trần dường như là lẩm bẩm một mình. Vậy mà dám mua hung giết người, như hại mệnh quan triều đình, giết chết tại chỗ. Giang Trần tiếng nói vừa ra, dưới chân một bước bước ra, thân hình nhanh chóng gọn về phía Mộ Dung Khuê. Mộ Dung Khuê đang muốn phát huy một chút, tiếp tục nhục nhã Giang Trần, lại chợt nhìn thấy Giang Trần vọt tới phía hắn, hoảng loạn muốn thôi động linh lực bản thân tiến hành ngăn cản. Nhưng một khắc sau, thân hình Giang Trần liền xuất hiện, chợt một trường vung ra, Mộ Dung Khuê không kịp ngăn cản, ngược lại là một viên ngọc bội hộ thân trên người, đột nhiên bị kích hoạt, trực tiếp sau khi đánh thức, hóa thành một đạo phòng ngự cháo, ngăn cản ở trước người Mộ Dung Khuê, ngăn trở một quyền của Giang Trần. Đông một tiếng vang thật lớn, một quyền này của Giang Trần ngược lại là không có đem một đạo phòng ngự hộ cháo kia đánh nát. Mộ Dung Khuê lúc này thấy thế, cũng đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng khi nhìn thấy thế công của Giang Trần bị ngăn cản, lập tức ổn định lại tâm thần, đồng thời vạn phần khiêu khích nhìn về phía Giang Trần. Ha ha ha, hết ngồi đại giếng. Hộ cháo của bản thánh tử đủ để ngăn cản thế công của võ vương cảnh cường giả. Giang Trần, ngươi dám ra tay với bản thánh tử, chính là đối địch với Phong Lan kiếm tông ta. Ngươi, còn có cả nhà ngươi, thậm chí là cả Thương Châu thành, đều sẽ thừa nhận lửa giận của Phong Lan kiếm tông ta. Phong Lan kiếm tông không thể nhục. Mộ Dung Khuê phách lối giống to. Một đạo hộ cháo này cùng một chỗ, nội bộ Phong Lan kiếm tông sẽ biết có thánh tử gặp tập kích ở ngoại giới, rất nhanh sẽ có cao thủ từ các nơi chạy đến. Về phần Giang Trần, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chết. Ồ, ngăn cản võ vương a. Giang Trần mí mắt nhấc lên, lập tức nâng lên nằm đấm, chú thể chi khí ra chỉ bản thân, chợt một quyền oanh về phía trên phòng ngự hộ cháo. Oanh, phòng ngự cháo đủ để ngăn cản võ vương cảnh cường giả, bị Giang Trần một quyền đánh nát. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Khuê cũng đều chưa tan đi, liền cứng ngắt treo ở trên mặt, trở nên biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Cười a, sao không cười nữa? Giang Trần nhìn biểu tình của Mộ Dung Khuê, lập tức cũng là cười khẽ một tiếng. Một khắc sau, một bước tiến lên, một quyền liền oanh ở trên người Mộ Dung Khuê. Bành! Mộ Dung Khuê cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ có nhẫn chữ vật trong tay lơ lửng ở giữa không trung. Giang Trần đưa tay tìm đòi, đem một viên nhẫn chữ vật kia chộp vào trong tay. Lúc này, luyện đan sư áo bào tím kia trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn một màn trước mắt này. Thánh tử, thánh tử, hắn người hắn đâu rồi? Hiển nhiên đầu óc luyện đan sư áo bào tím còn chưa phản ứng lại. Ta đưa ngươi đi tìm hắn. Giang Trần nói xong, một quyền đánh ra, lại là một đoàn huyết vụ nổ tung. Chương 200, võ hoàng chương 200, võ hoàng. Sau khi Giang Trần lấy đi nhẫn chữ vật của hai người, liền con ngón đúng ra, chú thể thương viêm liền đem toàn bộ ngạo thiên đan các nhen nhóm. Trong chốc lát ánh lửa ngút trời, liên hỏa hung mãnh, cùng với tàn dương đỏ như máu kia chiếu rọi lẫn nhau, ngược lại là lộ ra hùng vĩ. Phóng hỏa mà thôi. Chuyện này Giang Trần cũng không phải lần đầu tiên làm. Lần trước chuyện liệt hỏa bang, Giang Trần cũng là đồng dạng một mùi lửa liền đốt không còn. Những người còn lại của ngạo thiên đan các cũng đều nhao nhao chạy trốn. Tuy rằng Giang Trần đem Mộ Dung Khuê kia, còn có luyện đan sư áo bào tím chém giết, nhưng chứng cứ luyện đan sư áo bào tím này thuê sát thủ từ bên ngoài Đại Lan Vương triều đến, cùng với chứng cứ giao dịch với năm người kia cũng đều giữ lại. Dù sao 50 vạn linh thạch tiền đặt cọc luyện đan sư áo bào tím trả trước, cũng đều là ra từ bên trong kim cố, cho nên hắn phải lưu cái sổ sách, đem sự tình đi lại, miễn cho đến lúc đó thánh tử tra sổ sách, nói mình tham ô, cho nên tư liệu phương diện này, luyện đan sư áo bào tím cũng là thu thập vô cùng cẩn thận. Đương nhiên, chỉ bằng bối cảnh của Phong Lan kiếm tông, chỉ riêng những vật này, tự nhiên là không cách nào định ra tội danh của thánh tử kia. nhưng đối với Giang Trần mà nói là đủ rồi. Hắn muốn cũng không phải chứng cứ như núi, mà là một cái lý do là được rồi. Thực lực cường đại, liền có thể để lý do này triệt để ngồi vững. Nếu đối phương muốn chơi đồ vật ngoài sáng, như vậy Giang Trần liền bồi bọn hắn quang minh chính đại chơi. Nếu muốn chơi âm, vậy thì theo âm mà đến. Ngược lại là đáng tiếc hai con ngông quay kia. Bên trong linh đan các, Chu Viêm bọn người cách cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy phương hướng ngạo thiên đan các kia, vậy mà là bước lên hừng hực liên hỏa, lập tức một trận sai ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Không khỏi quá mức đột nhiên một chút. Bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, chẳng lẽ là Giang Trần làm? Tự nhiên, chuyện ngạo thiên đan các cháy, nhất thời cũng trở thành đề tài câu chuyện của cả Thương Châu thành. Giang Trần giờ này khắc này cũng đi tới bên trong phủ thành chủ báo cáo tình huống. Hắn không quan tâm trả thù gì của Phong Lan Kiếm Tông, bất quá bên phía phủ thành chủ cũng cần chào hỏi một tiếng mới được, dù sao cũng là ở trên địa bàn của người ta, mình còn có quan chức trong người. Huống chi, chuyện này vẫn là đối phương động thủ trước. Chết rồi. Thịnh Vân Tiên đều kinh ngạc đến vỡ giọng. Sau khi ý thức được mình thất thố, cũng đội vàng ngồi trở về, sau đó cho lui trái phải, lúc này mới nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. Ừm, đây là nhẫn chữ vật của tên kia. Giang Trần lấy nhẫn chữ vật thuộc về Mộ Dung Quế ra. Đương nhiên đồ vật bên trong cũng đều toàn bộ đổ vào bên trong không gian hệ thống. Hắn nhìn chiếc nhẫn này ngược lại là rất tinh tế, hẳn là có thể làm một cái bằng chứng. Đừng đừng đừng, ngươi tự mình cầm là được rồi, đây là thuộc về ngươi. Việc này xác thực là Mộ Dung Khuê kia không đúng, nhưng ngươi cũng biết, điều kiện triều đình này không quá có thể chủ động giúp ngươi điều đình, ngươi có thể ứng phó được không? Nếu là ứng phó không được, ta ngược lại là có thể an bài một chiếc thuyền cho ngươi chạy trốn trước. Thịnh Vân Tiên cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển kịch liệt như thế. Hắn bẩm báo tình huống của Giang Trần lên trên, phía trên cũng chỉ là hồi phục bốn chữ: tận lực hiệp trợ. Nhưng lại không nghĩ tới, căn bản không cần bọn hắn hiệp trợ, Giang Trần đã là chém giết một tên thánh tử của Phong Lan Kiếm Tông. Đây tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng đến tiếp sau cũng phải gánh được mới được. Bên trong Phong Lan Kiếm Tông kia có võ hoàng cảnh cao thủ hay không? Giang Trần hỏi. Võ hoàng? Cái đó không thể nào, tuyệt đối không có. Tồn tại cấp bậc võ hoàng, đó đều là một truyền thuyết, ngay cả hoàng thất lão tổ cũng đều chưa từng đến cảnh giới bậc này. Nghe nói, tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, có thể khai tích một giới, căn bản không cần ở ngoại giới, hấp thu những linh khí mỏng manh như thế này. Thịnh Vân Tiên nói. Trong ánh mắt vẫn là đối với cái gọi là võ hoàng cảnh cường giả kia, uy năng thông thiên triệt địa của đó, mười phần hướng tới. Võ hoàng cường giả có thể khai tích một giới, khoa trương như vậy. Giang Trần hơi kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới âm dương sinh tử kính của mình có thể làm đến trình độ này, cũng đều đã là chuyện vô cùng khoa trương. Cái gì khai tích tiểu thế giới, phá toái hư không, phi thăng thượng giới, cũng đều là chuyện rất bình thường. Giang Trần tuy rằng trong lòng rõ ràng, chỉ là lần đầu tiên nghe người ta nhắc tới, vẫn là tương đối rung động. Bất quá không sao, đã đối phương không có võ hoàng cảnh cường giả, vậy thì không đáng để lo. Giang Trần gật đầu nói. Thịnh Vân Tiên lập tức ánh mắt đờ đẫn. Không có võ hoàng cảnh cường giả, liền không đáng để lo. Ngươi nghe một chút, đây nói là tiếng người sao? Thịnh Vân Tiên hít sâu một hơi. Hắn ở vị trí này, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Năm đó địa cấp ma quật tụ tập bộc phát, một mình hắn thất tiến thất xuất, tay nâng đao rơi, đánh đâu thằng đó, giết ba ngày ba đêm, con mắt đều không nháy một cái. Nhưng nghe được lời của Giang Trần, Thịnh Vân Tiên cảm thấy mình giống như là một phế vật vậy, cho dù là mình tu luyện nhiều năm như vậy, cũng đều không dám có khẩu khí như thế. Khu khu đã như vậy, vậy ngươi đến lúc đó có nhu cầu gì lại nói với ta. Mộ Dung Khuê bị giết, trước khi chết tất nhiên là sẽ xúc động cơ chế bảo hộ, lúc này cao thủ Phong Lan Kiếm Tông tất định đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, nếu có tin tức ta trước tiên thông báo ngươi. Thịnh Vân Tiên hít một hơi, chậm rãi xốc lại tinh thần, lúc này mới nói. Được, vậy ta đi về trước, còn phải bồi phu nhân ăn cơm đây. Giang Trần nói. Ồ, tốt tốt, ăn cơm quan trọng, ăn cơm trước. Thịnh Vân Tiên mở mịt gật đầu, lúc này cũng giống như khôi lỗi. Đợi đến khi Giang Trần đứng dậy đi hai bước, lúc này mới chợt tỉnh ngộ lại, sau đó vội vàng nói. Đúng rồi đúng rồi, công lao lần trước của ngươi đã xuống rồi, bây giờ ngươi đã tấn thăng làm mấy hộ, nhưng đồng lộc làm ở cho ngươi theo phó thiên hộ, dù sao công lao của ngươi là đủ rồi, bất quá ngươi cũng biết quan chức cũng phải từng bước một đi lên. Thịnh Vân Tiên nói, sau đó cũng lấy ra một cái thân phận bài, đây là thân phận bài bách hộ mới chế, phía trên viết tên Giang Trần, về phần quan phục chuyên môn vậy cần Giang Trần tự mình đi vào trong thượng võ các nhận lấy. Đa tạ đại nhân. Giang Trần nghe được mình vậy mà lại thăng chức, trong lòng tự nhiên có chút cao hứng. Thực lực là thực lực, nhưng loại quan chức từng bước một đi lên này, cảm giác cũng vẫn là rất sảng khoái. Nếu là đồng lộc phó thiên hộ, vậy đã là cùng cấp với lục thiên rồi. Mỗi tháng là 1.000 linh thạch đồng lộc, một năm có thể nhận lấy một viên ngũ phẩm đan dược. Lúc trở lại Tử Vân Sơn Trang, thời gian đã có chút muộn. Tử Vân Sơn Trang to lớn, ngoại trừ Lý Nghiên ra, cũng chỉ có một mình Trình Vũ Nhu đang chờ Giang Trần về nhà. Nhu Nhi, ta đã về. Vốn dĩ mua cho ngươi hai con núc quay, nhưng nửa đường bị người ta cướp, liền thuận đường mua chút trái cây. Giang Trần mua một số trái cây Trình Vũ Nhu trước kia thích ăn. Tiểu Trần về rồi. Cảm ơn trái cây của Tiểu Trần, ta đi nấu cơm. Trình Vũ Nhu nhìn thấy Giang Trần trở về, lập tức hưng phấn đứng dậy nên đón. Còn có, ta thăng quan rồi nha, bây giờ ta là bách hộ rồi. Giang Trần đắc ý nói. Trình Vũ Nhu thấy thế, lập tức trong mắt buốc lên quan mang. Hoa, Tiểu Trần thật lợi hại. Chương 201, Đồ Thành. Chương 201, Đồ Thành. Trình Vũ Nhu phát ra từ nội tâm tán dương, đồng thời cũng chuẩn bị cho Giang Trần một bản đồ ăn ngon. Gà con hầm nấm, thịt heo hầm miến, thậm chí còn có một đĩa thịt bao nổi. Lấy tài lực Giang Trần hiện nay, coi như ăn giống như hoàng đế đương triều cũng đều không thành vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác liền thích món ăn dân dã Trình Vũ Nhu làm. Một số sơn hào hải vị các loại, ngược lại là ăn không quen. Đúng rồi, Nhu Nhi, hai ngày này đoán chừng sẽ có chút náo nhiệt, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Hôm qua không phải so tài với những người ngạo thiên đan các kia sao, hôm nay còn tìm người ám sát ta, sau đó lúc trở về, ta liền đánh chết người ngạo thiên đan các, còn đánh chết một cái thánh tử của Phong Lan Kiếm Tông. Chính là cái tên vẫn luôn để người cấu kết yêu ma kia. Giang Trần nói, cái gì, những người này vậy mà nên phái người ám sát ngươi. Ta hiện tại liền đi phóng hỏa đốt lầu ngạo thiên đan các bọn hắn. Trình Vũ Nhu nghe nói như thế, tức giận lập tức liền buông xuống đũa. Giang Trần vội vàng một phát bắt được người. Vừa rồi ta đã đốt rồi. Giang Trần nói, sát mặt Trình Vũ Nhu, lúc này mới hơi tốt một chút. Không thể cứ tính như vậy. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đốt Phong Lan Kiếm Tông này. Trình Vũ Nhu nghiêm mặt nói. Giang Trần nhìn bộ dáng nghiêm túc kia của Trình Vũ Nhu, lập tức cũng là ha ha cười một tiếng, sau đó nhéo nhéo trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Trình Vũ Nhu. Được, đến lúc đó lửa liền giao cho ngươi tới thả. Bất quá bây giờ ta giúp ngươi trước, luyện hóa một viên hỏa chủng đạt được ngày hôm qua kia. Giang Trần nói. Hôm qua trên lôi đài ngạo thiên đan các kia, tiểu hỏa tử đối phương đầu tiên lên sân khấu kia, đưa tới cho Giang Trần một sợi linh hỏa, chính là vạn trừ linh hỏa kia. Tuy rằng lực lượng vạn trừ linh hỏa so ra kém chú thể thương viêm, nhưng đặt ở trong tay luyện đan sư cũng coi là một cái phụ trợ không tệ. Đoán chừng Phong Lan Kiếm Tông kia mất đi một vị hỏa chủng này cũng sẽ vạn phần lo lắng. Cái lửa kia cho ta sao? Ta có thể khống chế sao? Có muốn cho Tuyển Nhi hay không? Võ đạo thiên phú của nàng cao hơn ta, ta sợ ta mai một trí bảo bực này. Trình Vũ Nhu nói. Vạn trừ linh hỏa kia xem xét liền không đơn giản. Nếu như là thật sự giao cho nàng, nàng cũng lo lắng bởi vì mình khống chế không nổi, lãng phí trí bảo bực này. Sẽ không, ta dạy cho ngươi làm sao nắm chắc. Giang Trần cười nói. Bên trong phòng tu luyện, Giang Trần cũng từ trong đại hoang phần khí đỉnh lấy ra hỏa chủng của vạn trừ linh hỏa kia. Sở dĩ hôm qua không để Trình Vũ Nhu liền luyện hóa hỏa chủng này, đó là bởi vì Giang Trần dùng chú thể thương viêm hung hăng thu thập nó một trận, một hồi này cũng coi là đem nó thuần phục. Hẳn là không đến mức phách lối cuồng vọng như vậy. Có lẽ là hôm qua thông qua đại hoang phần khí đỉnh thu thập vạn trừ linh hỏa kia, hôm nay ngược lại là vô cùng thành thật. Bởi vì nó nếu không thành thật, liền chỉ có thể trở thành khẩu phần lương thực của chú thể thương viêm. Chú thể thương viêm còn có thể thông qua luyện hóa linh hỏa khác để tăng cường bản thân. Chẳng qua loại linh hỏa này đối với chú thể thương viêm mà nói không có tác dụng lớn bao nhiêu, muốn nuốt thì nuốt một số hỏa diễm mạnh hơn. Trình Vũ Nhu cũng thuận lợi nắm giữ vạn trừ linh hỏa kia. Thật thần kỳ. Trình Vũ Nhu cảm nhận lực lượng của vạn trừ linh hỏa kia, lập tức hưng phấn không thôi. Thích là tốt rồi. Giang Trần ha ha cười một tiếng. Thiên phú của Trình Vũ Nhu ở phương diện luyện đan không yếu, hơi bồi dưỡng một chút, tương lai cũng có thể trở thành luyện đan sư đỉnh cấp. Vậy ta sau này có thời gian, liền đến trong linh đan cấp đi luyện đan học tập. Trình Vũ Nhu biết, linh đan cấp tương đương với một nửa sản nghiệp của Giang Trần. Thậm chí trước đó Chu Viêm bọn hắn còn nói qua, dự định đem linh đan cấp toàn bộ tặng cho Giang Trần, bọn hắn phụ trách hỗ trợ vận doanh là được rồi. Nhưng việc này bị Giang Trần cự tuyệt. Một mình, tuy rằng cũng ăn được khối bánh kem này, nhưng thời gian lâu dài, người ta chưa chắc sẽ tiếp tục tận tâm tận lực. Ngược lại là phương thức hợp tác này, có thể để sự tình tiến triển rất tốt. Được a, đại sư tương lai, người giễu cợt ta. Ngoan, nằm sắp tốt Phong Lan Kiếm Tông. Khi mệnh bài của Mộ Dung Khuê vỡ vụn, Phong Lan Kiếm Tông trên dưới chấn kinh, thậm chí đều trực tiếp gõ vang chuông cảnh báo. Nhất thời, các lộ tình báo cũng đều nhao nhao hội tụ. Đường đường thánh tử, vậy mà vẫn lạc ở bên ngoài. Cùng lúc đó, một mảnh sơn mạch viễn cổ cách Thương Châu thành gần hơn 600 dặm. Sáu đạo thân ảnh thi triển kiếm trận, hợp lực chém giết một đầu thiên võ cảnh hung thú. Sáu người này đều là cao thủ chiến kiếm đường của Phong Lan Kiếm Tông. Chiến kiếm đường chính là một thanh lợi khí đối ngoại của Phong Lan Kiếm Tông. Thậm chí chiến trường tranh đoạt chủ yếu của chiến kiếm đường cũng không phải là tại Đại Lan Vương triều. Nếu không chiến kiếm đường chỉ cần giải rác mấy người, liền có thể quét ngang toàn bộ Đại Lan Vương triều rồi. Bên trong Đại Lan Vương triều này, tài nguyên thật sự là quá mức cằn cỗi, chúng ta tìm lâu như vậy mới tìm được một đầu thiên võ cảnh hung thú này, vẫn là bởi vì hấp thu yêu ma chi lực mới miễn cưỡng đạt tới thiên võ cảnh. Đúng vậy à, không có hung thú cường đại tiến hành thí luyện, thực lực chúng ta lại làm sao có thể tăng cường? Muốn kiến công lập nghiệp, thật không dễ dàng. Ngoại giới lại quá mức nguy hiểm, nếu không thể làm đến, trong vòng 3 chiêu chém giết tiên võ cảnh, căn bản không cho chúng ta rời khỏi Đại Lan Vương triều. Đội hình 6 người, 3 nam 3 nữ. Nhìn niên kỷ cũng không phải rất lớn, đều là khoảng 30 tuổi trên dưới. Lúc này sau khi chém giết một đầu thiên võ cảnh hung thú, 6 người ngược lại là lộ ra có chút nhàm chán. Đúng rồi, gần đây Đại Lan Vương triều kia không phải có cái tiên cấp ma quật liên tiếp xuất hiện bạo động, không bằng chúng ta đi vào dò xét một chút. Vẫn là tôi đi, tông môn có lệnh, cần mượn nhờ những tiên cấp ma quật này kiểm chế lại cao thủ Đại Lan Vương triều, cho nên không cho chúng ta tiến đến. Vậy không bằng đi giết mấy cái cao thủ tòa chấn. Hừm, cái này ngược lại là chủ ý hay, có người đề nghị, có người hưởng ứng. Ngay tại lúc mấy người trò chuyện, đột nhiên một nam tử đầu đinh cầm đầu nghiêm mặt nói, tiến lặng một chút. Nam tử đầu đinh lấy ra một viên phụ giản, thu hoạch tin tức bên trong truyền tin phụ giản, lập tức ánh mắt một trận sai ngạc. Cái gì? Thánh tử Mộ Dung Khuê chết rồi, chết tại Thương Châu thành. Lời của nam tử đầu đinh giống như một đạo kinh lôi nổ vang ở trước mặt mọi người. Tuy rằng bọn hắn cũng không thèm để ý một cái Mộ Dung Khuê, nhưng lại để ý mặt mũi của Phong Lan Kiếm Tông. Đường đường thánh tử, vậy mà bị người chém giết ở bên ngoài. Điều này sẽ làm cho danh vọng của Phong Lan Kiếm Tông bị tổn hại thật lớn. hôm nay có thể giết một cái thánh tử, ngày mai liền có thể giết một cái trưởng lão, ngày kia liền giết tông chủ rồi. Thương Châu thành, ta nhớ được mạnh nhất chính là thành chủ Thịnh Vân Thiên, lão tiểu tử kia bất quá địa võ cảnh lục trọng thiên, không thể nào là đối thủ của Mộ Dung Khuê. Có người nói, lúc này nam tử đầu đinh đem truyền tin phủ giản trong tay ném ra, để tất cả mọi người đều lần lượt xem qua. Ai giết không quan trọng, tông môn có lệnh. Đồ thành, hai chữ đồ thành vừa ra, trong ánh mắt năm người còn lại cũng đều phiếm quang mang hưng phấn. Chương 202, chiến kiếm đường. Chương 202, chiến kiếm đường sáng sớm. Tử Vân Sơn Trang, hai huynh đệ Triệu Minh và Triệu Dũng một đường lao nhanh lên núi, đi tới trước Tử Vân Sơn Trang, gõ vang đại môn. Lý Nghiên mở ra đại môn. Hai huynh đệ nhìn thấy Lý Nghiên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, quan gia trên phủ giang đại nhân, vậy mà đều có dung mạo tuyệt thế như thế. Bất quá hai người không dám nhìn nhiều. Đây chính là người của Giang đại nhân, bọn hắn tự nhiên không dám có suy nghĩ không an phận gì. Người ngoại giới có lẽ chỉ biết là Giang Trần đại nhân thực lực rất mạnh, nhưng hai huynh đệ bọn họ thân là người Hắc Nha, sau khi nhìn thấy tốc độ thăng chức của Giang Trần, liền biết sự kinh khủng của Giang Trần, tuyệt đối là tồn tại đời này đều khó mà với tới, ở trong lòng bọn họ tựa như thần minh. Làm phiền thông báo một tiếng, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến Giang đại nhân. Triệu Minh hai người lộ ra thân phận Hắc Nha của mình. Hai vị mời đến tiên sảnh chờ. Lý Nghiên thấy thế cũng khẽ gật đầu, sau đó tiến đến thông báo. Rất nhanh, Giang Trần cũng mặc xong quần áo, đi tới trong tiên sảnh, nhìn thấy Triệu Minh hai người. Các ngươi đến rồi, thế nhưng là phủ thành chủ có tin tức đưa tới. Giang Trần hỏi. Đúng. Triệu Minh đứng dậy, chuẩn bị báo cáo, nhưng lại nhìn thoáng qua Lý Nghiên đang pha trà bên cạnh, muốn nói lại thôi. Lý quản gia là người mình, cứ nói đừng ngại. Lý Nghiên đang pha trà, thân thể hơi run lên, hiển nhiên là có chút xúc động. Sau đó cũng không lên tiếng đem nước trà đưa cho mấy người. Giang đại nhân, bên phía thành chủ bảo ta nói cho ngươi. Bây giờ Phong Lan Kiếm Tông đã có hơn 30 tên kiếm tông đệ tử hội tụ ở ngoài Thương Châu thành. Hơn nữa còn do sẽ đến, còn có 6 tên chiến đấu trưởng lão của chiến kiếm đường đến, thành chủ bảo ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, giảm bất bình dân thương vong. Thành chủ còn nói, chiến kiếm đường am hiểu kiếm trận công kích, 6 người thành trận, có thể trấn sát thiên võ cảnh cường giả. Lý Nghiên ở một bên nghe được, có thể trấn sát thiên võ cảnh cường giả, cũng đều trợn trừng lớn mắt. Giang Trần công tử, trêu chọc phải tồn tại có thể chém giết thiên võ cảnh rồi. Ồ, mới đến hơn 30 người a. Xem ra địa vị của thánh tử này cũng không ra sao mà. Giang Trần nhíu mày. Bất luận Phong Lan Kiếm Tông này là thuộc tính gì, chỉ cần dự định của đối phương xuất thủ đối phó hắn, vậy đều coi là địch nhân. Giang Trần cũng đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Đã là đệ tử Phong Lan Kiếm Tông, như vậy tu vi ít nhất hẳn là đều có tiên thiên cảnh đi. Nếu không thì cũng đều không cần thiết tới đây chịu chết rồi. Giang Trần thế nhưng là còn chờ võ đạo quyển trục của mình mở ra. Gần đây ma quật phụ cận Thương Châu thành cũng đều đã bị bình định, lần trước yêu ma cung điện xuất hiện cũng là một tình huống vô cùng ngoài ý muốn, cho nên mới để Giang Trần hung hăng kiếm lời một đợt. Lại muốn có cơ hội như vậy, vậy đoán chừng cũng chỉ có giết tới bên trong thiên cấp ma quật. Mới hơn 30 cái. Triệu Minh và Triệu Dũng hai người cũng đều nhao nhao giật mình. Không hổ là Giang đại nhân. Được rồi, đa tạ hai vị báo tin. Giang Trần đối với hai người chắp tay một cái. Sáng sớm này, hiển nhiên hai người cũng đều không có chút nào ngừng nghỉ, liền chạy tới báo cáo, trên đường chưa từng có nửa điểm trì hoãn. Đúng rồi, gần đây Lục đại nhân các nàng đang bận cái gì? Giang Trần tò mò hỏi. Tuy rằng hắn cũng ngẫu nhiên đi vào trong nha môn đi dạo một chút, nhưng đối với tình báo các loại bên trong Hắc Nha này, ngược lại là không quen thuộc lắm, dù sao một số quá trình các loại còn chưa quá quen. Bẩm đại nhân, chúng ta cũng nghe mấy người bạn uống say lén lúc nói, không bảo đảm thật à. Hình như gần đây nữ đế bệ hạ vô cùng coi trọng Lục đại nhân, có ý để bạt Lục đại nhân làm thiên hộ. Hơn nữa vì việc này, còn chuyên môn niêm phong một tên thiên hộ, dọn ra một cái ghế, hiện tại Lục đại nhân cũng đang làm việc cho nữ đế bệ hạ, nhưng cụ thể chuyện gì, ta trở ngược lại là không rõ lắm. Nghe nói, bên trong tứ đại chỉ huy sứ cũng có hai vị tương đối coi trọng Lục đại nhân. Triệu Dũng lập tức một mặt thần thần bí bí nói. Giang Trần nghe được lời này, trong ánh mắt ngược lại là cũng toát ra một số vẻ hài lòng. Năng lực của Lục Thiến là không tệ. Hơn nữa triều đình hiện tại đang là lúc dùng người, cũng xác thực là cơ hội tốt được bị. Đây là chuyện tốt. Giang Trần nghe cũng là cảm thấy cao hứng thay cho Lục Thiến. Về phần tứ đại chỉ huy sứ, chỉ có hai cái nhìn chúng Lục Thiến. Hai cái khác chỉ cần không từ đó ngang chân, cố ý thu chỗ tốt, nâng đỡ một số người mình thượng bị các loại. Vậy Giang Trần cũng không để ý tới. Nhưng nếu làm một số thao tác ẩm, cạnh tranh không công bằng, vậy Giang Trần cũng không ngại tiễn bọn hắn lên đường. Quy tắc, cường giả muốn chơi với ngươi, liền sẽ tuân theo cái gọi là quy tắc. Nếu là không muốn chơi với ngươi nữa, vậy liền có thể trực tiếp đem quy tắc cái gọi là của ngươi đánh bỡ. Hơn nữa theo Giang Trần thấy, nữ đế kia vẫn là rất thức thời. Bất quá Giang Trần đối với cái gọi là nữ đế này cũng không có hứng thú, có thể làm được thân phận địa vị này, vậy khẳng định là một lao nữ nhân. Ra một chút không quan trọng, đừng phạm hồ đồ là được. Dù sao quốc gia to lớn đều nắm giữ ở trong tay nàng đâu. Được, vậy các ngươi có tin tức gì mới lại nói cho ta. Lý quản gia, cho hai vị mỗi người 500 linh thạch. Lý Nghiên gật đầu, sau đó cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái túi. Đã Lý Nghiên là quản gia chế phủ, Giang Trần cũng đem một số tài vụ giao cho Lý Nghiên đến chuẩn bị, dù sao có đôi khi một số đăng môn lai phóng hoặc là đi ra bên ngoài đều cần dùng đến tiền. Đại nhân, cái này không thể được, lần trước ngươi đã cho chúng ta rồi. Triệu Minh liên tục khoát tay. Cầm, tu luyện thật tốt. Giang Trần không dung cự tuyệt nói. Hai người cũng tự nhiên nén cuồng hỉ trong lòng nhận lấy, lẫn nhau nhìn nhau một cái, trong lòng cũng đều lập thệ, nhất định phải vì Giang đại nhân gan óc lấy đất. Sau khi hai người đi, Giang Trần liền đến trong sân, đi luyện tập quyền pháp một chút. Tuy rằng đồ vật nắm giữ không nhiều, nhưng mỗi một hạng cũng đều phải học tập đến tinh túy sâu hơn, chỉ có như thế mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Ngay tại lúc Giang Trần luyện quyền, đột nhiên nghe được chỗ phòng luyện đan chuyển đến một tiếng nổ. Bành! Giang Trần khẽ giật mình, dưới chân một điểm, thân hình liền bọt vào phòng luyện đan, đem Trình Vũ Nhu toàn thân bốc khói đen ôm ra ngoài. Khu cụ tiểu Trần, hỏa diễm này quá lợi hại, lập tức liền nổ lò rồi. Trên mặt Trình Vũ Nhu tràn đầy vết tích cho bụi khói đặc. Vốn định thể hội một chút lực lượng vạn trừ linh hỏa trong tay, nhưng lại không nghĩ tới uy lực vậy mà cường đại như thế. Ha ha, uy lực của vạn trừ linh hỏa này ít nhất là gấp 10 lần, thậm chí mạnh hơn linh hỏa do linh lực ngươi ngưng tụ, cần chậm rãi nắm giữ. Giang Trần để Trình Vũ Nhu xuống, nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng, lập tức cũng cười ha ha. Ngươi còn cười ta? Trình Vũ Nhu dậm chân, quá mất mặt. Đột nhiên, Giang Trần có chỗ cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Siêu siêu siêu, trên bầu trời Thương Châu thành, có mấy chục đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến. Veng, veng, veng. Tuy rằng những đệ tử Phong Lan kiếm tông này chưa đạt tới thiên võ cảnh, nhưng lại nắm giữ một môn kỹ xảo ngự kiếm phi hành. Nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh đạp phi kiếm, lăng không mà đứng. Sáu người cầm đầu, phóng xuất ra khí thế cường đại. Khí thế của mọi người giống như hội tụ thành một thanh trường kiếm, treo ở trên bầu trời toàn bộ Thương Châu thành. Phong Lan kiếm tông, Phục Mệnh Đồ thành. Chương 203, đoàn diệt. Chương 203, đoàn diệt Phong Lan kiếm tông. Phục Mệnh Đồ thành. Sau khi những nhân ảnh trên bầu trời này xuất hiện, liền có một người mở miệng truyền âm. Nhất thời tất cả mọi người phía dưới cũng đều nghe được rõ ràng. Phong Lan kiếm tông muốn đổ thành rồi. Phong Lan kiếm tông dựa vào cái gì đổ thành? Đây là không đem toàn bộ Đại Lan Vương triều để ở trong mắt rồi. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là người Phong Lan kiếm tông kia điên rồi, vậy mà muốn làm ra chuyện điên cuồng bực này. Mấy chục người kia, vậy mà thật sự vào giờ khắc này, nhao nhao phóng xuất ra linh tướng chi lực, ngưng tụ ở trên hư không. Những người trước mắt này, vậy mà đều là tu vi linh võ cảnh. Ông, linh tướng chi lực của người Phong Lan kiếm tông hóa thành trường kiếm. Linh tướng chi lực nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Linh tướng to lớn, vượt qua 300 trượng. Vâng, lúc một thanh linh tướng chi kiếm to lớn kia ngưng tụ, bách tính Thương Châu thành cũng đều nhao nhao cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng. Nhưng bọn hắn lúc này còn chưa kịp cảm nhận được sợ hãi, thậm chí ngay cả tuột cùng xảy ra chuyện gì cũng đều không phải rất rõ ràng. Từ lúc xuất hiện đến sau khi nói một câu, liền bắt đầu động thủ. Phong Lan kiếm tông, nơi nào đến là gan tới khiêu chiến Đại Lan vương triều? Đối phương đây là chắc chắn. Bên trong toàn bộ Thương Châu thành sẽ không có bất kỳ một người sống nào sao? Không tốt, những tạp chủng này làm thật. Thịnh Vân Tiên vẫn luôn chú ý động hướng của Phong Lan kiếm tông kia. Sau khi nhận được tin tức, cũng đều trước tiên tiến đến thông báo Giang Trần. Khi biết được vậy mà có người chiến kiếm đường đến, Thịnh Vân Tiên cũng ý thức được tình huống không ổn. Dù sao chiến kiếm đường đó đều là vũ khí cuối cùng của Phong Lan kiếm tông, tu vi mỗi một người bên trong ít nhất đều là địa võ cảnh thất trọng thiên trở lên, cộng thêm chiến trận độc đáo kết hợp, ngay cả thiên võ cảnh đều có thể tiến hành chém giết. Tùy tiện một cái Thịnh Vân Tiên cùng đơn đả độc đấu cũng đều chưa chắc có phần thắng. Như thế vậy mà lập tức tới 6 cái, hơn nữa những người này vừa lên đến ném một câu liền muốn bắt đầu đổ thành. Thịnh Vân Tiên cũng không nghĩ tới những người Phong Lan kiếm tông này vậy mà có lá gan bực này, quả thực chính là không đem Đại Lan Vương triều để ở trong mắt. Nhưng chiến lược đối phương mang tới đối với toàn bộ Thương Châu thành mà nói cũng xác thực là tồn tại khó mà chống lại. Cho dù không cách nào chống lại, Thịnh Vân Tiên cũng không thể không nhận thân, dù sao hắn là thành chủ Thương Châu thành này. Siêu thân hình Thịnh Vân Tiên bất quá mới bay lên đến giữa không trung, linh tướng chi kiếm to lớn kia đã hình thành. Hơn nữa đối phương một kiếm này vậy mà là hướng về phía phủ thành chủ mà đến, đây là thật sự hoàn toàn không có ý định thương lượng. Sắc mặt Thịnh Vân Tiên trì trệ, uy lực một kiếm kia cường đại, nếu trực tiếp chém xuống, ít nhất phạm vi ngàn trượng phủ thành chủ đều sẽ hóa thành một mảnh phế tích. Hơn nữa kiếm này uy lực quá mạnh, cho dù là Thịnh Vân Tiên phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình cũng đều lộ ra 10 phần nhỏ bé, quả thực chính là bọ ngựa đấu xe chân chính. Xong, coi như là Giang Trần xuất thủ cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này rơi xuống. Nhưng mà ngay tại lúc Thịnh Vân Tiên cảm thấy tuyệt vọng, rốt cục trên hư không dường như là trống rỗng nhiều hơn một đoàn mây đen vòng xoáy. Ở trong vòng xoáy kia có một cỗ lực lượng lao nhanh mãnh liệt vô cùng. Đột nhiên một đạo lôi đỉnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Vâng. Khi lôi đỉnh kia rơi xuống, 6 tên cao thủ chiến kiếm đường cũng đều nhao nhao khẽ giật mình. Nếu bọn hắn trong tình huống không hề đề phòng bị lôi đỉnh kia đánh trúng, sợ là muốn trọng thương. Lập tức quay đầu phương hướng linh tướng chi kiếm. Vâng. Linh tướng chi kiếm mang theo một cỗ năng lượng kinh khủng, nhanh chóng chém về phía một đạo lôi đỉnh kia. Trong chốc lát, giữa thiên địa một cỗ ba động kinh khủng chấn động. 6 người chiến kiếm đường lập tức cảm nhận được sự bá đạo của một đạo lôi đỉnh chi lực, gần như là tại lần va chạm này liền muốn bị thương. 6 người chiến kiếm đường đội vàng là vận công mà lên, cưỡng ép đem một cỗ khí huyết chấn động trong cơ thể kia áp chế xuống. Nếu vào lúc này máu tươi phun ra vậy nhưng chính là mất mặt. 6 người đều chật vật như thế, thì càng không cần phải nói hơn 30 tên linh võ cảnh cao thủ sau lưng kia, nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi khí tức chỉnh tề như một, hạo nhiên chấn động kia cũng vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì, giống như đê đập bị nước lớn xông hội, hỗn loạn một mảnh. Thịnh Vân Thiên thấy thế cũng là đống nhiên vui mừng. Giang Trần xuất thủ, đây chính là thực lực của Giang Trần kia. có phải quá mạnh một chút hay không? Chỉ bằng Phong Lan kiếm tông ngươi, cũng vọng tưởng tàn sát Bách Tính Thương Châu thành ta. Một thanh âm du đãng mà đến. Sáu người chiến kiếm đường lập tức vội vàng trái phải nghe ngóng, muốn tìm được thân ảnh của người nói chuyện, nhưng lại làm sao cũng đều không có phát hiện. Đột nhiên, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh, lúc này đang chắp tay đứng ở trên hư không, ngay tại trên đỉnh đầu bọn hắn. Lăng không mà đứng. Thiên võ cảnh. Những đệ tử Phong Lan kiếm tông bọn hắn này, sở dĩ có thể ngự kiếm lăng không, là bởi vì công pháp và linh khí đặc thù. Cộng thêm đội hình của bọn hắn hình thành hiệu quả trận pháp kết hợp, cho nên mới có hiệu quả lăng không mà đứng bực này. Nhưng người trước mắt, đó chính là không có phóng thích nửa điểm ba động, vẹn vẹn là bằng vào cảm ứng với thiên địa, đứng ở trên hư không này. Ngươi là người phương nào? Nam tử đầu đinh cầm đầu chiến kiếm đường, lúc nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Giang Trần, Giang Trần. Đám người nhao nhao giật mình. Chính là người này, hiểm nghi mưu sát thánh tử Phong Lan kiếm tông bọn hắn. Không ngờ, người này vậy mà còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ngươi đến đúng lúc, liền lấy tính mạng ngươi trước, huyết nhuộm bầu trời Thương Châu thành. Nam tử đầu đinh cầm đầu quát khẽ nói, vừa rồi bọn hắn chỉ là vì có thể cho Thương Châu thành đến một cái đả kích chí mạng, cho nên cũng liên hợp lực lượng của tất cả mọi người. Nhưng giờ này khắc này, chỉ là đơn thuần tập trung lực lượng 6 người chiến kiếm đường, xe bộc phát ra, thực lực có thể chém giết tiên võ cảnh. Siêu, siêu, siêu. 6 người thân hình lập tức đằng không, đem Giang Trần bao vây ở trong đó. Thương. 6 người binh khí trong tay xuất hiện, mỗi một thanh đều là ngũ phẩm linh khí. Giang Trần thấy, con mắt sáng lên. Ngũ phẩm linh khí, cấp bậc này đã rất không tệ. Xem ra Phong Lan kiếm tông kia vẫn là rất giàu có. Giang Trần chịu chết. Phong Lan phái vân trận. Nam tử đầu đinh hét lớn một tiếng. 6 người lập tức dẫn động lực lượng bản thân. Nhưng mà, ngay tại lúc 6 người này sắp hình thành kiếm trận, lại đột nhiên cảm nhận được lực lượng của một người trong đó mất đi. Lão Lục, mau vào trận, ngươi đang làm? Bành. Một người trong đó quay đầu chuẩn bị răn dạy Lão Lục, nhưng lại nhìn thấy tại chỗ Lão Lục hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà từ trong huyết vụ kia, nhanh chóng vọt ra một đạo thân ảnh. Một tiếng nổ cuối cùng, đến từ thân thể của chính hắn. Kiếm trận tán loạn. Lúc nam tử đầu đinh cầm đầu tỉnh ngộ lại, Giang Trần đã là vọt tới trước người hắn. Thông qua sau lưng Giang Trần, hắn có thể nhìn thấy năm đoàn huyết vụ đã nổ tung. Giờ khắc này, đồng tử nam tử đầu đinh đột nhiên co rút lại. Giang Trần một quyền nện ở lồng ngực nam tử đầu đinh. Bành. Trong chốc lát, gân cốt trong cơ thể nam tử đầu đinh trong nháy mắt đứt gãy, nội tạng trực tiếp bị rào thành một đoàn bột não. Cảm giác hít thở không thông đống nhiên vọt tới. Một khắc sau, một tay Giang Trần chụp lên trên đầu hắn, thi triển ra siêu hồn thuật, thu hoạch tin tức cao tầng Phong Lan kiếm tông kia. Trong mắt người ngoài, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sau đó Giang Trần thuận thế bóp nát đầu của người này. 6 người chiến kiếm đường. Đoàn diện. Chương 204, phản ứng chương 204, phản ứng. Thịnh Vân Thiên ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh phương hướng Giang Trần. Khi cao thủ chiến kiếm đường danh chấn thiên hạ kia, vậy mà lần lượt dưới thế công của Giang Trần, dần dần hóa thành một đoàn huyết vụ. Thịnh Vân Thiên cũng là cảm nhận được rung động trước đó chưa từng có. Mãi cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, lời nói trước đó của Giang Trần cũng không có bất kỳ thành phần khoa trương nào, thậm chí ngược lại còn khiêm tốn một chút. Bọn hắn cũng còn đang kiêng kỵ một số yêu ma cấp độ thiên võ cảnh, nhưng Giang Trần lại trực tiếp dự định đối chuẩn võ hoàng cảnh rồi. Trong mắt Giang Trần, cũng chỉ có võ hoàng cảnh cường giả mới có thể để Giang Trần coi trọng. Nói cách khác, tu vi hiện tại của Giang Trần đã đạt tới võ vương chi cảnh. Võ vương cảnh cường giả trẻ tuổi như vậy, Thịnh Vân Thiên âm thầm kinh hãi. Trên cao không, mấy chục tên linh võ cảnh cao thủ Phong Lan kiếm tông đến, lúc này cũng đều giống như ngốc trệ, hiện trường lặng ngắt như tờ. Vẹn vẹn là nhìn về phía người trước mắt, từng cái đều ngây ra như phỏng. Bọn hắn huyên tưởng qua cảnh tượng mình giết vào trong thành, điên cuồng cướp đoạt mỹ nữ, châu báu, tưởng tượng lấy từng trương dung nhan tuyệt mỹ ở dưới thân mình tuyệt vọng dãy rủa. Nghĩ tới hình ảnh mình thu hoạch mấy chục vạn linh thạch một đêm trật đầu, đồ thành giết sạch tất cả mọi người trong Thương Châu thành này, như vậy đồ vật còn lại tự nhiên cũng đều là thuộc về bọn hắn. Thậm chí trước đó còn may mắn bọn hắn là nhóm đầu tiên nhận được nhiệm vụ này, hơn nữa chạy tới, chính vì vậy bọn hắn mới có cơ hội ở trong thành tùy ý điên cuồng phát tiết. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, 6 tên trưởng lao chiến kiếm đường cầm đầu vậy mà đều bị Giang Trần chém giết. Các cao thủ chiến kiếm đường vậy mà ngay cả lực lượng của mình đều chưa từng thi triển ra cũng đã bị Giang Trần giết sạch rồi, chiến lực mạnh nhất bị tiêu diệt. Người còn lại cũng đều nhao nhao cảm nhận được hít thở không thông. Theo ánh mắt Giang Trần nhìn về phía bọn hắn, giờ khắc này bọn hắn cũng rốt cục luống cuống. Giang Trần giơ tay khẽ vẫy, thế là từng cái cũng đều khóc cha gọi mẹ, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Ngay cả cao thủ chiến kiếm đường cũng đều chưa từng ngăn cản được thế công của Giang Trần, ở trong tay Giang Trần tựa như từng con chó chết, đổi lại là bọn hắn, hạ chẳng tự nhiên có thể nghĩ, ít nhất hiện tại hơn 30 người cùng nhau chạy, vậy hẳn là cũng có thể giữ được một cái mạng, không đến mức xui xẻo như vậy trực tiếp bị chọn chúng đi. Lập tức động tĩnh một nhóm người bốn phía chạy trốn cũng đều giống như thiên nữ tán hoa, từng cái đều lướt về phía phương hướng khác nhau. Cứ như vậy, coi như là Giang Trần có phân thân chi thuật cũng không cách nào đuổi kịp tất cả mọi người bọn hắn. Lại thấy được Giang Trần không nhanh không chậm lấy ra Long Ngâm Cung, trận liên tục 3 mũi tên bắn ra, hiu hiu hiu, 3 mũi tên gào thét mà ra. Đồng thời 3 mũi tên này trong quá trình bay lượn vậy mà lại hóa thành hơn 30 mũi tên, chuẩn xác khóa chặt mỗi một đạo thân ảnh trên bầu trời. Bành bành bành, Từng đạo nhân ảnh nổ tung, khác biệt cũng chỉ là ở chỗ, vấn đề thời gian trước sau. Nhưng không có một người nào có thể đào tẩu. Toàn bộ đều bị mũi tên của Giang Trần đánh sát. Trên bầu trời cũng nổ vang ra nhiều huyết vụ như thế. Theo từng đoàn huyết vụ kia rơi xuống, Giang Trần ý niệm khẽ động, đem nhẫn chữ vật của tất cả mọi người đều hấp thu đến trong tay. Đinh, giá trị giết địch một đinh, giá trị giết địch một đinh, giá trị giết địch một. Giang Trần nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình. Giá trị giết địch 275 trước khi tiêu diệt Liệt Hỏa Bang, Giang Trần còn lại hơn 100 điểm giá trị giết địch. Về sau ở trong Liệt Hỏa Bang đại khai sát giới, nhưng bên trong Liệt Hỏa Bang, trên thực tế nhân viên tiên thiên cảnh trở lên chân chính không nhiều. Cộng thêm một đợt hôm nay, mới xem như để giá trị giết địch có tăng trưởng mắt Trần có thể thấy. Lần sau mở ra là 280 điểm, còn thiếu 5 điểm. Giang Trần nhíu mày, ánh mắt lập tức cũng nhìn quanh một phen trong Thương Châu thành, dường như là muốn tìm xem có yêu ma gì trà trộn trong đó hay không, hoặc là có gian tế của Phong Lan kiếm tông các loại. Nhưng hiển nhiên, trong tình huống vội vàng này cũng không có cách nào bắt người được. Chờ xem, đây dù sao chỉ là thế công đợt thứ nhất của Phong Lan kiếm tông. Giang Trần cũng không nóng nảy, thậm chí cũng không có ý định tiến đến Phong Lan kiếm tông. Thay vì lặn lội đường xa, Phong Trần mệt mỏi rết tới Phong Lan kiếm tông kia, chi bằng cứ ở trong nhà, bồi bồi Trình Vũ Nhu các nàng luyện luyện đan, tích lũy một số giá trị tu vi. Chờ người Phong Lan kiếm tông chủ động đưa tới cửa. Trước mắt Phong Lan kiếm tông này, quân vọng muốn đồ thành tội, vậy tự nhiên là không có cách nào truy cứu. Người tới đều chết sạch, hơn nữa Thương Châu thành là một viên gạch tường thành đều không có thương tổn tới. Tự nhiên là không trị được tội của những người này. Dù sao người ta có thể nói, chỉ là những người này tới tìm thủ, sau đó mình khẩu hại thôi. Đương nhiên, đến tiếp sau Phong Lan kiếm tông sẽ xử lý chuyện này như thế nào, Giang Trần cũng không biết. Chỉ là Giang Trần hy vọng lần sau đối phương đến, có thể mang nhiều người một chút. Không nên giết sạch, nên chừa một cái trở về truyền lời. Giang Trần vỗ đầu một cái. Bất quá một hồi này giết cũng liền giết, lần sau rồi nói sau. Trận chiến này kết thúc rất nhanh. Thậm chí rất nhiều bách tính cũng đều cảm thấy có chút không hiểu đấu. Chẳng lẽ đây là phương diện triều đình đang cố ý hát song hoàng hay sao? Muốn thể hiện ra thực lực cường đại của triều đình, tìm một đám diễn viên đi ra hô một tiếng như thế, sau đó giả bộ bị giết. Hết thể cứ như vậy Trần ai là định. Đám người không làm rõ được tình huống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, riêng phần mình tiếp tục đi kiếm sống. Dù sao thành này còn không phải không có bị tàn sát sao? Không hủy diệt, vậy thời gian vẫn phải chiếu theo mà qua. Thân hình Giang Trần cũng rơi vào bên trong phủ thành chủ. Lúc này, không ít tướng lĩnh trong thành cũng đều nhao nhao hội tụ về hướng phủ thành chủ. Dù sao vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, suýt nữa toàn bộ Thương Châu thành đều muốn bị hủy diệt. Nếu không phải Giang Trần xuất thủ, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Thành chủ đại nhân, Giang Trần đi tới trước mặt Thịnh Vân Thiên, đồng thời cũng ở bên cạnh Thịnh Vân Thiên, nhìn thấy Lệ Thiên Hành, Tôn Ngộ Lương bọn người vội vàng mà đến. Những người này đều là đại tướng cự đầu của Thương Châu thành. Nếu Lục Thiến ở đây, vậy Lục Thiến cũng nên tụ tập đến nơi này. Giang Trần đến rồi, ngồi. Thịnh Vân Thiên cũng hơi thở dài một hơi, thuận thế chào hỏi đám người ngồi xuống. Chuyện vừa rồi, các ngươi đều thấy được. Các ngươi thấy thế nào? Thịnh Vân Thiên hỏi. Những người Phong Lan kiếm tông này, thật sự là quá mức cản rỡ. Không tệ, vậy mà là vọng tưởng tàn sát bách tính Thương Châu thành ta. Đã Phong Lan kiếm tông dẫn đầu xuất thủ, đại nhân, ta đề nghị nhất định phải cho phản kích nghiêm khắc. Trước bưng mấy đầu khoáng mạch của Phong Lan kiếm tông hắn rồi nói sau. Đúng đấy, thật coi Thương Châu thành chúng ta là bùn nặn hay sao? Rất nhiều võ tướng, vậy tự nhiên là lòng đầy căm phẫn, ồn ào muốn đi báo thù giải hận. Ngược lại là một số quan văn cũng đều liên tục khoát tay. Không ổn không ổn, lúc này vẫn là cần báo cáo lên trên. Mời trong quận định đoạt mới là. Thương Châu thành lệ thuộc vào Đại Lan Vương triều, Nam Viêm quận quản hạt. Đám người mồm năm miệng mười. Thịnh Vân Tiên lúc này cũng dần dần lấy lại tinh thần, lập tức cũng gõ bàn một cái. Suy nghĩ của mọi người ta đều biết, ta đề nghị mọi người liên danh dân sớ, hỏi trách Phong Lan kiếm tông như thế nào. Chương 205, nhiệm vụ khẩn cấp. Chương 205, nhiệm vụ khẩn cấp hỏi trách Phong Lan kiếm tông. Đây chính là hành vi vô cùng to gan. Việc này nếu truyền đến trong thai Phong Lan kiếm tông kia, sau đó dựa theo danh sách đến, từng cái tìm ngươi tính sổ, như vậy đời này của ngươi đoán chừng cũng coi như là chấm dứt. Dù sao hiện tại thái độ của triều đình đối với Phong Lan kiếm tông cũng không phải rất rõ ràng. Vạn nhất đằng sau hai bên đều hòa hảo, như vậy đối với những người bọn hắn này mà nói, nhưng chính là tương đương với hai bên đều không lấy lòng. Giang Trần ngược lại là hơi kinh ngạc. Dù sao thái độ Thịnh Vân Tiên truyền lại trước đó cũng không phải là như thế. Chuyện này từ đầu đến cuối đều định tính là mâu thuẫn giữa Giang Trần và Phong Lan kiếm tông, mà bây giờ Thịnh Vân Thiên lại cố ý đem sự tình đặt lên mặt bàn. Trong lòng Giang Trần suy đoán, hoặc là Thịnh Vân Thiên muốn mượn cơ hội này bắt lấy nhược điểm của Phong Lan kiếm tông, hoặc là chính là Thịnh Vân Thiên muốn mượn cơ hội này nhìn xem bên trong những bàn đế dưới tay Thương Châu thành mình có những ai là chó săn của Phong Lan kiếm tông. Dù sao Phong Lan kiếm tông cường đại như thế, thậm chí cũng đều ở các phương diện triều đình đều xếp vào không ít nhân thủ. Nếu thật muốn khai chiến, đầu tiên chính là muốn thanh trừ nội bộ. Phong Lan kiếm tông xác thực là quá cản rỡ, lần này đi lên liền muốn đổ thành hành vi, cũng làm cho Thịnh Vân Thiên vô cùng cảnh tỉnh. Việc này không thể chậm trễ. Nếu không phải Giang Trần ở đây, hơn nữa có đầy đủ thực lực ngăn cản được những người Phong Lan kiếm tông này, nếu không thì Thương Châu thành hiện tại đã là bị triệt để tiêu diệt. Được a, nhất định phải hỏi trách, lão tôn ta tuyệt đối tán thành. Trảm Yêu quân đoàn phó thống lĩnh Tôn Ngộ Lương một cuống họng giống to. Hắn ngược lại là phân rõ ràng, lần trước Giang Trần xuất thủ tiêu diệt Kim gia, hắn từ đó vớt được không ít chiến công, bây giờ cũng chính là thời khắc đứng đội, Tôn Ngộ Lương tự nhiên không có nửa điểm do dự. Rất nhanh, ban đế quản lý Thương Châu thành cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Có người nói muốn suy nghĩ lại, có người kiên quyết cự tuyệt, cũng có người, giống như là Tôn Ngộ Lương như thế, kiên định ủng hộ ý tưởng của Giang Trần và Thịnh Vân Thiên. Đương nhiên, đến cuối cùng Thịnh Vân Thiên cũng đại khái sở rõ suy nghĩ của mọi người, cũng chưa trực tiếp viết thư hỏi trách, mà là để mọi người đều trở về trước, dùng hắn suy nghĩ sau đó sẽ làm định đoạn. Ý kiến của mọi người ta đều biết, đều trở về trước, chuyện thư hỏi trách sau này hay nói đi. Hắc Nha chúng bộ lưu lại. Những người còn lại lập tức cũng nhao nhao rời đi, chỉ để lại mấy cái bách hộ trong Hắc Nha, cũng đều là người quen cũ. Hứa Dương bọn hắn, trước đó trên chiến trường cũng đều là chiếu qua mặt. Từ biểu hiện của những người này hôm nay đến xem, Giang Trần cũng phát hiện, sự cường đại và đáng sợ của Phong Lan kiếm tông, ở trong lòng bọn họ cũng là thuộc về thâm căn cố đế. Thậm chí trong đó còn có không ít người ánh mắt, rất rõ ràng là đang nói, đều là bởi vì Giang Trần gây ra những chuyện này, ánh mắt kia là hận không thể lập tức đem Giang Trần giao ra, để tiêu trừ mối hận trong lòng Phong Lan kiếm tông. Bất quá, khi ánh mắt Giang Trần nhìn sang, những người này cũng đều rất nhanh chuyển biến, không dám đối với Giang Trần có nửa điểm bất mãn. Dù sao thực lực của Giang Trần bày ở nơi đó, bọn hắn có thể lén lút nói xấu hai câu, nhưng lại không thể quang minh chính đại đối đầu với Giang Trần. Hứa Dương các bách hộ nhau nhau ngồi xuống. Chuyện hôm nay, ta liên hệ với phía trên trước một chút, nhìn xem ý tứ phía trên sẽ làm định đoạn. Thịnh Vân Tiên nói với Giang Trần một câu trước. Giang Trần khẽ gật đầu. Không có việc gì. Xác thực không có việc gì, đối với hắn mà nói đều giống nhau. Có cái tình báo khẩn cấp, nói là bên trong Bắc Mãng Sơn Mạch, hình như có một số yêu ma dị động, đại khái ở trong phạm vi này, ngươi có muốn đi xem một chút hay không? Đương nhiên, một cái xích thiết khoáng của Phong Lan Kiếm Tông vừa vặn ở bên trong này, các ngươi phải chú ý một chút, đừng đem yêu ma làm đến trong khu mỏ quặng của người ta. Đến lúc đó ta sẽ để Tôn Ngộ Lương tiếp ứng các ngươi ở phụ cận, nếu xuất hiện bạo loạn, cũng tốt để Tôn Ngộ Lương phụ trợ các ngươi khống chế hiện trường. Thịnh Vân Tiên lấy ra một cái quyển trục màu đen. Bên trong quyển trục, rất hiển nhiên là tin tức vô cùng tuyệt mật. Tất cả trạm yêu vệ bách hộ tại chỗ, lập tức mí mắt đứng lên. Trong ánh mắt cũng đều có một vòng quang mang tầm thường. Lẫn nhau nhìn nhau một cái, cũng đều ngầm hiểu gật đầu. Đại nhân yên tâm, Hắc Nha chúng ta sẽ tận khả năng tránh cho. Hứa Dương tiến lên nói. Bên trong đông đảo bách hộ, Hứa Dương là thuộc về một mạch lục tiến, hơn nữa ở trên tư cách cũng đều tương đối cứng rắn, cho nên lục tiến không có ở đây, nếu trong Hắc Nha có chuyện, cũng đều sẽ giao đến trên tay Hứa Dương. Tận khả năng tránh cho, không có nghĩa là có thể tuyệt đối tránh cho. Giang đại nhân, không bằng hành động lần này, người dẫn đội đi. Giang Trần liên tục khoát tay. Không không không, ra tài được gì, làm cái mã tiền tốt vẫn là có thể. Hứa đại nhân cứ việc hạ lệnh, ta nhất định toàn lực chấp hành. Giang Trần nói. Tốt, việc này nên sớm không nên chậm trễ, hai khắc đồng hồ sau, tập hợp tại cửa thành phía nam, hành động lần này chỉ có chúng ta những bách hộ này hành động tham dự. Hứa Dương gật đầu nói, sau khi trải qua trận chiến địa cấp ma quật lần trước, bây giờ thành phần của những bách hộ này cũng đều vô cùng sạch sẽ, trên cơ bản đều là người đáng tin cậy. Bách hộ đến hiện trường tổng cộng có 13 người, cộng thêm Giang Trần chính là 14 người. Hắc Nha bản thân liền không chào đón Phong Lan Kiếm Tông, dù sao rất nhiều yêu ma chi loạn phía sau đều có thể tra được cái bóng của Phong Lan Kiếm Tông, nhưng không có đầy đủ chứng cứ. Nếu có đầy đủ chứng cứ, mọi người cũng đều hận không thể trực tiếp đem Phong Lan Kiếm Tông kia trực tiếp bưng rồi nói sau. Đúng rồi, đây là quần áo và binh khí của ngươi. Ta thấy ngươi không có tới nha môn, liền thuận tay mang đến cho ngươi, chúc mừng. Hứa Dương nói. Giang Trần tấn thăng làm bách hộ, hắn tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc trước một trận chiến tại hồi Thanh Quốc, Giang Trần có thể nói cứu được tất cả mọi người bọn hắn. Đa tạ Hứa đại nhân. Giang Trần chắp tay nói cảm ơn. Sau đó lại về một chuyến Tử Vân Sơn Trang, đem sự tình nói với Trình Vũ Nhu một tiếng. Được, vậy ngươi vạn sự phải cẩn thận. Trình Vũ Nhu ôn nhu gật đầu. Nhìn Giang Trần thay đổi quan bảo trạm yêu vệ bách hộ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đầy vẻ kiêu ngạo và tự hào, từ đấy lòng cảm thấy cao hứng thay cho Giang Trần. Cửa thành phía nam, 14 tên Hắc Nha bách hộ hội tụ ở dịch trạm cửa thành. Hứa Dương điều tới 14 con bảo mã cực kỳ cường tráng. Bên ngoài quan bảo của mọi người cũng đều khoác một kiện hắc bảo làm che chắn, nếu không thì chỉ riêng 14 tên bách hộ này lên đường, vậy sẽ gây nên manh động. Xuất phát, Bắc Mãng Sơn Mạch. Bắc Mãng Sơn Mạch sát bên Mông Ầm Sơn Mạch, bất quá phương hướng càng thiên về phía bắc, tài nguyên trong núi phong phú, cũng có rất nhiều hung thú cường đại tung tích, cũng không thích hợp người bình thường tiến vào. Đạp đạp đạp. 14 con tuấn mã, liền giống như 14 đạo tia chớp màu đen, nhanh chóng vọt vào trong bầu trời đêm. Từ giờ trở đi, ngựa không dừng vó. Bằng vào thực lực của mọi người, trước khi trời sáng vừa vặn có thể đến Bắc Mãng Sơn Mạch, trước xích thiết khoáng của Phong Lan Kiếm Tông. Vì sao là đi thẳng đến xích thiết khoáng của Phong Lan Kiếm Tông? Đó là bởi vì sau khi ra khỏi thành, liền không cần giả bộ nữa. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Lương nhận được nhiệm vụ, cũng mang theo trong trạm yêu quân đoàn, công tượng đoàn chuyên môn phụ trách chế tạo binh khí tiến đến. Bởi vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều khoáng thạch, mặt ngoài những khoáng thạch này tạp chất quá nhiều, dễ dàng chiếm vị trí nhận chứa vật. Chỉ có mang theo công tượng trước đem khoáng thạch tinh luyện một phen, mới tốt bỏ vào trong nhẫn chứa vật vận chuyển đi. Chương 206, đoạt xá chương 206, đoạt xá Bắc Mãng Sơn Mạch. Khu xích thiết khoáng Phong Lan Kiếm Tông. Sơn mạch nơi này thuộc về khu vực hung thú ẩn hiện, tuy rằng là thuộc về cảnh nội Đại Lan Vương triều, nhưng lại bất lực tiến hành quản hạt và khai phát đối với nơi này. Bất quá, dựa theo quy củ, phàm là khai thác những khu mỏ quặng trong cảnh nội Đại Lan Vương triều này, cũng đều cần trải qua sự đồng ý của Đại Lan Vương triều mới được. Mà Phong Lan Kiếm Tông lại căn bản không quan tâm những thứ này, trực tiếp mang người liền đến khai thác. thậm chí còn phái người dùng trận pháp chuyên môn đem hung thú trong khu mỏ quặng xua đuổi ra ngoài. Những hung thú bị xua đuổi ra ngoài này, có không ít đều chạy đến ngoại vi sơn mạch, tạo thành không ít thương vong cho thôn trang bách tính. Cho dù là đối mặt Đại Lan Vương triều hỏi trách, thái độ của một nhóm người Phong Lan kiếm tông cũng đều vô cùng không quan trọng. Chủ sự trưởng lao khu mỏ quặng nơi này càng là dõng dạc nói, những thôn dân kia sẽ chết chính là bởi vì bọn hắn yếu, yếu thì đáng chết. Thậm chí dưới sự thụ ý của Lương Viêm, còn từ trong thôn lạc phụ cận bắt không ít thôn dân đến xung làm sức lao động. Chủ sự trưởng lao khu mỏ quặng tên là Lương Viêm. Lúc này Lương Viêm ngay tại tầng cao nhất của khu mỏ quặng kia, giám sát một cái quặng mỏ vô cùng to lớn được khai thác ra phía dưới kia. Xích thiết khoáng tương đối đặc thù, cũng không phải là loại quặng mỏ đào đường hầm, mà là từ trên xuống dưới đào móc khai thác, cần đào ra một cái hố to lớn, xích thiết khoáng đào càng nhiều, cái hố này càng sâu, độ khó khai thác cũng càng cao. Một lên một xuống, quá trình cũng sẽ tương đối dài. Bất quá, khí tức nóng rực của xích thiết khoáng nơi này, ngược lại là vô cùng thích hợp Lương Viêm tu luyện ở chỗ này. Có mấy tên đệ tử Phong Lan kiếm tông hầu hạ ở bên cạnh, đồng thời giám thị một số vận chuyển khoáng sản, nhao nhao đều chồng chất sang một bên. Mỗi khi đến giờ, cũng đều sẽ phái linh thú tông môn đến vận chuyển những khoáng thạch này. Dù sao những khoáng thạch này to lớn, một số nhẫn chứa vật loại nhỏ, căn bản nhét không vào, đồng thời cũng chứa không được bao nhiêu. Nếu mỗi một khối đều tay không đi luyện hóa, lại là quá mức hao tổn tinh thần. Dù sao bọn hắn cũng không có công tượng luyện khoáng chuyên nghiệp. Nghe nói thánh tử chúng ta chết rồi. Trong tay Lương Viêm vớt một khối xích thiết tinh thạch. Mỗi ngày đợi ở khu mỏ quặng này, nhàn rỗi nhàm chán, cũng tùy tiện tìm một khối xích thiết tinh thạch đến vớt. Tuy rằng người ở khu mỏ quặng, nhưng một số tin tức nên biết, cũng đều có thể biết được, đặc biệt là chuyện lớn như vậy. Đúng vậy, trưởng lão. Hơn nữa nghe nói, phương diện tông môn phái trưởng lão chiến kiếm đường tiến đến đô thành, mọi người đều đang chờ xem tình huống đâu. Lương Viêm nghe được lời này, lập tức từ trên ghế ngồi dậy. Làm sao có thể lỗ mãng như thế? Biểu tình của Lương Viêm nhìn qua, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Để thủ hạ nhất thời, vậy mà có chút không sờ được đầu óc, cũng không biết bắt mấy vạn người tới giúp chúng ta khai thác khoáng thạch sao? Khai thác xong lại giết chết không phải được rồi, thật sự là lãng phí. Lương Viêm bất đắc dĩ than thở. Hơn nữa ta còn nghe nói, nữ nhi thành chủ Thương Châu thành kia, thế nhưng là nổi danh thủy nội thông thấu. Thật không biết tiện nghi tiểu tử nào. Bản thân nơi này liền cách Thương Châu thành kia cũng không tính là rất xa, đặc biệt là cao thủ địa võ cảnh như hắn, nếu cần, rất nhanh liền có thể đến. Chẳng qua chức trách chỗ hệ, hắn cũng không thể tự tiện rời vị trí, nếu không thì hậu quả này thế nhưng là tương đối nghiêm trọng. Trưởng lão không cần lo lắng, nữ nhi thành chủ Thịnh Linh giao kia, lúc này cũng không ở trong Thương Châu thành, mà là tại Thánh Võ học viện ở Đô. Một tên đệ tử Phong Lan kiếm tông tiến lên nói, "Ồ, vậy thì tốt, quay đầu ta dành ra một ngày thời gian, đi đem nàng bắt tới chơi đùa." Lương Viêm lẩm bẩm lầu bầu nói. Ngay tại lúc Lương Viêm cả người cũng đều bắt đầu có chút hưng phấn. Đột nhiên, lỗ tai Lương Viêm khẽ động, liền nghe thấy mặt đất đang không ngừng rung động, dường như là có mười mấy tên kỵ binh đang nhanh chóng tới gần. Hơn nữa những người này mỗi một cái cũng đều là cao thủ, thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng tốc độ tiếp cận này tất nhiên không yếu. Hừm, nơi nào đến chuột, vậy mà dám đến trên địa bàn Phong Lan kiếm tông Dương Ai. Đội hộ vệ, giết sạch cho ta. Lương Viêm cảm ứng một phen, thực lực của những người này tuy rằng không yếu, nhưng đại bộ phận đều chỉ là thực lực linh võ cảnh sơ kỳ. Bản thân đội hộ vệ lưu thủ tại khu mỏ quặng cũng đều có năng lực ứng đối những người này. Nhất thời, đội hộ vệ sau khi linh mệnh liền nhao nhao giết về phía phương hướng kia. Trong rừng rậm, Giang Trần một ngựa đi đầu, vọt tới đằng trước nhất. Tuy rằng chỉ huy hành động trận này giao cho Hứa Dương, nhưng đến hiện trường, tất cả quyền hạn chiến đấu cũng liền giao cho Giang Trần. Giang Trần muốn đánh như thế nào, liền đánh như thế đó. Tới rồi, đối diện là đội hộ vệ mỏ quặng. Người cầm đầu là thực lực linh võ cảnh hậu kỳ, ngay cả đệ tử còn lại cũng đều là cao thủ bên trong tiên tiến cảnh. Hứa Dương nói, lại nhìn thấy Giang Trần lấy ra một trương trường cung linh quang dũng động, chợt liên tục mấy mũi tên bắn ra, liền giống như tại trên bầu trời Thương Châu thành kia bắn giết một đám linh võ cảnh cường giả chạy trốn tứ phía vậy. Từng đạo lợi tiễn gào thét mà ra, nhanh chóng đem người nên diện bọn tới kia đều cho hết thảy bắn giết. Phúc, phúc, phúc. Giang Trần tùy tiện một tiễn này liền có thể hóa thành mười mấy mũi tên, thậm chí sau khi lĩnh ngộ ra tiện ý đã hoàn toàn thoát ly phạm chủ tiên kỹ, giữa chiêu số đã là có thể phóng xuất ra uy năng cực kỳ cường đại. Vâng. Lợi tiễn trong tay Giang Trần gào thét, liên đem cái gọi là đội hộ vệ mỏ quặng này đều cho hết thảy bắn giết xuống ngựa. Từng đạo thân ảnh nổ tung, trong đầu Giang Trần cũng không ngừng nhắc nhở thanh âm giá trị giết địch gia tăng. Hứa Dương bọn người cũng đều là thần sắc phấn chấn không thôi. Thực lực của Giang Trần quá mạnh, chỉ bằng thực lực như vậy liền đủ để quét ngang hết thảy. Hô trướng, cuối rừng rậm vào giờ khắc này truyền đến một thanh âm cực kỳ phẫn nộ. Một khắc sau, địa mạch chi khí rung động, bụi đất giống như cự lãng quay cuồng cuốn về phía Giang Trần bọn người. Đây là địa võ cảnh cường giả dẫn động địa mạch chi khí. Giang Trần kéo một cái dây cương, chiến mã dưới hông võ ngựa cao cao dơ lên, sau đó đông nhiên rơi xuống. Vâng. Một cỗ địa mạch chi khí càng thêm kinh khủng, vào giờ khắc này phản hướng quanh ra, đi thẳng đem một cỗ khí lãng kia đánh tan. Giang Trần mười mấy người từ trong bụi đất kia đi ra, lại nhìn thấy đối diện cũng đồng dạng có mấy chục người đang nghiêm trận chờ đợi. Người cầm đầu tay trái chắp sau lưng, tay phải vớt một khối tảng đá màu đỏ, trong ánh mắt cũng có một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là khinh thường. Nơi nào đến không muốn sống, vậy mà dám đến trên địa bàn Phong Lan kiếm tông ta Dương Ai. Giang Trần bọn người nghe vậy, đem hắc bảo dùng cho che giấu trên người hất lên, quan phục trạm yêu vệ lập tức đều hết thảy bày ra. đệ tử Phong Lan kiếm tông bên cạnh Lương Viêm, thấy thế cũng đều phảng phất giật nảy mình. Là Hắc Nha Trạm yêu vệ. Lương Viêm nhíu mày. Hoảng cái gì? Hắc Nha Trạm yêu vệ ngươi, khi nào có thể quản đến đất Phong Lan kiếm tông ta rồi? Chỉ huy sứ nhà các ngươi, không có dạy các ngươi làm việc như thế nào sao? Giang Trần nghe vậy, cũng là cười nhạt một tiếng. Chúng ta hoài nghi, bên trong này có yêu ma. Yêu ma? Ngươi chẳng lẽ đầu óc không dùng được? Đây là khu mỏ quặng Phong Lan kiếm tông ta, thức thời tranh thủ thời gian cút. Lương Viêm quát, ánh mắt cũng cảnh giác nhìn về phía xung quanh, phòng ngừa Giang Trần bọn người có mai phục khác. Giang Trần hơi lắc đầu, nói với Hứa Dương bên cạnh: "Đại nhân, nhìn bộ dáng yêu ma kia đoạt xá vị lão tiên sinh này rồi, người này liền giao cho ta đi." Chương 207, lại mở cửa chủ. Chương 207, lại mở cửa chủ. Thứ đồ chơi gì? Yêu ma đoạt xá hắn? Lương Viêm nghe được lời Giang Trần nói, lập tức cả người cũng đều sững sờ. Hắn có bị đoạt xá hay không, chính hắn có thể không biết sao? Lý do này của ngươi không khỏi cũng quá thô thiệt rồi. Nói ra cũng đều không có ai sẽ tin tưởng ai, nhưng Lương Viêm còn chưa mở miệng phản bác, liền cảm nhận được một cỗ năng lượng bành trướng từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Trong chốc lát, Lương Viêm liền cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách trước đó chưa từng có đánh tới. Và anh, Lương Viêm thậm chí đều không có thấy rõ ràng động tác của Giang Trần, liền cảm nhận được trên đầu của mình dường như là bị hung hăng bổ xuống một đao. Một khắc sau, toàn bộ thân thể liền ầm vang nổ tung. Chết rồi. Hắn còn có rất nhiều mộng tưởng chưa thực hiện. Hắn còn chờ sau khi thực lực mình đột phá, lại đến cảm thụ thế giới tiêu dao và nhân sinh sảng khoái này. Nhưng ai từng nghĩ, vậy mà rơi vào kết cục bực này. Hết thảy đều còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Hắn còn chưa kịp. Đại triển hoành đồ đâu? Giang Trần một đao liền chém chết Lương Viêm. Toàn bộ quá trình đó là một chút chắc trở đều không có. Một màn này trong mắt Giang Trần, nhìn xem là thưa thất bình thường. Nhưng đặt ở trong mắt những người khác, kia quả thực chính là thần lai chi bút. Giang Trần vậy mà một đao, liền chặt chủ sự trưởng lão thực lực mạnh nhất nơi này của bọn hắn. Ngươi, ngươi vậy mà dám? Dám giết chủ sự trưởng lão chúng ta? Một tên đệ tử Phong Lan kiếm tông, khiếp sợ không thôi nhìn Giang Trần trước mắt. Thanh em run rẩy nói: "Ồ, vậy mà nhận yêu ma làm trưởng lão, xem ra các ngươi cũng đều bị yêu ma đoạt xá rồi. Nơi này chính là yêu ma của ta. Các vị đại nhân, thời điểm kiến công lập nghiệp đến rồi." Giang Trần hét lớn một tiếng, dẫn đầu vung đao chém ra. Đao mang lăng lệ nhau nhau đem những người trước mắt này chém ngã xuống đất. Hứa Dương bọn người cũng đều lập tức hiểu ý, ép một cái bụng ngựa, thân hình liền điên cuồng bật ra. Đại bộ phận cao thủ đối diện, tại một đợt vừa rồi kia, đã bị Giang Trần giết sạch sẽ. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một số tôm tép nhãi nhép tiên tiến cảnh. Bởi vậy, những người này ở dưới tay Hứa Dương cũng đều là không nổi sóng gió bao lớn. Thiếp Liên bị đám người chém giết. Dù sao đến đều là bách hộ bên trong trạm yêu vệ, đều là một số tinh anh sống sót từ trong chiến trường yêu ma. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Lúc Hứa Dương bọn người đi săn, đem đệ tử Phong Lan kiếm tông chém ngã trên mặt đất, cũng đều liên tục chém thêm mấy đao. Làm sao còn không hiện hình? Đạo hạnh những yêu ma này cao a. Trên thực tế, đao đao rơi xuống này hoàn toàn đều là đang chút giận. Rốt cục, nửa canh giờ sau, tất cả đệ tử Phong Lan kiếm tông đều bị giết sạch sẽ. Giang Trần cầm trong tay Long Ngâm Cung, liên tục bắn giết không ít. Hơn nữa cũng bằng vào siêu cường cảm giác lực của mình, tìm kiếm lấy những nhân ảnh ẩn nấp trong bóng tối này. Giá trị giết địch 280 điểm. Khi Giang Trần nhìn thấy giá trị giết địch của mình rốt cục tích lũy đến đầy đủ mở ra võ đạo quyền chủ, trong lòng cũng là vạn phần kích động. Hứa Dương bọn người quét dọn chiến trường, tìm kiếm xem có người sống hay không, cuối cùng đem nơi này đánh xuống. Một chỗ khoáng sản này trên thực tế là Đại Lan Vương triều chúng ta dẫn đầu phát hiện, mà Phong Lan kiếm tông lại âm thầm chém giết tầm khoáng sứ của Đại Lan Vương triều chúng ta, cướp đoạt một chỗ mỏ quặng này. Nếu không thì một chỗ mỏ quặng này hẳn là thuộc về Thương Châu thành chúng ta khai phát. Hứa Dương đi tới bên cạnh Giang Trần nói. Giang Trần lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra bên trong này còn có tầng quan hệ này. Lần này tốt rồi, toàn bộ đều thu thập sạch sẽ. Bây giờ mỏ quặng này tuy rằng chiếm lĩnh, nhưng đến tiếp sau vẫn là cần giữ vững mới được. Phong Lan kiếm tông ở phụ cận có cứ điểm khác hay không? Giang Trần hỏi. Sản nghiệp Phong Lan kiếm tông trải rộng bốn phía, nếu mỗi lần đều đi đi lại lại từ tổng bộ tông môn trở về, lại một mực đến các nơi, vậy hiển nhiên sự tình sẽ trở nên vô cùng rườm rà. Cho nên tất định sẽ thiết lập một số địa phương giống như phân đường phân điện, thuận tiện tiến hành quản lý tại các nơi, nếu gặp nguy hiểm, cũng tốt trước tiên tiến hành chi viện. Có đôi khi nguy hiểm cũng không phải đến từ Đại Lan vương triều, mà là đến từ cái khác tương tự yêu ma và hung thú các loại. Cứ điểm lớn ngược lại là không có, nhưng ở bên trong Bắc Mãng Sơn mạch này, còn có hai nơi sản nghiệp của Phong Lan kiếm tông. Lấy phong cách những người này, hẳn là sẽ trong thời gian nhất định lẫn nhau tiến hành thông báo, nếu phát hiện không thích hợp, tất định sẽ đến đây xem xét. Hứa Dương nói, còn có hai nơi sản nghiệp. Tay Phong Lan kiếm tông này, duỗi ngược lại là rất dài, gần như là đem đồ tốt đều bỏ vào trong túi rồi. Chỉ có hai nơi. Vậy thì không đổi, chờ bọn hắn tự mình tìm tới cửa đi. Giang Trần muốn cho rằng có cái phân điện lớn các loại, bên trong chồng chất cái hơn trăm người cho mình chém, vậy còn đáng giá mình đích thân đi một chuyến. Hiện tại dứt khoát ở chỗ này chờ là được rồi. Một khi đối phương phát hiện dị thường, tất định sẽ phái người đến đây. Ngoài ra, một chỗ xích thiết khoáng này cũng cần tiến hành giao tiếp, chỉ riêng một đợt khoáng thạch được khai thác ra trước mắt này, cũng đều là cần trực tiếp vận chuyển đi. Dựa theo ý tứ của Thịnh Vân Thiên, nếu có cơ hội, liền trực tiếp tiếp nhận nơi này. Nếu không có cơ hội, vậy ít nhất cũng phải đem một đống khoáng này mang đi, ít nhất cũng phải để Phong Lan kiếm tông kia cũng xuất chút máu. Khoảng chừng giữa trưa, Tôn Ngộ Lương liền mang theo rất nhiều cao thủ, hộ tống công tượng bộ đội đến chỗ mỏ quặng. Ha ha, còn phải là Hắc Nha các ngươi xuất thủ, vậy mà thật sự đem nơi này đánh xuống. Tôn Ngộ Lương nên diện đi tới, cười ha ha. Ở bên cạnh hắn là Phó tướng Từ Long. Đều là công lao của Giang đại nhân, trưởng lão địa võ cảnh kia, bị Giang đại nhân một đao liền chém thành hai nửa. Hứa Dương tiến lên nói, tuy rằng Giang Trần đã không phải lần đầu tiên chém giết địa võ cảnh, nhưng khoảng cách gần thưởng thức như thế, trang diện Giang Trần một đao giết địch, ở sâu trong nội tâm vẫn là tương đối rung động. Chưa từng nghĩ tới, thịt của địa võ cảnh cường giả, vậy mà cũng không cầm chém như thế. Đâu có, đều là công lao của mọi người. Giang Trần cũng chắp tay nói, được rồi, ta đem công tào mang đến, đem công lao của các ngươi đều đi lại, bên ngoài nơi này giao cho ngươi, ta mang bộ đội đi luyện khoáng trước, đem những khoáng này thu lấy trước rồi nói sau. Tôn Ngộ Lương nói, mời. Chính sự quan trọng. Rất nhanh, xích thiết khoáng này cũng đều bắt đầu một vòng vận tắc mới. Mà bên phía xích thiết khoáng mất đi liên hệ, người tại hai nơi cứ điểm khác trong Bắc Mãng Sơn Mạch, lúc này cũng đều phát giác được không thích hợp. Đêm kia, người hai nơi cứ điểm này tập hợp hơn 30 tên cao thủ, đang hướng về phía xích thiết khoáng sơn nhanh chóng lướt đến. Cùng lúc đó, Giang Trần cũng tìm kiếm một chỗ yên tĩnh, khoanh chân mà ngồi, ý niệm khẽ động, điều ra võ đạo quyển trục của mình. Đinh, tiêu hao 280 điểm giá trị giết địch, mở ra võ đạo quyển trục. Võ đạo quyển trục, trước mắt 3 chọn 1. 1, lôi viêm phá hoang đao, cựu phẩm linh khí. 2 chương 208, cựu phẩm linh khí chương 208, cựu phẩm linh khí võ đạo quyển trục. Trước mắt 3 chọn 1, lôi viêm phá hoang đao, cựu phẩm linh khí. 2, hắc diệu luân quang phiến, bát phẩm linh khí. 3, thí hoàng cung, bát phẩm linh khí. Giang Trần quét mắt một vòng 3 cái tuyển chọn này, cái này còn cần chọn. Quả thực chính là đang vũ nhục trí thương của ta. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp liền chọn cựu phẩm lôi viêm phá hoang đao, thậm chí đều không cần cẩn thận xem xét mỗi một hạng. Bây giờ giao phong với người, Giang Trần cũng phát hiện, phương diện tiễn thuật chỉ có thể coi là phụ trợ. Lúc chân chính đối chém với người, vẫn là đao pháp quyền pháp chiến thắng. Tuy nói bên trong Đại Lan vương triều hiếm có đối thủ có thể để cho mình thi triển ra đao pháp viêm long phá hoàng đao, nhưng tương lai chưa chắc không cần. Nếu cộng thêm uy lực cựu phẩm linh khí, lôi viêm phá hoàng đao được ra, tất nhiên khiến cho viêm long phá hoàng đao của Giang Trần uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Ý niệm khẽ động, Giang Trần liền nhìn về phía lôi viêm phá hoàng đao trong tay. Vậy ngoại hình muốn rộng hơn hắc kim huyết nguyệt đao mấy phần, hơn nữa phía trên còn có một số minh văn lôi hỏa thuộc tính huyền ảo điêu khắc ở phía trên, có thể cảm nhận được những minh văn thần bí này. Một khi quán thâu linh khí kích hoạt, như vậy một thanh đao này tất nhiên là sẽ bộc phát ra uy năng cực kỳ kinh khủng. Lôi viêm phá hoang đao này nếu không thi triển trạng thái toàn bộ uy lực, cũng có thể tiến hành ẩn tàng ngoại quan của nó. Lập tức Giang Trần ý niệm khẽ động, lôi viêm phá hoang đao trong tay liền nhanh chóng hóa thân trở thành bộ dáng hắc kim huyết nguyệt đao kia, thuận thế rơi vào trong vỏ đao. Tiện lợi. Giang Trần con mắt sáng lên, chức năng này thật sự là quá tiện lợi. Dù sao ngụy trang thành bộ dáng này, thuận thế một đao chém ra ngoài, ai có thể tưởng tượng được? Một đao thường thường không có gì lạ này, vậy mà là cựu phẩm linh khí chém. Lôi viêm phá hoang đao này bản thân còn có hiệu quả cảm ứng lôi thuộc tính chi lực vô cùng cường đại, vừa vặn có thể dùng để rèn luyện dẫn lôi thuật. Trong lòng Giang Trần nghĩ đến, đem lôi viêm phá hoang đao kia đeo ở trên người, liền có thể cảm nhận được lôi thuộc tính chi lực liên tục không ngừng tụ tập ở xung quanh mình, dường như là đang tùy thời chuẩn bị nghe theo hiệu lệnh của mình. Ngày đó một trận chiến trên bầu trời Thương Châu Thành, Giang Trần chính là dùng lôi đỉnh chi lực trước đánh nát linh tướng chi trận của những người kia. Ngược lại là tương đối tiện lợi, nếu dùng nhục thân đi khiêng, vậy không nói cái khác, ít nhất quần áo khẳng định sẽ bị hao tổn, ít nhiều cũng coi là tổn thất. Mà phương diện dẫn lôi thuật liền không tồn tại bất kỳ tổn thất nào. Lần sau mở ra, cần 290 điểm giá trị giết địch. Giang Trần nhìn thoáng qua bảng thuộc tính, sau đó lại lưu ý một chút cột cảnh giới tu vi của mình. Hẳn là không cần bao lâu, liền có thể linh lực tu vi đột phá thiên võ cảnh rồi. Bây giờ tu vi của Giang Trần vẫn như cũ dừng lại ở địa võ cảnh cửu tầng. Cũng may mà tu vi của Trình Vũ Nhu cũng tăng lên, mới khiến cho Giang Trần có tiến độ tu luyện nhanh như vậy. Xem ra, trở về cũng phải đốc thúc một chút, Tư Ninh và Tư Tuyền hai người, cố gắng thật tốt. Như vậy ngược lại là có thể tăng tốc độ của mình. Ngay tại lúc Giang Trần đắm chìm trong vui sướng mình vừa đạt được một thanh bảo đao, đột nhiên lỗ tai khẽ động, ngoài mấy chục dặm có một số thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Giang Trần lập tức cũng thả ra tín hiệu trong tay, một tiếng xe gió vang lên, hiệu tiễn liền xông lên tận trời. Nhất thời, Hứa Dương bọn người cũng đều nhao nhao cảnh giác lên. Thế nào, có tình huống? Thân hình Hứa Dương lướt đến, có một số người đang tới gần, đại khái ở ngoài 50 dặm. Giang Trần nói, 50 dặm, xa như vậy ngươi đều có thể cảm ứng được? Hứa Dương bọn người trừng mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần. Rất hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà có thể tìm kiếm được tung tích hoạt động ngoài 50 dặm. Đây chính là thực lực của cường giả sao? Xem ra ở trước mặt cường giả bực này, bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp cái gọi là nào, cũng đều là phí công. Còn tốt, hơi xa một chút nữa, liền chỉ có thể nghe cái đại khái. Các ngươi lưu tại nơi này là được rồi, ta đi chào hỏi bọn hắn. Giang Trần nói, lúc trước đợt thứ nhất, sở dĩ để Hứa Dương bọn người xuất thủ. Cũng chính bởi vì, Hứa Dương bọn người thật xa chạy đến, nếu một cái đầu người đều không có vớt được, vậy chẳng phải là tương đương với đi không một chuyến. Giang Trần cũng đương nhiên phải chiếu cố bọn hắn một đợt, nhưng bây giờ một đợt này cũng liền không cần thiết giữ lại cho bọn hắn. Được, vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn, nếu cảm giác không đúng, liền nhanh chóng trở về. Hứa Dương nói, nhưng ngẫm lại, lời này của mình dường như là có chút dư thừa, cứ thực lực như Giang Trần, đâu còn có thể có cái gì không đúng. Đoán chừng ngay cả võ vương cảnh cường giả cũng đều phải uống hận cựu tuyển dưới tay Giang Trần. Giang Trần gật đầu, không nói thêm lời. thân hình lướt về phía trước, trong nháy mắt liền chìm vào trong rừng rậm, biến mất trong màn đêm. Một nhóm người Phong Lan kiếm tông đang đi đường ngoài mấy chục dặm kia, đột nhiên nhìn thấy Hiệu Tiễn nơi xa kia đằng không, trên mặt từng cái cũng đều lộ ra chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là bị phát hiện? Không nên à, cách xa như vậy, chúng ta cũng đều cực lực ẩn nấp, khí tức hẳn không phải là phát hiện chúng ta, mà là có đồ bất khác, kinh động bọn hắn thôi. Ngươi cầm đầu, sau khi Lược Vi trầm tư liền nói, tiếp tục đi tới, nếu đến khu mỏ gặp, phát hiện không phải người Phong Lan kiếm tông ta, toàn bộ chém giết, một cái không lưu. Vâng. Đám người nhao nhao đáp. Ngay tại lúc những người Phong Lan kiếm tông này chuẩn bị tiếp tục đi tới, lại chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trên cao bay lướt đến, vang một tiếng rơi vào trước người mọi người. Kinh hãi ngửa của một nhóm người Phong Lan kiếm tông nhao nhao giơ lên tiếng ống. Người phương nào? Vậy mà dám cản Phong Lan kiếm tông ta? Hai tên chủ sự trưởng lão cầm đầu, vào lúc này nhanh chóng rút kiếm, lẫn nhau nhìn nhau một cái, liền trước tiên lướt về phía phương hướng Giang Trần. Căn bản không cần nói nhảm quá nhiều, chỉ cần phân biệt đối phương có phải người Phong Lan kiếm tông ta hay không là được rồi. Bởi vậy khi nhìn ra Giang Trần cũng không phải người Phong Lan kiếm tông, vậy thì trực tiếp diệt sát. Đều là Phong Lan kiếm tông a. Đến hay lắm. Giang Trần thương một tiếng, đem Lôi Viêm Phá Hoang đao từ trong vỏ đao Hắc Kim Huyết Nguyệt đao rút ra. Dù sao cũng là cầm tới một kiện vũ khí mới, Giang Trần cũng cần thể hội thật tốt một phen. Thương. Lúc Lôi Viêm Phá Hoang đao ra khỏi vỏ, trong chốc lát, trong rừng rậm dường như là lao nhanh ra đầy trời lôi quang. Oanh. Hai tên chủ sự trưởng lão xông lên kia, còn chưa xuất chiêu, cũng đã bị Lôi Viêm Phá Hoang đao trong tay Giang Trần, đao khí lúc ra khỏi vỏ trong nháy mắt rào sát. Phúc. Phúc. Nhục thân hai người nổ tung, hóa thành thịt nát bay ngược mà ra. Giang Trần thấy thế, cũng âm thầm kinh ngạc. Thật không hổ là cựu phẩm linh khí. Vẹn vẹn ra khỏi vỏ đều mang theo uy năng như thế, tiếp theo, chư vị hưởng thụ thật tốt đi. Một khắc sau, Giang Trần giống như cầm trong tay một con lôi điện cự mãng, lôi quang kinh khủng lao nhanh mà động, liền dập dờn trong toàn bộ rừng rậm. Mấy chục tên đệ tử Phong Lan kiếm tông lặn lội đường xa mà đến, cũng đều hết thể hóa thành giá trị giết địch của Giang Trần. Sau khi kiểm tra một phen hiện trường không có người sống, Giang Trần lúc này mới mang theo nhẫn chứa vật tất cả mọi người đưa tới trở về. Giang đại nhân, bên phía thành chủ gửi thư, nói để chúng ta đem đồ vật toàn bộ mang về. Ngoài ra, Lục Tiến đại nhân cũng đã trở về. Phong Lan kiếm tông đưa ra, muốn tiến hành một cuộc đàm phán tại phủ thành chủ. Chương 209, chỉ huy sứ chương 209, chỉ huy sứ Lục Tiến đã trở về. Giang Trần nghe vậy lập tức con mắt sáng lên. Cũng không phải nhớ nhung tư vị của mỹ phụ đây đàn này, chỉ là cả ngày buôn ba mệt nhọc ở bên ngoài, Giang Trần cũng tự nhiên là cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, Giang Trần cũng sẽ không ngăn cản Lục Tiến, Sở Vân các nàng đi buôn ba sự nghiệp của mình. Có lòng cầu tiến, đương nhiên là chuyện tốt. Về phần đàm phán Phong Lan kiếm tông đưa ra, Giang Trần tự nhiên là không để ở trong lòng. Đoán chừng là muốn nhận đúng đi. Trong lòng Giang Trần cũng chưa để ý, vậy chúng ta cũng thu thập một chút, chuẩn bị rút lui. Giang Trần nói, công phu một ngày này, một nhóm xích thiết khoáng ban đầu này đã là đều tôi luyện xong, ít nhất là đạt tới một loại trình độ, có thể nhẹ nhõm vận chuyển đi. Thịnh Vân Tiên vẫn là vô cùng thanh tỉnh, coi như là phái trọng binh trấn thủ nơi này, cũng đều không nhất định có thể giữ được xích thiết khoáng này. Trừ phi có cao thủ như Giang Trần, một mực tọa trấn ở chỗ này. Nhưng người ta không chơi lại Giang Trần ngươi, tự nhiên có rất nhiều phương pháp khác để chơi ngươi, dù sao Giang Trần ngươi cũng chỉ có thể chú ý một chỗ, trong quá trình vận chuyển hoặc là dở trò ở địa phương khác, chung quy là khó lòng phòng bị. Có thể ăn một miếng này, để Phong Lan kiếm tông đau lòng một chút, đã là cực kỳ không tệ. Thậm chí đến tiếp sau cũng có thể chờ những người này, sau khi đem xích thiết khoáng đều làm xong, bọn hắn lại đến hát một tuần kịch lớn đồng dạng. Nhẹ nhõm cực kỳ. Nếu cưỡng ép chiếm cứ nơi này, trên chiến lược đối với bản thân cực kỳ bất lợi. Dù sao nơi này cũng không thể luôn luôn có yêu ma thường trú ở đây đi. Lúc nửa đêm, đội ngũ liền bắt đầu rút lui về. Giang Trần cũng là một đường hộ tống. Nhìn cái miệng cười lên của Tôn Ngộ Lương kia, đều gần như toét đến tận mang hai, liền biết thu hoạch lần này tất nhiên là tương đối phong phú. Những cẩu vật đáng chết này, xích thiết khoáng nơi này phong phú như thế, vậy mà là bị những người này chiếm đoạt lâu như vậy. Có một nhóm xích thiết khoáng này, trang bị của Trạm Yêu quân đoàn chúng ta, tất nhiên có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tôn Ngộ Lương cười ha ha. Một đợt tiện nghi này coi như bị hắn kiếm được. Một nhóm tài nguyên này, lại thế nào, Trạm Yêu quân đoàn hắn cũng phải chia ra một nửa mới được, nếu không thì Tôn Ngộ Lương hắn liền đi phụ thành chủ liệu mạng với thành chủ. Cùng lúc đó, bên trong Thương Châu thành, khi Lục Tiến trở lại Hắc Nha, sau khi nghe nói chuyện của Giang Trần, càng là đại vi chấn động. Khó trách gấp gáp như vậy triệu hoán nàng trở về, vậy mà là vì việc này. Khi biết được Giang Trần không có việc gì, Lục Tiến cũng rốt cục thở dài một hơi. Người không có việc gì là tốt rồi. Trong lòng Lục Tiến nghĩ đến, Phong Lan kiếm tông chết bao nhiêu người, nàng đều không quan tâm. Nếu không phải năng lực không đủ, nếu không thì Lục Tiến cũng đều trực tiếp dẫn người giết tới Phong Lan kiếm tông kia, đâu còn chờ tới bây giờ. Vậy mà dám dẫn người đến làm bị thương nam nhân của nàng. Nhưng mà, ngay tại lúc Lục Thiến thở dài một hơi, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Khi Lục Thiến nhìn sang, lập tức thần sắc nghiêm lại. Chỉ huy sứ đại nhân. Lục Thiến vội vàng hành lễ. Phó Thiên hộ Lục Thiến, gặp qua Nam khu chỉ huy sứ. Trạm Yêu vệ chỉ huy sứ. Tổng cộng chỉ có 4 cái ghế, mỗi một cái đều là tông sư cảnh cường giả trong lĩnh vực riêng. Tu vi bản thân càng là tồn tại so với thiên võ cảnh, nhưng bằng vào tông sư cấp võ đạo chân ý của bản thân, ngay cả thiên võ cảnh yêu ma tầm thường cũng đều không phải là đối thủ của bọn hắn. Mỗi một cái chỉ huy sứ, đó đều là bằng vào hàng thật giá thật đánh đi lên. Lục Thiến không nghĩ tới, hôm nay vậy mà là gặp được Nam khu chỉ huy sứ. Tuy nói, có lời đồn bên trong tứ đại chỉ huy sứ, Nam khu chỉ huy sứ là yếu nhất, nhưng theo Lục Thiến thấy, thực lực của những chỉ huy sứ này cũng đều là cường đại như nhau, cao không thể chạm. Chính là không biết, so với thực lực của Giang Trần như thế nào. Trong đầu Lục Thiến nghĩ đến, dù sao lúc trước Giang Trần chém giết thiên võ cảnh cao đẳng yêu ma kia, dường như là vô cùng nhẹ nhõm. Người chính là Lục Thiến, Giang Trần kia là lính của ngươi. Nam khu chỉ huy sứ, gò má gầy gò, hai mắt sắc bén giống như là ưng, ánh mắt âm trầm, khí thế trên người càng là lăng lệ. Dù sao đều là từ trong núi thây biển máu kia bò lên, khí tức bản thân tự nhiên kinh khủng. Người bình thường sợ là dưới cố khí tức này, căn bản kiên trì không được bao lâu thời gian. Hồi đại nhân, đúng thế. Lục Thiến nói. Hừ. Chỉ nghe thấy Nam khu chỉ huy sứ kia hừ lạnh một tiếng, dường như là biểu đạt rất nhiều bất mãn. Chẳng lẽ ngươi không biết, bây giờ thiên cấp ma quật dung chuyển, chiều ta cùng Phong Lan kiếm tông đang là thời khắc cần gấp thành lập quan hệ hợp tác sao? Ngươi thân là phó thiên hộ, không cách nào đứt thuốc bộ hạ của mình, làm sang làm bậy, vậy mà công khai sát hại thánh tử Phong Lan kiếm tông. Việc này, ngươi giải thích thế nào? Nam khu chỉ huy sứ. Mục Nguyên Chương hàn thanh quát. Một cỗ uy áp kinh khủng, liền hướng về trên người Lục Thiến nghiền ép mà đi. Trên khuôn mặt Lục Thiến, lập tức một trận trắng bệnh. May mắn lúc này một đạo thân ảnh kịp thời chạy đến, đi tới bên cạnh Lục Thiến, lúc này mới để Lục Thiến hơi dễ chịu một chút. Lão Mục, lúc nào đến, cũng không chào hỏi với ta một tiếng. Mục Nguyên Chương nhìn về phía người tới, ánh mắt âm ế cũng hơi thu lại. Ống tay áo vung lên, tán đi khí thế bản thân. Người tới chính là thành chủ Thịnh Vân Thiên. Lục Thiến cũng là thở dài một hơi. May mắn có Thịnh Vân Thiên xuất thủ, nếu không thì hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Chết ngược lại là không đáng sợ, chỉ là sẽ tiếc nuối, không có cơ hội gặp lại Giang Trần, đây mới là chuyện Lục Thiến sợ hãi nhất hiện tại. Thịnh thành chủ, việc này là chuyện bên trong Hắc Nha ta. Phủ thành chủ nếu muốn nhúng tay, còn xin lấy ra bệ hạ thủ dụ. Mục Nguyên Chương nhìn về phía Thịnh Vân Thiên, thản nhiên nói: "Ha ha, ta không phải muốn nhúng tay, dù sao chuyện của Giang Trần, ta cũng có trách nhiệm. Ta muốn hỏi một chút, chuyện này, thế nhưng là bệ hạ để ngài tới xử lý." Thịnh Vân Thiên hỏi. Mục Nguyên Chương ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thịnh Vân Thiên. Nếu chờ việc này bị bệ hạ biết được, vậy chính là Hắc Nha ta thất trách, nhưỡng thành đại họa. Chuyện này, nhất định phải cho Phong Lan kiếm tông một cái công đạo. Chờ trưởng lão Phong Lan kiếm tông đến, ta muốn nhìn thấy Giang Trần ở đây. Cứ như vậy, Mục Nguyên Chương nói, khuôn mặt vốn dĩ âm trầm, lúc này cũng càng thêm âm trầm. Lục Thiến nghe xong, lập tức cả người đều nóng nảy, vội vàng tiến lên. Mà Mục Nguyên Chương cũng chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua Lục Thiến, ngữ khí xoay chuyển, vậy mà là mang theo chút nhu hòa nói: "Lục Thiến, ngươi ở vị trí phó thiên hộ cũng đợi không ít thời gian, chỉ cần giao Giang Trần ra, giải quyết xinh đẹp chuyện này, ta bảo đảm ngươi ngồi lên ghế thiên hộ." "Lão Thịnh, không phải ta nói ngươi, cái Giang Trần kia, ngươi bảo vệ hắn làm gì? Mạng của Giang Trần, ta muốn định rồi, ai đến cũng vô dụng." Mục Nguyên Chương lệ thành nói, nói ra lập trường của mình. Lục Thiến nghe được lời này, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. "Hừ, Mục chỉ huy sứ, ngươi là Nam khu chỉ huy sứ, Hắc Nha Thương Châu thành thuộc về Bắc khu quản hạt, chuyện của Giang Trần, ngươi không quản được." Chương 210, cách chức chương 210, cách chức thanh âm Lục Tiên to rõ, đồng thời kiên định hữu lực. Không hề bởi vì đối phương là chỉ huy sứ cao cao tại thượng mà thỏa hiệp. Vốn cho rằng Mục Nguyên Chương chỉ huy sứ là chuyên chạy đến giúp Giang Trần xuất đầu, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà là tới giết Giang Trần, lấy lòng Phong Lan kiếm tông. Chuyện này làm cho Lục Tiên khó mà nhẫn nhịn, cũng tuyệt đối sẽ không đồng tình. "Lục Tiên, ngươi cũng biết, ngươi đang nói cái gì?" Ánh mắt Mục Nguyên Chương thản nhiên nhìn về phía Lục Tiên, trong giọng nói không kèm theo bất kỳ một tia tình cảm nào. Ý tứ trong ánh mắt, tựa hồ cũng là đang nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. "Mục chỉ huy sứ, ta biết ta đang nói cái gì. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Giao ra người một nhà, để lấy lòng Phong Lan kiếm tông. Đại Lan Vương triều ta, Hắc Nha Trạm yêu vệ, lúc nào thành nô lệ cũng núng hướng Phong Lan kiếm tông. Lúc nào, đến viên Phong Lan kiếm tông hướng chúng ta hỏi trách. Lúc nào, Trạm yêu vệ chúng ta làm việc, cần hướng Phong Lan kiếm tông bàn giao." Lục Tiên nói năng có khí phách, từng chữ âm vang hữu lực. Giờ khắc này, cho dù cảm xúc Mục Nguyên Chương có ổn định đi nữa, cũng đều khó tránh khỏi thăng lên một cỗ sát ý cực kỳ khủng bố. Thịnh Vân Tiên ở một bên thấy thế, cũng là bước chân có chút tiến lên. Tất nhiên là muốn bảo vệ Lục Tiên. "Giao ra lệnh bài phó thiên hộ đi. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là Hắc Nha Trạm yêu vệ." Mục Nguyên Chương chậm rãi nói. Một câu, chính là trực tiếp tước đoạt quan chức thân phận của Lục Tiên. Trong Hắc Nha, chỉ huy sứ xác thực là có quyền lợi như vậy. Nhưng trên cơ bản, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, cũng đều sẽ không có người sử dụng một hạng quyền lợi này, mỗi một tên phó thiên hộ, đó đều là tài sản chân quý của Trạm yêu vệ. Nhưng nếu là Mục Nguyên Chương khăng khăng làm như thế, ai cũng ngăn không được. Nỗ lực hơn nửa đời người, thật vất vả mới leo đến vị trí phó thiên hộ. Thậm chí lại đi về phía trước một bước, chính là một trong 36 ghế ngồi. Chỉ cần thành thiên hộ, như vậy chính là chân chính đưa thân vào hạch tâm Đại Lan Vương triều. Mục Nguyên Chương hắn ngược lại là muốn nhìn xem. Vì chỉ là một tên thủ hạ, Lục Tiên ngươi phải chăng thật có thể bỏ được? "Hừ, Mục chỉ huy sứ, ngươi bãi miễn quan chức của ta, ta không quan trọng. Nhưng nếu như ngươi dám đối phó Giang Trần, cho dù thực lực thấp kém, ta cũng còn có lực đánh một trận." Lục Tiên đem lệnh bài phó thiên hộ của mình, ba một tiếng vô lên trên bàn. Sau đó chính là quay người rời đi. Ánh mắt Mục Nguyên Chương lập tức trở nên băng lãnh vô cùng. Nho nhỏ phó thiên hộ, vậy mà dám đối với hắn rõ ràng. Nếu không phải Thịnh Vân Tiên ở chỗ này, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đối thoại đến bây giờ? Về phần Thịnh Vân Tiên, hắn cũng không phải giết không được. Chẳng qua người ta dù sao cũng là thành chủ Thương Châu thành, ở trên phương diện này, hắn không tiện xuất thủ. Quay đầu cũng không tiện giải thích. Mục Minh, ta cảm thấy, việc này vẫn là hỏi trước một chút ý tứ bệ hạ, tương đối quan trọng. Đương nhiên, Hát Nha các ngươi xử lý sự tình, ta là không có quyền can thiệp, cáo tử. Thịnh Vân Thiên hòa khí cười một tiếng, sau đó chính là trực tiếp rời đi. Vừa rồi Lục Tiên vì Giang Trần xuất đầu, Thịnh Vân Thiên chính là nhạy cảm phát giác được, quan hệ giữa Lục Tiên cùng Giang Trần, tựa hồ là có chút không đơn giản. Điểm này, tại lúc trước ở Yêu Ma cung điện, Thịnh Vân Thiên cũng đã ý thức được. Không chỉ có như thế, tiểu cô nương Sở ra kia, giống như cũng cùng Giang Trần quan hệ không ít. Đương nhiên, đối với Thịnh Vân Thiên mà nói, những chuyện này ngược lại là không quan trọng, hắn không can thiệp sinh hoạt cá nhân của Giang Trần, nhưng làm thành chủ, con mắt của hắn tự nhiên là muốn phóng sáng một chút, ai cùng Giang Trần quan hệ không tệ, hắn đến xem trọng, đến chiếu cố tốt mới được. Cho nên đêm nay hắn mới có thể chủ động hiện thân. Đồng thời, hắn cũng là muốn dò xét một chút lai ý của Mục Nguyên Chương này. Chỉ là làm cho Thịnh Vân Thiên không nghĩ tới, Mục Nguyên Chương vậy mà là thiên hướng người Phong Lan Kiếm Tông. Cái này nhưng thảm rồi. Rất hiển nhiên, Hắc Nha lập tức liền muốn tổn thất một vị chỉ huy sứ. Kết cục của Mục Nguyên Chương có thể nghĩ. Vậy mà muốn chính diện cứng rắn với Giang Trần, dùng mạng Giang Trần đi cho người Phong Lan Kiếm Tông tạ tội, đây rốt cuộc là nhân tài thế nào mới có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy? Thật coi Giang Trần là bùn nặng sao? Chuyện một người kia chạm sát chiến kiếm đường, ngươi chẳng lẽ xem như tiểu thuyết để nghe rồi? Thịnh Vân Thiên cũng hoàn toàn là vì Mục Nguyên Chương lau một vệt mồ hôi. Gia hỏa này, đoán chừng còn không biết mình phải đối mặt chính là cái gì a bên ngoài Hắc Nha. Thịnh Vân Thiên cũng đuổi kịp Lục Tiên. Lục Tiên đại nhân, ngươi không cần lo lắng, Giang Trần khẳng định không có việc gì, người kia đang nhìn đâu? Thịnh Vân Thiên sau đó chỉ đỉnh đầu. Lục Tiên nguyên bản sắc mặt tâm trầm, cũng theo đó hóa giải ra. Là vị kia thủ ý. Ngay tại vừa rồi đi ra mấy bước này, Lục Tiên cũng đã nghĩ kỹ, muốn như thế nào mang theo Giang Trần, tốt nhất một đường giết ra ngoài. Thậm chí ý định xấu nhất, cũng sẽ phải đối mặt Hắc Nha cùng Phong Lan Kiếm Tông, hai nhóm nhân mã truy sát. Chỉ có trốn đến bên ngoài Đại Lan Vương Triều mới có thể làm tính toán. Mà lời nói của Thịnh Vân Thiên lại làm cho Lục Tiên có một loại cảm giác phong hồi lộ chuyện. Ừm. Bất quá ta đoán chừng, vị kia cũng đang chờ đợi một cái cực hạn. Nếu như có thể không ra mặt liền giải quyết, hẳn là sẽ không xuất thủ. Lục Tiên nghe đến lời này, ngược lại là có chút minh bạch. Dù sao nếu như bệ hạ thật xuất thủ, vậy nhưng chính là sự tình bày ở trên mặt bàn. Hiện tại còn không thích hợp làm như thế. Thậm chí vẫn như cũ có thể xem như, lập tức chỉ là sự tình cá nhân của Giang Trần. Phong Lan Kiếm Tông còn không cách nào đem việc này cho giận lây sang trên người Đại Lan Vương Triều. Nếu là cho Phong Lan Kiếm Tông một cái cớ, vậy nói không chừng sẽ có chuyện đáng sợ gì phát sinh. Giang Trần xuất hiện, bất quá là đem sự tình bệ hạ muốn làm cho sớm. Mặc dù nói là sớm, nhưng chưa hẳn là không có chuẩn bị chút nào. Tốt. Đa tạ thành chủ đại nhân cáo chi. Lục Tiên lúc này mới hơi trong lòng dễ chịu một chút. Người có chỗ ở không? Nếu là không có, phủ thành chủ có khách xá, cũng thuận tiện thu tin tức. Lục Tiên nghĩ nghĩ, nàng bản thân tại Thương Châu thành không thân không thích, gần như là cả đời đều đang vì Hắc Nha cống hiến, thậm chí đều nghĩ đến, dù sao sớm muộn có một ngày sẽ chết ở trong tay yêu ma, chính là tiêu sái như vậy. Bây giờ mất đi thân phận phó thiên hộ, tự nhiên là không muốn lại đi phòng ở quan gia phân phối cư trú. Bất quá, tương đối với đề nghị của Thịnh Vân Thiên, Lục Tiên ngược lại là còn có một cái dự định khác. Chỗ kia, dù sao sớm muộn là muốn đi. Đa tạ đại nhân hảo ý, bất quá ta có tính toán khác. Lục Tiên chắp tay nói, được, đây là lệnh bài phủ thành chủ của ta, ngươi bằng lệnh này, quyền hạn không tại dưới phó thiên hộ ngươi, tạm thời cầm trước. Thịnh Vân Thiên cho Lục Tiên một khối lệnh bài phủ thành chủ, cũng thuận tiện Lục Tiên về sau hành động. Cho dù là trở lại Hắc Nha, cũng đều có thân phận đầy đủ cường ngạnh. Lục Tiên cũng thi triển thân hình, hướng về phương hướng Tử Vân Sơn Trang lao đi. Mặc dù mới đầu hào hứng mừng mừng, nhưng là đi đến cửa ra vào Tử Vân Sơn Trang, lại là có chút chủ trừ không dám tiến lên. Loại sự tình này, nhưng làm sao đối mặt đâu? Nàng thật sự là không có kinh nghiệm. Thôi, cứ lấy thân phận cấp trên của hắn, đi rồi nói sau. Mà đang khi Lục Tiên chuẩn bị tiến lên gõ cửa, lại nghe thấy kẹt kẹt một tiếng. Bên trong cửa xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ, dung nhan tịnh thế, mông rộng qua vai, quy mô trước ngực gấp 3 lần nàng. Thế nhưng là Lục Tiên Lục tỷ tỷ. Tiểu muội Trình Vũ Nhu cung kính chờ đợi tỷ tỷ đã lâu, Trình Vũ Nhu triển nhan cười một tiếng. Thần tính ngữ điệu ôn nhu kia, cho dù là Lục Tiên cũng đều cảm giác tâm thần khuấy động. Chương 211, Lục Tiên ở lại chương 211, Lục Tiên ở lại lúc ấy Giang Trần nhắc đến Lục Tiên, Trình Vũ Nhu tự nhiên cũng liền rõ ràng. Vị phó thiên hộ đại nhân Hắc Nha này, tất nhiên là đã bị tiểu Trần cầm xuống. Đối với cái này, Trình Vũ Nhu không những không cảm thấy không tốt, ngược lại cảm thấy phi thường vui vẻ. Tiểu Trần hoàn toàn có thể đi làm sự tình chính mình thích làm. Như vậy, mới là Giang Trần chân chính. Nếu là bởi vì các nàng mấy cái, mà đối với Giang Trần tạo thành bối rối cùng trói buộc, Trình Vũ Nhu thậm chí còn có thể tự trách. Lục Tiên mặc dù là lần đầu tiên gặp Trình Vũ Nhu, nhưng trước đó cũng nghe Giang Trần nhắc qua. Không thể không nói, tiểu tử kia thật đúng là diễm phúc không cạn, vậy mà có một đầu. Hiền nội trợ mỹ mạo hiền thục như thế. Mặc dù hai nữ lần đầu gặp mặt, nhưng là cũng nói chuyện rất vui vẻ. Giang Trần có thể có ngươi làm bạn, thật đúng là tích mấy đời phúc khí. Nào có thể cùng Lục tỷ tỷ quen biết, mới là phúc khí của tiểu tử kia. Trình Vũ Nhu nói, cũng mang theo Lục Tiên đi tới một cái phòng. Lục tỷ tỷ, gian phòng này là cho ngươi, nhìn xem có thích hay không, có cái gì thiếu, ta cho người đi mua thêm. Lục Tiên đẩy cửa vào, cả gian phòng được Trình Vũ Nhu bố trí tương đối ấm áp. Nhiều năm qua, Lục Tiên độc lai độc vãng quen rồi, thậm chí ngay cả tỷ muội thân cận cũng đều không có mấy cái, cho dù là có cũng đều cực ít vắng lai, rất ít cảm nhận được loại cảm thụ ở trong nhà này. Nàng chỉ là thời gian tu luyện nhiều một chút, kinh nghiệm đối mặt yêu ma nhiều một chút, tại phương diện khác, Lục Tiên vẫn là có rất nhiều chỗ không ám hiểu. Đồng thời Lục Tiên cũng không nghĩ tới, Trình Vũ Nhu vậy mà chi kỷ như thế, sớm đã chuẩn bị xong gian phòng cho nàng. Thích, rất thích. Trong lòng Lục Tiên có chút cảm động. Vừa rồi ta đã để quản gia chuẩn bị xong nước nóng, Lục tỷ tỷ có thể rửa mặt một phen trước, sớm nghỉ ngơi một chút, Tiểu Trần không biết lúc nào mới có thể trở về. Cơm nước cũng đã đang chuẩn bị, một hồi chờ ngươi tắm xong, hẳn là cũng có thể dùng cơm, nhân thủ trên phủ không nhiều, cho nên hiệu suất sẽ chậm một chút. Trình Vũ Nhu nói, không cần khách khí như thế, chúng ta đều là ăn gió nằm sương, có thể có một cái giường, đó đều là điều kiện phi thường ưu việt. Vũ Nhu muội muội dụng tâm, nếu là Giang Trần trở về, phải trước tiên nói cho ta biết, ta có việc gấp tìm hắn. Lục Tiên nói, nguyên bản Lục Tiên chính là bị khẩn cấp triệu hồi. Cứ như vậy xem ra, hẳn cũng là Mục Nguyên Chương kia phát lệnh. Dù sao tại Mục Nguyên Chương xem ra, Giang Trần là Lục Tiên một tay để bạn đi lên, rất nhiều công tích cũng đều ghi tạc dưới trướng Lục Tiên, nghĩ đến để Lục Tiên tới khuyên bảo Giang Trần, hy sinh cái tôi, bảo toàn đại cục. Lại không từng nghĩ, người đầu tiên phản kháng vậy mà là Lục Tiên. Thậm chí cũng đã đưa ra hứa hẹn cam đoan để Lục Tiên làm tiên hộ, cũng đều không làm nên chuyện gì, đây cũng là một điểm để Mục Nguyên Chương cực kỳ kinh ngạc. Nhưng thêm một cái Lục Tiên, bớt một cái Lục Tiên, không ảnh hưởng được đại cục. Giang Trần bọn người là nửa đêm trước xuất phát. Thời điểm đến dưới chân Thương Châu thành, đã là trời tờ mờ sáng. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, một mình ta đi trong nha môn phục mệnh là được. Mọi người đều sớm nghỉ ngơi một chút, một đường này đều vất vả. Hứa Dương đối với đám người nói, về phần công lao, đều tại trên sổ công lao của Tôn thống lĩnh nhớ kỹ, điểm này là chạy không thoát. Mọi người cũng đều xem như chiến hữu đồng sinh cộng tử, chút tín nhiệm ấy vẫn phải có. Huống chi, bản thân Hứa Dương chính là chỉ huy hành động lần này. Như thế, vậy liền đa tạ Hứa đại nhân. Đa tạ Hứa đại nhân. Đám người ít nhiều cũng đều có chút mệt mỏi. Dù sao giao thủ cùng người Phong Lan kiếm tông, vậy cũng không thể có nửa điểm qua loa. Thậm chí trên đường trở về, cũng đều là bảo trì trạng thái cảnh giác. Lúc này trở lại Thương Châu thành, tự nhiên cũng đều có chỗ buông lỏng. Bất quá, Giang Trần cũng vẫn là theo Hứa Dương, đi tới cửa nha môn Hắc Nha. Hỏi một tiếng quan trực bàn tại Hắc Nha. Xin hỏi Lục Tiên đại nhân trở về chưa? Giang Trần hỏi. Hồi Giang đại nhân, Lục Tiên đại nhân không tại trong nha. Quan trực ban kia nói. Không tại. Xem ra hẳn là không trở về. Tốt, đa tạ cáo chi. Sau đó, Giang Trần cũng trực tiếp trở về Tử Vân Sơn Trang. Người Phong Lan kiếm tông kia muốn đàm phán, vậy thì đàm. Nếu là những người này đến, thành chủ Thịnh Vân Tiên cũng tự sẽ thông chi đến hắn, cũng không cần hắn lo lắng. Giờ phút này cũng chính là thời điểm trời có chút sáng. Tử Vân Sơn Trang một mảnh yên tĩnh. Thời điểm Giang Trần trở lại trong sơn trang, chính là rửa mặt một phen, sau đó không kịp chờ đợi chui vào trong chăn Trình Vũ Nhu. A, Tiểu Trần, người đã về rồi. Trình Vũ Nhu bị Giang Trần đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Hôm qua chiêu đãi Lục Tiên, lúc này mới ngủ không lâu. Vừa tới, Giang Trần ôm lấy Trình Vũ Nhu, chuẩn bị bắt đầu tiến công, nhưng lại bị Trình Vũ Nhu ngăn trở. "Tiểu Trần, đợi một chút. Lục Tiên tỷ tỷ tới, liền ở tại gian phòng kia, ngươi mau đi xem nàng một chút đi, nàng giống như có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi." Trình Vũ Nhu thật vất vả mới ngăn trở khí tức nóng rực của Giang Trần, đang miệng ra mới có công phu nói chuyện. "A, Lục Tiên tỷ, nàng tới trong nhà." Giang Trần lập tức giật mình một cái, có một loại ý tứ làm chuyện xấu bị Trình Vũ Nhu phát hiện, nhưng cũng may sớm hơn một chút, hắn cũng thành thật cùng Trình Vũ Nhu bàn giao qua. Nếu không, cái này nhưng lúng túng. Bất quá, tại Giang Trần xem ra, Lục Tiên hẳn cũng là có sự tình phi thường khẩn cấp, hoặc là tình huống mười phần đặc thù, cho nên mới sẽ tới trong nhà tìm hắn, dù sao Lục Tiên cũng không phải là một người thích tranh giành tình nhân. "Ừm ừm, ngươi mau đi chỗ nàng đi. Vừa vặn ta cũng có chút buồn ngủ, ta phải ngủ bù một giấc." Trình Vũ Nhu hiểu lòng người nói. "Vậy ta đi xem nàng một chút, hẳn là có sự tình tương đối quan trọng." Giang Trần nói. Giang Trần cũng dứt khoát liền mặc một cái quần bộc, nên ngang hướng về phía gian phòng Lục Tiên đi đến. Nào biết được còn chưa đi đến đâu, liên đụng phải Lý Nghiên vừa vặn chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Bình thường không có sớm như vậy, bất quá hôm nay có một vị khách nhân, cho nên Lý Nghiên cũng dự định sớm một chút đi chuẩn bị. Mà Lý Nghiên lập tức nhìn xem dáng người kiện thạc kia của Giang Trần, còn có vẻn vẹn một cái quần kia, căn bản ngăn cản không nổi hùng vĩ, lập tức hít mạnh một ngụm khí lạnh, trái tim kịch liệt nhảy lên. "Công, công tử, chào buổi sáng." Lý Nghiên nuốt ngụm nước bọt, nương tựa theo tố chất chuyên nghiệp của mình, gian nan nói. "Khụ khụ, chào Giang Trần cũng là định thần, chào hỏi một tiếng về sau, chính là bối rối chui vào trong phòng Lục Tiên." Nhìn thấy Giang Trần rời đi, Lý Nghiên lúc này mới có chút thở dài một hơi. Nóng rực trên mặt, cũng đều thật lâu chưa từng tối lui. Nhưng mà, Lý Nghiên vừa đi không được mấy bước, liền nghe thấy, gian phòng vừa rồi Giang Trần chui vào kia, truyền đến một thanh âm chưa từng nghe qua. Chính là mỹ phụ nhân thần thái đoan trang, cử chỉ ở giữa có chút uy nghiêm gặp qua tối hôm qua kia. "Công tử thật, thật mạnh." Lý Nghiên đỏ bừng cả khuôn mặt, qua một hồi lâu mới chạy đến trong phòng bếp chuẩn bị. Thậm chí trong phòng bếp, còn có thể loáng thoáng nghe thấy có thanh âm truyền đến. Chương 212, Thiên Cực Linh Đan. Chương 212, Thiên Cực Linh Đan. Ngươi cái tên xấu xa này, Lục Tiên kéo chân lên, che khuất kiểu khu trắng nõn của mình. Nàng tự nhiên nghe được thanh âm Giang Trần trở về, nhưng nhất thời cũng không biết nên đối mặt như thế nào, dứt khoát liền ở trong phòng chờ lấy Giang Trần. Nào biết được, Giang Trần vừa tiến đến, không nghe chính sự của nàng, mà là làm chính sự của hắn. Vừa rồi một cái không có khắc chế, lại là không biết để bao nhiêu người nghe được. Hắc hắc, tiên tỷ thế nhưng là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, muốn chuyển đến Tử Vân Sơn cho ở. Giang Trần ôm Lục Tiên hỏi. Nào biết được, Lục Tiên phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn Giang Trần. Suy nghĩ minh bạch ngược lại là thật. Bất quá, tạm thời không có nghĩ qua chuyển đến ở. Hoàn cảnh ổn định, cũng không lợi cho người như chúng ta. Lục Tiên lười biếng rỗi lưng một cái. Sau đó, cũng đem sự tình chính mình gặp phải trong hắc nhà, đều nói cho Giang Trần. Bao quát Thịnh Vân Thiên xuất hiện, thái độ của Mục Nguyên Chương, thậm chí còn có ý nghĩ của vị phía trên kia. Yên tâm đi, đã Mục Nguyên Chương này muốn cùng ta là địch, ta liền thành toàn hắn. Còn có Phong Lan kiếm tông kia, nguyên bản cũng là muốn cho bọn hắn một cơ hội hối cải, hiện tại xem ra là không có cái kia cần thiết. Giang Trần thản nhiên nói, nguyên bản cũng không muốn làm cực đoan như vậy, nhưng là hiện tại xem ra, muốn giải quyết chuyện này, vậy cũng chỉ có hủy diệt toàn bộ Phong Lan kiếm tông. Cứ như vậy, vậy nhưng chính là chân chính gió tanh mưa máu. Đương nhiên, đối với Giang Trần mà nói không quan trọng, hắn có thể giết, cũng có thể không giết. Đối với hắn mà nói, sau khi độc thủ, ngược lại là một cái cơ hội tuyệt diệu, để chính mình võ đạo quyền chủ có thể mở ra càng nhiều số lần. Ngươi định làm như thế nào? Ta đều theo ngươi. Lục Tiên ngửa đầu nhìn xem Giang Trần. Ta dự định trước giúp ngươi đột phá địa võ cảnh. Giang Trần cúi đầu nhìn về phía Lục Tiên. Lục Tiên nghe vậy, trên khuôn mặt tiếu mỹ lập tức dâng lên nồng đậm sương đỏ. Lục Tiên lúc này cũng gật gật đầu. Giang Trần lập tức đem chăn mền kéo lên, che khuất toàn thân. Mặt trời lên cao. Giang Trần sau khi tỉnh lại, lật tìm một chút dược tài trước đó tìm được tại Ngạo Thiên Đan Các, còn có kim gia địa khố kia. Trong tay những dược tài này, hẳn là có thể luyện chế một viên lục phẩm đan dược, Thiên Cực Linh Đan. Lấy hiệu quả một viên đan dược này, hẳn là có thể để Lục Tiên tỷ đột phá. Giang Trần chui vào trong phòng luyện đan, chính là bắt đầu luyện đan. Mặc dù Lục Tiên đột phá địa võ cảnh, đối với toàn bộ cục diện mà nói, cũng không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, lại có thể để cho mình rất nhanh đột phá đến thiên võ cảnh. Dù sao Giang Trần đối với thiên võ cảnh, cũng chỉ kém một cấp cuối cùng trước cửa. Muốn đối phó Phong Lan kiếm tông, thực lực cường đại một chút cũng tổng quy là tốt. Đồng thời, đối với Lục Tiên mà nói, tu vi bản thân nàng tăng lên một chút, đột phá đến địa võ cảnh. Như vậy bản thân nàng cũng sẽ càng thêm an định một chút. Lại có một vấn đề, về sau Lục Tiên tiếp nhận thiên hộ, cũng đồng dạng cần thực lực đầy đủ cường đại. Chờ diệt Phong Lan kiếm tông về sau, nếu là triều đình còn không có khôi phục quan chức của Lục Tiên, vậy Giang Trần liền dứt khoát để triều đình đổi một cái chủ nhân mới tốt. Nếu là ngay cả một điểm này thị phi bất phân, vậy xác thực cũng không có cần thiết giữ lại. Buổi chiều, Lục Tiên cũng đi đến trong đình viện giải sầu. Trình Vũ Nhu cũng bưng trà bánh, tới bồi tiếp Lục Tiên nói chuyện phiếm. Lục tỷ tỷ vất vả rồi. Trình Vũ Nhu mỉm cười nói. Lục Tiên nghe được lời nói của Trình Vũ Nhu, trên mặt bóng loáng cũng đều là không khỏi phủ lên một vòng hồng nhuận rất rớt. Nào có tiểu Trần chính là điểm này quá khoa trương, ta nói với ngươi ai. Trình Vũ Nhu tới gần bên người Lục Tiên, sau đó liền bắt đầu nói một chút liên quan tới sự tình Giang Trần phát huy. Lục Tiên nghe xong kia càng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Còn có thể dạng này a? Trời ạ, có thể nhiều người như vậy sao? Còn có cái gương, trước gương cũng có thể sao? Lục Tiên sau khi nghe xong, miệng sau khi mở ra, liền một mực đều không có khép lại qua. Một số trò mới, nàng ngược lại là chưa từng nghe thấy, chỉ cảm thấy hoàn toàn mở ra một thế giới. Bất quá, trong lòng Lục Tiên ngược lại là nghĩ đến, Giang Trần giống như xác thực là thích một gốc dạ này. Lúc ấy Giang Trần cùng Sở Vân và Thẩm Linh Thư thời điểm, cũng xác thực như thế. Theo Trình Vũ Nhu nói ra những lời tâm tình khuê phòng này, Lục Tiên cũng cùng Trình Vũ Nhu quan hệ cấp tốc kéo gần. Thậm chí nghe được cuối cùng, Lục Tiên cũng đều gần như bị Trình Vũ Nhu nói đến, trong lòng có chút dục dịch ý tứ. Lục tỷ tỷ, nếu không, đêm nay thử một chút. Trình Vũ Nhu mím môi cười một tiếng, mà Lục Tiên cũng nhìn về phía Trình Vũ Nhu, dưới lớp lụa mỏng kia, dáng người vĩ ngạn như thế, chỉ là ngấp lại loại hình ảnh kia, xác thực là mỹ diệu vô cùng. Nhưng Lục Tiên vẫn là đem đầu lắc giống như trống bỏi. Ô, lại cho ta một chút thời gian, có chút quá nhanh. Lục Tiên thầm nghĩ, chính mình tốt xấu cũng đảm nhiệm qua phó thiên hộ hát nha trảm yêu vệ à, làm sao ở trước mặt Trình Vũ Nhu, chính mình non nớt giống như là một tân binh đảng tử đồng dạng. Các ngươi đang nói chuyện gì đấy? Cái gì quá nhanh? Thân ảnh Giang Trần từ đằng xa đi tới. Ngày bình thường ở trong nhà, không có tình huống khẩn cấp gì, Giang Trần cũng đều sẽ hơi đem cảm giác của mình phong bế lại, nếu không mỗi ngày tiếp thu được đủ loại tin tức, vậy nhưng thật sự là nhiều lắm. Không có đâu, hai nữ cũng đều là không hẹn mà cùng lắc đầu biểu thị. Cổ linh tinh quái. Giang Trần thầm thì một tiếng, sau đó lấy ra một viên đan dược, đưa cho Lục Tiên. Lục Tiên tỷ, đây là đan dược cho ngươi, ta hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi luyện hóa. Giang Trần nói. Đây là Lục Tiên nhìn về phía đan dược trong tay Giang Trần, trong đôi mắt đẹp lập tức giật mình. Nhưng mà một khắc này lại vạn phần chấn kinh. Đây là lục phẩm đan dược. Lục Tiên trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Trần trước mắt. Lục phẩm đan dược là phi thường chân quý, nhất là tại Đại Lan Vương triều. Đan dược cấp bậc này đều cực ít lưu truyền tới, phần lớn đều nắm giữ ở trong tay triều đình, chỉ có thu được công lao cực lớn về sau mới có thể đạt được ban thưởng. Coi như là thân là phó thiên hộ trạm yêu vệ, một năm cũng đều chỉ có một viên ngũ phẩm đan dược cung cấp. Luyện đan sư cường đại cũng đều nắm giữ ở trong tay triều đình, mà Giang Trần vậy mà là lấy ra một viên lục phẩm đan dược. Ngươi, chính ngươi luyện chế sao? Lục Tiên trừng lớn mắt. Ừm, cái này cũng không khó, đi nhanh đi. Giang Trần cười nói. Lục Tiên tiếp nhận đan dược, trong lòng càng là vạn phần vui mừng. Đối với Lục Tiên mà nói, bây giờ cũng chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đến cấp độ địa võ cảnh. Có một viên đan dược này, thế tất có thể hoàn thành đột phá cuối cùng. Lục tỷ tỷ, cố lên nha. Trình Vũ Nhu cũng cho Lục Tiên cổ vũ.
Tốt.
Lục Tiên cũng kích động gật đầu. Ngay tại lúc Giang Trần trợ giúp Lục Tiên luyện hóa đan dược, đột phá cảnh giới, phủ thành chủ cũng đón một đám người, khí thế bất phàm, trực tiếp đem thủ vệ cửa ra vào phủ thành chủ đánh thành trọng thương, xông vào. Một đám người này, từng cái đều có bảo kiếm, mặt như hàn sương, cầm đầu một người, mang theo một cái mặt nạ sắt. Người này chính là Phong Lan Kiếm Tông, một trong thập đại cao thủ chiến kiếm đường, Thiết Kiếm trưởng lão. Chương 213, Thiết Kiếm trưởng lão chương 213, Thiết Kiếm trưởng lão chiến kiếm đường thập đại cao thủ. Mỗi một cái cũng đều vô hạn tiếp cận thực lực thiên võ cảnh, lại thêm linh tướng chi lực bản thân, đủ để so sánh thiên võ cảnh. Đồng thời, một nhóm cao thủ Phong Lan Kiếm Tông này hoàn toàn chính là không để ý thủ vệ phủ thành chủ ngăn cản, trực tiếp cưỡng ép vọt vào bên trong phủ thành chủ. Không ít hộ vệ đều bị người Phong Lan Kiếm Tông đánh ngã xuống đất. Đang khi hộ vệ phủ thành chủ chuẩn bị cùng người Phong Lan Kiếm Tông liều mạng, lại nghe thấy thanh âm thành chủ Thịnh Vân Tiên truyền đến. "Đều lui ra đi." Thịnh Vân Tiên tự mình hiện thân, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một nhóm người Thiết Kiếm trưởng lão kia. Lúc này, trong lòng Thịnh Vân Tiên cũng phi thường rõ ràng, đối phương phái tới chính là Thiết Kiếm trưởng lão tàn nhẫn nhất trong chiến kiếm đường, vậy chính là căn bản không có ý định đi đàm phán. Nguyên lai là Thiết Kiếm tiền bối của Phong Lan Kiếm Tông. Thịnh Vân Tiên đối với Thiết Kiếm trưởng lão chắp tay một cái. Luận bối phận, Thiết Kiếm tự nhiên là tiền bối của Thịnh Vân Tiên. Lời khách sáo cũng không cần nói. Lần này ta có thể tới, cho đủ Đại Lan Vương triều người mặt mũi. Giang Trần ở đâu? Thiết Kiếm trưởng lão vừa nhấc tay, sau đó thản nhiên nói, không có chút nào ý định cùng Thịnh Vân Tiên tiếp tục giao lưu. Thiết Kiếm trưởng lão, đã lâu không gặp. Lúc này, Mục Nguyên Chương cũng nhận được tin tức đến đây. Nếu là luận bối phận, Mục Nguyên Chương ngược lại là có thể miễn cưỡng dính được một chút biên của Thiết Kiếm trưởng lão. Khi Thiết Kiếm trưởng lão trông thấy Mục Nguyên Chương tới, thần sắc lúc này mới hơi hòa hoãn một phen. Mục lão đệ, hôm nay tới ta là cho người mặt mũi, nhưng ngươi cũng biết, kiên nhẫn của Phong Lan Kiếm Tông ta có hạn. Nếu là các ngươi không cho Phong Lan Kiếm Tông ta một cái công đạo, đó chính là đang khi dễ Phong Lan Kiếm Tông ta không người. Thiết Kiếm trưởng lão thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng mang theo một tia lăng lệ. Trưởng lão an tâm chớ vội, việc này ta tự nhiên minh bạch. Ta cái này liền cho người đem Giang Trần kia đưa đến trước mặt ngươi. Việc này Hắc Nha chúng ta nhất định sẽ cho đủ bàn giao. Còn xin trưởng lão có thể cho mấy phần chút tình mọn, ở phòng trong nghỉ ngơi một chút. Mục Nguyên Chương chắp tay nói, thái độ mười phần hòa khí. Luận tu vi, thực lực Mục Nguyên Chương cũng là địa võ cảnh đỉnh phong, nhưng là luận sức chiến đấu, Thiết Kiếm trưởng lão có thể nhẹ nhõm đem Mục Nguyên Chương chém giết. Trong tứ đại chỉ huy sứ của Hắc Nha, thực lực Mục Nguyên Chương yếu nhất, nhưng mạnh nhất một vị đã là bước vào cấp độ thiên võ cảnh. Chỉ bằng vào một chuỗi thân phận cùng ảnh hưởng của chỉ huy sứ Hắc Nha này, Thiết Kiếm trưởng lão ít nhiều cũng phải nể mặt. Dù sao người ta có hậu đại thiên võ cảnh, nhưng đối với Thịnh Vân Thiên, vậy thì hoàn toàn không cần để ý, bởi vì phía sau Thịnh Vân Thiên cũng đã là trực tiếp đến đầu, mạnh nhất chính là chính hắn. Cho nên, trong mắt Thiết Kiếm trưởng lão, phân lượng của Mục Nguyên Chương xa xa muốn so với Thịnh Vân Thiên lớn hơn rất nhiều. Nghe được Mục Nguyên Chương mời, Thiết Kiếm trưởng lão lúc này nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát sau. "Tốt, ta liền cho ngươi nửa canh giờ. Nếu là không cách nào đem người đưa đến, cũng đừng trách ta báo nổi." Thiết Kiếm trưởng lão thản nhiên nói. Vừa rồi Thịnh Vân Thiên mở miệng, trực tiếp một câu liền bị nén trở về, đãi ngộ này cùng Mục Nguyên Chương hoàn toàn không giống. Trên mặt Mục Nguyên Chương cũng có chút ít vẻ đắc ý, thản nhiên nhìn về phía Thịnh Vân Thiên. "Thịnh thành chủ, còn không mau đi chuẩn bị trà?" Thịnh Vân Thiên nghiêng đầu ra hiệu một chút. "Chư vị mời bên này." Thịnh Vân Thiên đem một nhóm người Phong Lan Kiếm Tông đưa vào nghị sự sảnh. Trước khi đi, Mục Nguyên Chương còn quét mắt nhìn hộ vệ phủ thành chủ bị thương kia. Một đám phế vật, đồ vật không có mắt. Mục Nguyên Chương hừ lạnh một tiếng. Một màn này cũng rơi vào trong mắt Thịnh Vân Thiên. Ánh mắt âm thầm ngưng tụ, nắm đấm rơi tay áo bảo cũng đều gắt gao nắm chặt. Cùng lúc đó, Mục Nguyên Chương cũng là phái đám người Hứa Dương tiến đến bắt Giang Trần tới. Khi một nhóm người Hứa Dương nhìn thấy Mục Nguyên Chương, cả người cũng đều là tương đối mập bức, bởi vì bọn hắn cũng thật sự là không dám tin tưởng. Cứ như vậy mấy ngày thời gian, vậy mà là Phó Thiên Hộ đại nhân bị cách chức, sau đó lại là chỉ huy sứ tự mình đến hiện trường, mà bây giờ vậy mà lại ra lệnh cho bọn họ đi bắt giữ Giang Trần, đưa đến phủ thành chủ. Cái này vượt độ có phải hay không có chút quá lớn? Giang Trần thế nhưng là công thần đã kích Phong Lan Kiếm Tông a, bất quá đám người Hứa Dương tự nhiên là không có cái kia gan lượng dám đi khiêu chiến uy nghiêm của chỉ huy sứ, tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo, mang theo nhân mã tiến về Tử Vân Sơn Trang. Giá trên đường phố Thương Châu thành, Thịnh Linh Giao một đầu tóc ngắn giả dặn đang cưỡi ngựa nhanh tại trên đường phố buôn tập, một đường đuổi trở về, để Thịnh Linh Giao tiêu hao đại lượng linh lực, thật sự là thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này mới cưỡi lên ngựa nhanh, bây giờ mắt thấy liền đến phủ thành chủ. Thịnh Linh Giao cũng là dưới chân một điểm, vận dụng linh lực sắp khô kiệt trong cơ thể mình, thả người nhảy lên, trực tiếp vọt hướng phủ thành chủ. "Phu thân, Phong Lan Kiếm Tông muốn đối phó Giang Trần." Thân hình Thịnh Linh Giao rơi vào bên trong phủ thành chủ, hướng về phía trong nhà hô, nhưng lại trông thấy một nhóm người Phong Lan Kiếm Tông đã là đến phủ thành chủ. Không chỉ có như thế, còn có Mục Nguyên Chương kia cũng tại trên ghế ngồi. Những người này toàn bộ đều là tới đối phó Giang Trần. Nàng tại trong vương đô nghe được tin tức này về sau, chính là cấp tốc chạy về, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Dù sao tin tức truyền lại trong vương đô cũng không có nơi này nhanh như vậy. Thịnh Linh Giao biết được cũng tương đối trễ. Các ngươi Thịnh Linh Giao trông thấy những người trước mắt này về sau, lập tức ngựa khí chỉ trệ. "A, vậy mà còn chuyên chạy đến báo tin a. Xem ra phủ thành chủ là quyết tâm muốn bao che Giang Trần kia rồi." Thiết Kiếm trưởng lão liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Thịnh Vân Thiên. Đã tất cả mọi người đều cảm thấy Phong Lan kiếm tông ta dễ khi dễ, vậy thì không có cách nào. Thịnh Vân Thiên liền dùng máu nữ nhi ngươi trước, để nói cho ngươi biết, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Giết! Thiết kiếm trưởng lão thản nhiên nói. Tiếng nói rơi xuống, một tên cao thủ chiến kiếm đường chính là bỗng nhiên rút thân mà động, một trường hướng về phương hướng Thịnh Linh Giao vung tới. Dừng tay! Thịnh Vân Thiên thấy thế gầm thét, thân hình cũng bỗng nhiên vọt hướng Thịnh Linh Giao. Vâng! Thịnh Vân Thiên đem Thịnh Linh Giao bảo hộ ở dưới thân, tự thân lại bị bỗng nhiên một trường đánh lui. Phúc! Thịnh Vân Thiên một ngụm máu tươi phun ra. Phụ thân! Thịnh Linh Giao không nghĩ tới người Phong Lan kiếm tông vậy mà thật dám ra tay, đã hắn muốn chết vậy liền đưa hắn cùng lên đường. Thiết kiếm trưởng lão thản nhiên nói. Sau một khắc, người xuất thủ kia chính là bỗng nhiên rút kiếm mà lên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị hạ tử thủ, lại nghe thấy nơi xa truyền đến một cỗ năng lượng ba động cực kỳ khủng bố. Và anh cảm nhận được cỗ ba động kia xuất hiện, đám người cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng kia. Có người đột phá địa võ cảnh, cỗ ba động này chính là động tĩnh đột phá. Hả? Cỗ ba động này là khí tức của lục tiên. Chương 214, cùng đao của ta nói đi. Chương 214, cùng đao của ta nói đi. Trong con ngươi mục nguyên trường chợt lướt qua một tia hàn mang. Lục tiên đột phá địa võ cảnh rồi. Lục tiên mới bao nhiêu niên kỷ, như thế trẻ tuổi liền đạt đến địa võ cảnh, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Nếu là để lục tiên kia tiếp tục trưởng thành, tương lai cũng thế tất sẽ là một cái tai họa ngầm to lớn. Nói không chừng liền sẽ vì sự tình hôm nay tới trả thù mình. Ánh mắt mục nguyên trương lập tức trở nên âm lãnh. Thế tất yếu đem loại mầm tai họa này trực tiếp bóp chết trong trứng nước. Chỉ có như thế mới có thể để trong lòng mục nguyên trương an định. Từ đây gối cao không lo. Siêu. Khi Thịnh Linh Giao trông thấy Thịnh Vân Tiên tụ thương về sau, cũng không hổ loạn la lên đại gọi, mà là trước tiên bóp nát một viên phù giản. Chốc lát, một đoàn sương mù đống nhiên nổ tung. Tại trong sương mù kia, càng là có mấy trăm đạo đồ vật giống như phi tiêu, như là mưa to hướng về bốn phía bắn tung tóe. Đinh đinh đinh. Người vừa rồi xuất thủ đả thương Thịnh Vân Tiên, lúc này cũng phóng xuất ra linh lực tự thân hóa thành bình chướng, đem thế công ám khí như là mưa rào kia đánh nát. Muốn chạy? Cao thủ chiến kiếm đường kia cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra. Hưu một tiếng, bộc phát ra một trận tiếng vang, nháy mắt đánh nát nửa bên tường giáo phủ thành chủ. Thịnh Linh Giao nguyên bản khiêng Thịnh Vân Thiên, dự định bỏ trốn, nhưng lại bị một đạo kiếm khí này bức bách trở về. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Thịnh Linh Giao lúc này, trong ánh mắt cũng tràn đầy hung quang. Đáng chết. Thịnh Linh Giao nhìn về phía cao thủ chiến kiếm đường phía trước, không nghĩ tới đối phương phản ứng cấp tốc như thế. Tâm tư ngược lại là thật nhanh, chỉ tiếc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu kế cũng đều là phí công. Cao thủ chiến kiếm đường kia thản nhiên nói, lại một kiếm chém ra một đạo kiếm quang. Hưu. Kiếm quang đánh tới. Thịnh Linh Giao một bước tiến lên, đem Thịnh Vân Thiên trọng thương bảo hộ ở sau lưng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tại trước người Thịnh Linh Giao nổ vang. Giờ khắc này, Thịnh Linh Giao cũng đống nhiên cảm nhận được, phản phất những khí lãng khủng bố vô cùng kia, cũng đều bị một đạo tường vô hình ngăn cản lại. Tự thân vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Lại đống nhiên ngẩng đầu, chính là trông thấy một đạo thân ảnh ngăn tại phía trước Thịnh Linh Giao. Vừa rồi một đạo kiếm khí kia, chính là người này xuất thủ ngăn lại. Giang! Giang Trần! Thịnh Linh Giao trông thấy Giang Trần trước mắt, trong ánh mắt cũng có kinh hỉ cùng kinh ngạc. Kinh hỉ là có thể lại trông thấy Giang Trần, mà kinh ngạc là Giang Trần làm sao có thực lực cường đại như vậy. Bất quá, Thịnh Linh Giao rất nhanh cũng phản ứng lại. Giang Trần thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không là đối thủ của những người Phong Lan kiếm tông này, nhất định phải là để Giang Trần mau chóng rời đi nơi này. Giang Trần, đừng xúc động, ngươi mau dẫn phụ thân ta rời đi, ta tự có biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Thịnh Linh Giao hướng về phía Giang Trần hô, mà Giang Trần cũng quay đầu nhìn về phía Thịnh Linh Giao, lại nhìn thoáng qua, Thịnh Vân Tiên khí tức hỗn loạn kia. Thật xin lỗi thành chủ, thuộc hạ tới chậm. Giang Trần tiến lên một bước, một cỗ linh khí mênh mông chính là vọt vào trong cơ thể Thịnh Vân Tiên. Ngay tại lúc Giang Trần vận dụng linh khí, giữa thiên địa cũng đều có quần quần không dứt linh khí vọt tới. Đồng thời những linh khí này tại bên người Giang Trần ngưng tụ, như là từng đạo linh nguyên tinh thuần vô cùng. Thiên võ cảnh, Giang Trần vậy mà có thể dẫn động thiên địa linh nguyên, đó chính là thiên võ cảnh cường giả chân chính mới có thể có thủ đoạn. Theo Giang Trần, dẫn động một cỗ thiên địa linh nguyên 10 phần tinh thuần, quán thâu đến trong cơ thể Thịnh Vân Tiên. Thương thế Thịnh Vân Tiên cũng đều cấp tốc hồi phục lại. Thịnh Linh Giao ở bên cạnh đều nhìn mấy người. Giang Trần là thiên võ cảnh cường giả. Không sai, Giang Trần bây giờ đã đột phá thiên võ cảnh. Lục Tiên sau khi phục dụng đan dược, nhưng còn kém một tia thời cơ. Sau đó Giang Trần cũng không chút do dự, đem một tia thời cơ cuối cùng này bổ sung. Lục Tiên lúc này mới hoàn thành đột phá, đạt đến cấp độ địa võ cảnh. Mà tu vi Giang Trần cũng đồng dạng tại thời khắc này, như nguyện đạt đến cấp độ thiên võ cảnh, cho nên mới dẫn đến chạy tới có chút muộn. Ngươi là thiên võ cảnh? Thịnh Linh Giao kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần. Là ngươi? Giang Trần nhìn về phía Thịnh Linh Giao. Nhớ lại, trước đó tại phòng tuyến Đông Vân Lĩnh sơn mạch gặp qua nữ này, ấn tượng vẫn là tương đối sâu, bởi vì người này lão là đoạt quái của hắn. Người cắt tóc rồi. Giang Trần chú ý tới tóc Thịnh Linh Giao cắt ngắn. Thịnh Linh Giao nghe vậy, biểu tình trên mặt hơi sững sờ, sau đó khuôn mặt chính là đỏ bừng. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Giang Trần vậy mà tỉ mỉ như thế. Khu cụ Thịnh Vân Thiên cũng tại sau mấy hơi thở chính là chuyển biến tốt đẹp tới. Một nhóm người Phong Lan kiếm tông kia trông thấy trận thế này về sau cũng không tiếp tục động thủ, ngược lại là Thiết kiếm trưởng lão kia còn có Mục Nguyên Trương đi lên phía trước, giữa lẫn nhau nhìn nhau một chút, bán tín bán nghi nhìn về phía Giang Trần. Thiên võ cảnh? Làm sao có thể? Nhưng là Giang Trần vừa rồi giơ tay nhấc chân ở giữa, điều động thiên địa linh nguyên chi lực, cũng không phải là hư giả. Hơn nữa thiên địa linh nguyên chi lực này, bày ra hiệu quả cũng phi thường thỏa đáng, có thể chữa trị thương thế, nói là giơ tay nhấc chân ở giữa, cải thiên hoán địa cũng đều không quá đáng. Rốt cục, vẫn là Mục Nguyên Chương mở miệng. Ngươi chính là Trạm Yêu Vệ Bách Hộ Giang Trần. Mục Nguyên Chương nói, thân là Hắc Nha chỉ huy sứ, bản thân hắn vẫn là có uy nghiêm phi thường mạnh. Nếu là đối mặt Trạm Yêu Vệ Bách Hộ phổ thông, đều chấn không được chẳng tử, vậy hắn cái chỉ huy sứ này cũng không cần làm. Là ta. Giang Trần khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía một nhóm người Mục Nguyên Chương. Đối với chuyện chạy trốn vừa rồi Thịnh Linh Giao nói, cũng đều không có để ở trong lòng. Ta chính là Trạm Yêu Vệ chỉ huy sứ, Mục Nguyên Chương. Nghe được Mục Nguyên Chương tự báo danh hiệu, Giang Trần lúc này mới nhìn sang. Chính là ngươi cách trước Lục đại nhân. Ánh mắt Giang Trần rơi vào trên thân Mục Nguyên Chương, giờ khắc này, Mục Nguyên Chương chính là cảm giác phản phất có một tôn hung thú đưa hắn khóa chặt đồng dạng, trong lòng không khỏi run lên. Lục Tiên quản giáo cấp dưới không nghiêm, bản chỉ huy sứ tự nhiên có quyền tiến hành trừng phạt đối với nàng. Giang Trần, ngươi nếu là không muốn liên lụy Lục Tiên còn có những người khác của Hắc Nha, vậy liền ngoan ngoãn theo một nhóm người Thiết Kiếm trưởng lão tiến về Phong Lan Kiếm Tông chờ đợi xử lý. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi làm việc không nên đầu nao nóng lên, mù quáng hoành hành. Phải nhớ kỹ, ngươi còn có người nhà tại. Mục Nguyên Chương chậm rãi nói. Một câu cuối cùng uy hiếp chi ý, cũng là sáng loáng không có nửa điểm che giấu. Được, ta đã biết. Các ngươi nơi này đều là người Phong Lan Kiếm Tông. Giang Trần phất phất tay, ra hiệu Mục Nguyên Chương không cần nói nhiều, mà là chỉ một nhóm người Thiết Kiếm trưởng lão. Trước khi động thủ tự nhiên là muốn làm rõ ràng, không thể giết nhầm. Đương nhiên cũng không thể buông tha bất kỳ một cái nào. Đám người Thiết Kiếm trưởng lão như mày, bọn hắn không quá minh bạch dụng ý câu nói này của Giang Trần, nhưng là Thịnh Vân Thiên sau lưng Giang Trần phi thường rõ ràng, lúc này cũng mở miệng nói ra. Toàn bộ đều là. Giang Trần nghe vậy, gật gật đầu. Lúc này, Thiết Kiếm trưởng lão dưới mặt nạ khuôn mặt giãn mua âm trầm, mở miệng dùng thanh âm khàn khàn kia nói ra. Giang Trần, ta khuyên ngươi được rồi, không cần nói nhảm, có lời gì, liền cùng đao của ta nói đi. Giang Trần nói xong, có một tiếng rút ra lôi viêm phá hoang đao trong tay. Vâng. Phản phất một đạo lôi hỏa giao long cùng bố, tại trong hai tay Giang Trần bộc phát. Chương 215, huyết tổ đan chương 215, huyết tổ đan âm ầm. Vẹn vẹn tại nháy mắt Giang Trần rút đao mà ra, chính là bộc phát ra tiếng gào thét cực kỳ khủng bố. Những tiếng linh lực bành trướng bốn phía kia, cũng đều như là lũ ống gào thét vọt tới, không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ. Tu vi Thiết Kiếm trưởng lão cùng Mục Nguyên Chương mạnh nhất, cũng tại trước tiên phản ứng lại. Mục Nguyên Chương tự là thân hình nhanh lùi lại, thân hình bỗng nhiên rút thân lui lại. Vừa rồi một đao kia của Giang Trần mục tiêu, cũng chính là một nhóm người Phong Lan Kiếm Tông, cùng hắn ngược lại là không có quan hệ lớn bao nhiêu, mà đứng núi chịu sào một nhóm người Phong Lan Kiếm Tông, nháy mắt liền bị đao mang của Giang Trần đánh bay. Bành, bành, bành. Mười mấy người thật vất vả, tại trước tiên ngưng tụ linh lực tự thân, khiến cho linh lực cùng linh tướng chi lực giao hội, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được thế rút đao của Giang Trần. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được, trong kinh mạch chính mình, tựa hồ có cuồng bạo lực lượng rung động, đang không ngừng trùng kích kinh mạch tự thân, dẫn đến kinh mạch cũng bày ra một loại trạng thái nóng rát. Linh lực trong cơ thể cũng phản phất bị cấp tốc rút khô. Vẹn vẹn bởi vì một chiêu này của Giang Trần, đám người bỗng nhiên hít sâu một hơi, cảm nhận được cảm giác gáp bách Giang Trần mang tới, càng là vạn phần chấn kinh. Kiếm chợt lên, linh tướng kiếm nguyên trạm, Thiết Kiếm trưởng lão quát to, đám người nhao nhao rút kiếm mà lên. Đồng thời tại cùng một thời gian, linh tướng chi lực của mọi người cũng tập trung vào trên thân Thiết Kiếm trưởng lão. Một môn tiên giai linh kỹ của Phong Lan Kiếm Tông, linh tướng kiếm nguyên trạm, mười mấy tên cao thủ đỉnh tiêm chiến kiếm đường, bộc phát ra linh tướng chi lực tự thân ngưng tụ. Đội hình bực này đủ để hủy diệt bất kỳ một cái quân đoàn nào của Đại Lan Vương triều, thậm chí là hiện giết tới trong vương đô kia cũng đều không người có thể cản. Cho dù là phong mang chi khí giật tán mà ra, cũng đều để Mục Nguyên Chương ở một bên trong lòng khẽ động, thậm chí không khỏi phóng xuất ra linh khí hộ vệ quân thân. Thật mạnh, những người này tốc độ kết kiếm trận đã là đạt đến trình độ nhân trận hợp nhất, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bộc phát. Liên một kiếm này, coi như là thiên võ cảnh cường giả cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Thực lực Phong Lan Kiếm Tông quả nhiên đáng sợ. Trong lòng Mục Nguyên Chương thầm nghĩ, những người trước mắt này cùng một nhóm 6 người lần trước là cấp độ hoàn toàn không giống. 6 người lần trước, mặc dù có thể chạm sát thiên võ cảnh hung thú, nhưng trên thực tế đặt ở chiến kiếm đường, thuộc về trình độ chưa xuất sư. Vẹn vẹn có thể tại trong Đại Lan Vương triều lịch luyện, còn chưa có tư cách đánh lấy danh hào Phong Lan Kiếm Tông, đến bên ngoài Đại Lan Vương triều đi tham chiến. Mà những người trước mắt này cũng đều là từ trong linh vực kia lịch luyện xuống, thân kinh bách chiến, thực lực cường đại. Một đợt này, ổn. Quả nhiên đầu nhập vào Phong Lan Kiếm Tông mới là đường ra tốt nhất. Trong lòng Mục Nguyên Chương nghĩ đến, đối với cái này cũng là vạn phần chờ mong. Mặc dù nghe nói Giang Trần kia có chút thực lực, nhưng là cũng chỉ đến thế mà thôi. Thực lực cá nhân mạnh hơn, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản một cái tông? Hành trình tâm lý của Mục Nguyên Chương còn chưa đi xong, liền bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là có thân thể người nổ tung. Phốc, phốc, phốc. Sau đó, chính là thanh âm thân thể bạo liệt liên tiếp truyền đến. Đồng tử Mục Nguyên Chương bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Tại thị giác của Mục Nguyên Chương, kiếm trận của đám người Thiết Kiếm trưởng lão đã thành hình, thậm chí linh tướng kiếm nguyên trạng kia cũng đều đã ngưng tụ hơn phân nửa. Nhưng là tại phương diện tốc độ, tựa hồ vẫn như cũ không bằng Giang Trần. Trong nháy mắt, thân hình Giang Trần xông vào trong kiếm trận của những người này, vung đao chém loạn. Một nửa số người chính là bị Giang Trần chạm sát, cuối cùng cũng chỉ còn lại Thiết Kiếm trưởng lão, còn có 4 người khác may mắn đào thoát. Siêu, thân hình 5 người này xông vào không trung, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bọn hắn ngưng kết kiếm trận tốc độ đã rất nhanh, nhưng là tốc độ Giang Trần càng nhanh. Hơn nữa không có chút nào ý tứ để bọn hắn kết trận xuất thủ, mà là sách đao trực tiếp chém tới. Nháy mắt liền tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Không có khả năng. Trên thân mỗi người đều có một viên đùa hộ mệnh, coi như là thiên võ cảnh cũng đều cần 2 kích mới có thể công phá. Thiết Kiếm trưởng lão không thể tin nói. Sở dĩ Phong Lan kiếm tông tổ kiến chiến kiếm đường, đến bên ngoài Đại Lan Vương triều đi chém giết, chính là vì tranh đoạt tài nguyên, trong một số di tích thượng cổ tương đối phong phú. Cho nên trước mắt một nhóm tiểu đội này của bọn hắn, trên thân mỗi người đều có một viên đùa hộ mệnh. Đùa hộ mệnh này chính là dị bảo thượng cổ, chỉ cần có lực lượng uy hiếp tính mệnh tới gần, liền có thể tự mình kích hoạt tỉnh lại, lực lượng bộc phát ra, coi như là thiên võ cảnh cao thủ, cũng đều cần toàn lực thi triển 2 lần công kích mới có thể chấn áp. Chính là như thế, mới có thể cam đoan kiếm trận chiến kiếm đường bọn hắn tổ hợp hoàn thành. Sau đó thi triển ra kiếm trận thế công. Mà giờ khắc này, vậy mà là ở trước mặt Giang Trần mất hiệu lực. Đùa hộ mệnh trên thân tất cả mọi người, cứ như vậy không mở đồng dạng. Trường lão, đao của hắn. Ánh mắt mấy người rơi vào trên trường đao trong tay Giang Trần, giờ khắc này bọn hắn cũng chú ý tới, khí thế khắc thường nở rộ trên trường đao kia. Nhất là Giang Trần đang vận chuyển linh lực thiên võ cảnh này, quần quần không dứt điều động thiên địa linh nguyên chi lực khủng bố, hội tụ ở trên trường đao kia. Đao của hắn chí ít bắt phẩm linh khí, uy lực vượt qua phong xương bảo kiếm của Phong Lan kiếm tông ta. Thiết Kiếm trưởng lão kinh hô. Giờ khắc này, vừa rồi đối với tử vong bối rối cũng đều hết thảy ném ra sau đầu. Trong mắt cũng chỉ có khát vọng đối với bảo đao trong tay Giang Trần. Chư vị, không cần giấu giốt, nhanh chóng cầm xuống người này, đoạt lấy đao này. Thiết Kiếm trưởng lão nói. 3 người còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu. Tốt. Lúc này, 4 người đồng thời lấy ra một viên đan dược, khắc lấy một loại phù văn thượng cổ nào đó. Trong đó một người vừa muốn nuốt xuống, liền bị một đạo đao quang chém qua. Bành! Chốc lát, huyết nhục nổ tung. 3 người khác thấy thế, cũng đội vàng đem đan dược nuốt vào. Ùng ùng. Sau một khắc, khí thế Thiết Kiếm trưởng lão còn có 2 người khác, chính là điên cuồng tăng bọn. Nhưng một loại khí thế này, cũng không phải là đến từ linh lực, mà là huyết mạch. Giang Trần là huyết tổ đan, có thể kích phát lực lượng ẩn tàng trong huyết mạch bọn hắn. Tu vi càng cao, gia trì càng mạnh. Thịnh Vân Thiên ngược lại là có chút kiến thức. Lúc này đối với Giang Trần nói ra, huyết tổ đan, ha ha, coi như biến thành khỉ, cũng đều là đồng dạng chém. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Sau một khắc thân hình phóng đi, huyết mạch chi lực của 3 người Thiết Kiếm trưởng lão bộc phát. Giờ khắc này, 3 người vậy mà không cần ngưng tụ kiếm trận, cũng đều chém ra thiên giai kiếm kỹ của Phong Lan kiếm tông kia. Linh tướng kiếm nguyên trạm, vẹn vẹn thi triển ra linh tướng tự thân, cũng đều bộc phát ra thế công khủng bố bực này. Nhất thời, 3 người thi triển thiên giai kiếm kỹ, uy thế chấn động cửu tiêu hư không. Chú thể kim thân công, Giang Trần quát khẽ một tiếng, chú thể chi khí lập tức hóa thành từng đạo kim quang phóng thích, tại mặt ngoài thân thể cũng ngưng tụ một đạo vô thượng kim thân. Vành, vành, vành. 3 người kiếm chiêu đồng thời trúng đích Giang Trần. Đám người Thiết Kiếm trưởng lão trong mắt có vẻ đắc ý lực lượng huyết tổ đan, mặc dù không thể để bọn hắn tu vi tăng gọn, nhưng lại có thể để linh tướng của bọn hắn uy lực tăng nhiều. Một chiêu này, coi như ngươi là thiên võ cảnh nhị trọng, cũng đều chỉ có ôm hận cửu tuyển. Liền cái này, kim quang quanh thân Giang Trần cũng mẻn mẻn hơi ảm đạm một phen, bản thể càng là không có nhận mảy may tổn thương. Vậy thì đến phía ta, Viêm Long phá hoàng đao. Giang Trần quát khẽ. Lúc này dưới ánh mắt chấn kinh ngây người của đám người Thiết Kiếm trưởng lão, dẫn động một môn thiên giai linh kỹ này. Chốc lát, trên bầu trời như là có liệt liệt hơi nước bốc lên, như là từng đạo hỏa diễm cự lãng bốc lên. Theo lôi viêm phá hoang đao của Giang Trần mà động. Uy thế bực này, phần thiên trừ hải. Chương 216, quân thủ chương 216, quân thủ khi đám người Thiết Kiếm trưởng lão trông thấy Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, biểu tình trên mặt thậm chí là không thua gì trông thấy thái ngoại đã chết đi nhiều năm của mình, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn chào hỏi. 3 người bọn họ nuốt huyết tổ đan về sau, thế công bộc phát ra, vậy mà không có cho Giang Trần mang đến nửa điểm tổn thương, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có phá. Phòng ngự Giang Trần không phá, phòng ngự của chính bọn hắn ngược lại là bị phá trước. Đồng thời, Giang Trần cũng không có cho bọn hắn mảy may cơ hội thở dốc, trực tiếp là trường đao hất lên. Đao quang kinh thiên động địa, chính là hóa thành viêm long khủng bố, đang đẩy trời gào thét. Vành, vành. Đao khí kia hóa thành viêm long khủng bố, vẹn vẹn viêm khí khủng bố kia, từ trước người trong đó 2 người lướt qua. Thân thể 2 tên cao thủ chiến kiếm đường nuốt huyết tổ đan kia, chính là nháy mắt nổ tung. Vành, vành. Theo thân thể 2 người nổ tung, trong đầu Giang Trần vang lên thanh âm hệ thống. Đinh. Sát địch trị 5 đinh. Sát địch trị 5. Con mắt Giang Trần sáng lên. A. Phục dụng huyết tổ đan, sát địch trị của những người này vậy mà tăng lên. Lấy cấp độ những người này, vậy hẳn là độ tinh khiết huyết mạch, đạt đến một loại độ tinh khiết vương cấp huyết mạch. Có lẽ là bởi vì tổ tiên những người này có trình độ như vậy, hoặc là hiệu quả lực lượng huyết tổ đan này gia tăng, chính là để huyết mạch tăng lên tới cấp độ vương cấp. Thiết Kiếm trưởng lão khi nhìn thấy Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, trước tiên chính là hướng về nơi xa bỏ chạy. Không hổ là thực lực mạnh nhất, coi như là tâm tư cũng là nhanh nhất. Một thoáng hốt hoảng này, Thiết Kiếm trưởng lão này cũng đã bỏ chạy ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng vẫn là bị đao mang của Giang Trần đuổi kịp. Vâng, đao mang khủng bố vọt hướng Thiết Kiếm trưởng lão, đem toàn thân Thiết Kiếm trưởng lão bao khỏa. Sau một khắc, nhục thân Thiết Kiếm trưởng lão chính là giữa trời nổ tung. Hả? Nhưng mà, Giang Trần lại chưa nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Vậy nói rõ Thiết Kiếm trưởng lão chưa chết. Nhục thân này đều nổ, vậy mà còn chưa chết. Rất nhanh, Giang Trần chính là trông thấy, tại trong hỏa diễm kia, vậy mà là có một thanh kiếm sắt gào thét mà ra. Bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, đột nhiên ra tốc vọt hướng chân trời. Một cỗ lực lượng này, thình lình thuộc về linh tướng của Thiết Kiếm trưởng lão kia, có chút trình độ. Trước khi nhục thân bạo tạc, vậy mà cưỡng ép đem linh tướng của mình thoát ly nhục thân, bám vào kiếm của mình bỏ chạy. Giang Trần nhìn xem một thanh thiết kiếm phi nhanh đến nơi xa kia, mười phần tán thưởng gật đầu nói, sau đó búng tay một cái, trên bầu trời chính là một đạo lôi quang tinh chuẩn rơi xuống, oanh kích ở trên thiết kiếm kia. Linh tướng thần thông, dẫn lôi thuật. Oanh, lôi quang rơi xuống, trực tiếp đem thiết kiếm kia vênh thành một đống sắt vụn. Đinh, sát địch trị năm. Giang Trần nghe được thanh âm này về sau, trong lòng mới hơi thư sướng một chút. Ý niệm khẽ động, chính là đem nhẫn chữ vật của tất cả mọi người đều hút vào trong tay. Siêu, thân hình Giang Trần một lần nữa rơi xuống phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, khá hơn chút nào không? Giang Trần nhìn về phía Thịnh Vân Thiên. Hiển nhiên, Thịnh Vân Thiên cũng nhất định là bởi vì Giang Trần mới bị thương. Nếu không người ta cũng sẽ không tùy tiện chạm sát một cái thành chủ. Hôm nay dám giết ngươi một cái thành chủ, ngày mai liền dám giết tới trong vương thành ngươi. Đương nhiên, Phong Lan Kiếm Tông cũng không phải không có nghĩ tới làm như thế. Lúc trước phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến muốn dẫn người đến tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng không nghĩ tới làm hỏng. Bây giờ là nghĩ đến, vậy liền chỉ giết một mình Giang Trần là được rồi. Tiện thể giết mấy cái kẻ chết hay, để bày tỏ tông môn uy nghiêm. Lại không nghĩ rằng, tiểu đội tại vực ngoại chiến trường này cũng đều trực tiếp toàn quân bị diệt. Ta không sao. Vừa rồi lôi kia, Thịnh Vân Thiên trừng lớn mắt. Sớm tại lần trước Giang Trần chạm sát 6 người chiến kiếm đường đến tàn sát hàng loạt dân trong thành, liền thi triển một chiêu lôi đỉnh chi lực này, nhưng Thịnh Vân Thiên cũng cho rằng đó là trùng hợp hoặc là pháp bảo đặc thù các loại tạo thành hiệu quả. Nhưng vừa rồi Giang Trần lấy thiên hàng thần lôi chạm sát Thiết Kiếm trưởng lao lấy linh tướng chi lực bỏ chạy. Một tay này mọi người thế nhưng là thấy rõ ràng, có thể điều khiển lôi điện. Vậy còn được, cho vật mà thôi, ngươi cảnh giới đến cũng giống vậy có thể. Giang Trần ha ha cười một tiếng. Linh tướng thần thông, xác thực là cần cảnh giới nhất định cơ sở làm chèo chống. Trên thực tế, tu luyện linh tướng cũng tương đối quan trọng. Nếu là cảnh giới linh tướng cao, ngươi cùng thiên địa câu thông cũng sẽ càng thêm thông thuận. Đồng thời cũng có thể bộc phát ra một số thực lực khó có thể tưởng tượng. Tỷ như, vừa rồi Thiết Kiếm trưởng lão kia lúc bỏ chạy, bộc phát ra tốc độ, liền biến siêu tốc độ thiên võ cảnh. Xem ra, đối phương cũng là ở phương diện này rơi xuống không ít công phu. Mặc dù mất đi nhục thân, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Nhưng đối với Thiết Kiếm trưởng lão mà nói, chí ít có thể giữ được ý thức tự thân, tương lai đúc lại nhục thân, đồng dạng là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Chỉ tiếc Giang Trần không có cho hắn cơ hội kia. Hắn coi như nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, Giang Trần vậy mà hiểu được linh tướng thần thông dẫn động lôi đỉnh chi lực. Giang Trần lời này, nhưng làm Tịnh Vân Thiên thèm. Thiên võ cảnh liền có thể nắm giữ thần thông bực này rồi. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Chỉ là đợi đến chính mình bước vào thiên võ cảnh, lại không biết phải chờ tới lúc nào. Thịnh Linh Giao ở một bên cũng là âm thầm kinh hãi. Lần trước trông thấy Giang Trần thời điểm, thực lực đối phương giống như xa xa không có lợi hại như vậy a, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian. Thậm chí, Thịnh Linh Giao còn nhớ tới, chính mình lúc trước liều mạng cùng Giang Trần so tài, âm thầm lúc đó chạm sát yêu ma sự tình. Nguyên lai, Giang Trần vẫn luôn đang nhường nàng, vẫn luôn cố ý áp chế tu vi của mình, đang bồi nàng chơi. Gia hỏa này, vẫn là rất lãng mạn. Đang khi Thịnh Linh Giao suy nghĩ phiêu đãng, lại nghe thấy bầu trời chuyển đến vài tiếng xé gió. Siêu siêu siêu. Lục Tiên, còn có đám người Hứa Dương đội vàng chạy đến. Ngược lại là sẽ không Lục Tiên muốn kẹt cái điểm này. Thật sự là tốc độ Giang Trần xuất thủ quá nhanh. Nàng Lục Tiên mặc quần áo cũng còn muốn một chút thời gian đâu. Kết quả Giang Trần cũng đã chạm sát những người Phong Lan kiếm tông này, đều giết xong. Lục Tiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Đây không phải còn có một cái sao? Giang Trần ra hiệu một chút, Mục Nguyên Chương đối diện. Mục Nguyên Chương lúc này đầu óc còn chưa chuyển tới. Những người Phong Lan kiếm tông này cũng đã hết thảy chết sạch. Chuyện này, để Mục Nguyên Chương thấy thế nào? Đột nhiên, liền nghe được ý tứ Giang Trần muốn giết hắn. Mục Nguyên Chương lập tức tỉnh ngộ lại. Ngươi muốn làm gì? Giang Trần, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Ta nói thế nào, cũng là Trạm Yêu Vệ chỉ huy sứ triều đình sắp phong, ngươi nếu là dám giết ta, đó chính là khiêu chiến uy nghiêm Đại Lan vương triều. Mục Nguyên Chương lập tức lớn tiếng nói, đồng thời cũng phóng xuất ra hộ thể linh khí của mình. Hắn ngược lại là rất muốn trốn, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, ở trước mặt thực lực Giang Trần, chính mình muốn trốn khả năng rất nhỏ, trừ phi trong tay có thể có con tin. Lại có một điểm, hắn vì sao muốn trốn? Hắn chính là đường đường Hắc Nha Trạm Yêu Vệ, một trong tứ đại chỉ huy sứ, nên trốn là Giang Trần hắn mới đúng. A, còn chỉ huy sứ? Giang Trần xách đao liền chuẩn bị tiến lên. Nhưng đột nhiên, nơi xa truyền đến một thanh âm to rõ. Nam Viêm quận quận thủ, Dương Đỉnh đại nhân đến. Quận thủ? Đám người nhao nhao nhìn lại, lại trông thấy hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một người người mặc quan bào màu tím xanh, mặt lộ vẻ uy nghiêm, mà đổi thành một người thì là lão giả mặc đạo bào, hạc phát đồng nhan, trên mặt mang theo một vòng biểu tình cười hiếp mắt. Chương 217, tuần sát sứ. Chương 217, tuần sát sứ. Nam Viêm quận quận thủ, Dương Đỉnh. Ánh mắt Giang Trần nhìn lại, Dương Đỉnh chính là nam tử quan bào bộ dáng uy nghiêm kia. Đây chính là quan đứng đầu một quận, đó là quan lớn chân chính. Nói cách khác, nếu là triều đình không có ở đây, vị này chính là bằng vào thực lực, có thể chấp trưởng đất một quận, đó chính là thỏa thỏa chư hầu. Gặp qua Dương đại nhân, đám người Thịnh Vân Thiên cũng đều nhao nhao hành lễ. Lục Tiên cũng đội vàng nhắc nhở một tiếng. vị này là quận thủ đại nhân. Giang Trần lúc này cũng hơi chắp tay, hành lễ nói, gặp qua Dương đại nhân. Ngay cả Trạm Yêu vệ chỉ huy sứ kia, Mục Nguyên Chương cũng đều đồng dạng hành lễ. Đồng thời trong lòng Mục Nguyên Chương cũng đang suy đoán, Dương Đình này tới đây đến tuột cùng là vì cái gì. Dương Đình nhìn về phía Giang Trần thời điểm, uy nghiêm trên mặt cũng lập tức buông lỏng một chút, ngược lại là một loại phi thường thưởng thức hài lòng nhìn về phía Giang Trần. Ngươi chính là Giang Trần, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Mấy ngày nay vất vả ngươi, ta lần này đến đây cũng là vì tuyên đọc một chút ý chỉ của bệ hạ, mọi người không cần kinh hoàng. Dương Đình ha ha cười một tiếng, sau đó mở ra một cái sách nhỏ trong tay. Đoán chừng Đại Lan Vương triều không lưu hành thánh chỉ, phụ bệ hạ thủ dụ, tức khắc lên, phong Trạm Yêu vệ phó thiên hộ lục tiên, làm Trạm Yêu vệ chính thiên hộ. Phong Trạm Yêu vệ bách hộ Giang Trần, làm Trạm Yêu vệ phó thiên hộ, kiêm nhiệm ngự tiền tuần sát sứ. Thăng quan. Trên mặt Giang Trần cũng hơi vui vẻ. Hắn cũng không phải quan tâm chính mình thăng quan, mà là lục tiên có thể bình thăng trở thành chính thiên hộ. Cứ như vậy, vậy nhưng danh chính ngôn thuận trở thành một trong 36 ghế ngồi. Trong tay sở trưởng quản binh mã còn có quyền hạn nhưng là nhiều. Đương nhiên, đối với bản thân Giang Trần mà nói, hắn hiện tại cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến về tham dự vào sự tình trong thiên cấp ma của đi. Nhưng mà, chân chính chấn kinh cùng kinh hỉ lại là lục tiên cùng đám người Thịnh Vân Thiên. Cũng không phải là bởi vì hai người Trạm Yêu vệ quan chức thăng cấp, mà là bởi vì thân phận ngự tiền tuần sát sứ của Giang Trần. Đặt ở địa phương khác tuần sát sứ, đoán chừng cũng chỉ là tác dụng giám sát bách quan. Nhưng là tại Đại Lan Vương triều, ngự tiền tuần sát sứ này, vậy liền tương đương với thay mặt hoàng đế, tuần sát thiên hạ. Phàm là có bất kỳ tham quan ô lại, tức khắc có thể tiền trảm hậu tấu. Như thế, cũng không chỉ là yêu ma, coi như là văn võ bách quan. Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Lan Vương triều, ngoại trừ hoàng đế ra, vậy thì không có người Giang Trần không thể chém. Tuần sát sứ này là có ý gì? Giang Trần đọc sách cũng không nhiều, vốn chính là cái đi săn. Đối với những quan chức này cũng không phải rất hiểu rõ. Quyền lợi tuần sát sứ rất lớn, chỉ cần là bị tuần sát sứ nhận định tội trách, vậy cũng có thể trực tiếp bắt quy án, tiền trảm hậu tấu, bất luận nguyên do. Đám người cũng đều căn bản không nghĩ tới, nữ đế sẽ đem một cái chức vị như vậy lấy ra, hơn nữa còn là đặt ở trên thân Giang Trần. Nếu là cho những người khác, thì như Thịnh Vân Tiên, người như Lục Tiên, như vậy làm việc thời điểm, ít nhiều cũng đều sẽ nghĩ lại mà làm, dù sao thực lực có hạn, mặc dù có thể chém người, nhưng là cũng phải tiếp nhận hậu quả tương ứng cuối cùng. Bởi vậy xuất thủ tự nhiên cũng là sẽ có rất nhiều lo lắng. Nhưng chức vị này cho Giang Trần, vậy gặp Giang Trần thế nhưng là sẽ thật chém. Ngay cả Thánh tử Phong Lan kiếm tông kia, Giang Trần đều xếp vào một cái tội danh liền trực tiếp chém. Còn có chuyện hắn không làm sao? Lời ấy thật chứ? Con mắt Giang Trần sáng lên. Dương Đình ha ha cười một tiếng. Đương nhiên. Sau đó, lão giả bên người Dương Đình cũng đem lệnh bài thân phận ngự tiền tuần sát sứ kia đưa cho Giang Trần. Vậy mà là dùng hắc kim chế tạo, phía trên còn có điêu khắc chân long đại biểu Đại Lan Vương triều. Ở giữa viết hai chữ tuần sát, mà sau càng là khắc lên tiền trạm hậu đấu, hoàng quyền đặc hứa. Tám chữ nhỏ. Lúc này ánh mắt Giang Trần liền nhìn về phía Trạm Yêu vệ chỉ huy sứ Mục Nguyên Chương ở một bên kia. Ngươi vừa rồi nói, ngươi là cái gì tới? Rất ngông cuồng a. Mục Nguyên Chương trông thấy ánh mắt không có ý tốt kia của Giang Trần, bây giờ trong tay lại cầm lệnh bài tuần sát sứ. Mục Nguyên Chương lập tức ý thức được, Giang Trần đây là muốn đối với hắn động thủ. Thân quan tiền nhiệm ba đốm lửa là đúng, nhưng ngươi cái này đốt cũng quá nhanh đi, bảng hiệu của ngươi cũng còn không có che nóng đâu. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Trạm Yêu vệ chỉ huy sứ, muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống dễ chịu. Mục Nguyên Chương đột nhiên bộc phát ra linh lực của mình. Địa võ cảnh cựu tầng cao thủ, giờ phút này lại như là con rồi kinh hoàng thất thố. Nhưng Mục Nguyên Chương hơi có chút đầu óc, muốn sống sót chỉ có cầm xuống con tin. Tại chỗ dễ dàng nắm nhất chính là Thịnh Linh Giao. Không tốt. Thịnh Vân Tiên thấy được ánh mắt Mục Nguyên Chương, đối phương muốn bắt giữ Thịnh Linh Giao, nhưng động tác Thịnh Vân Tiên nơi nào có Mục Nguyên Chương nhanh. Mục Nguyên Chương trước là hành ra một trường, đánh về phía đám người Giang Trần, vọng tưởng lấy linh lực tự thân đem đám người Giang Trần ngăn lại, đồng thời thân hình nhoáng một cái, chính là vọt hướng Thịnh Linh Giao. Nhưng Mục Nguyên Chương hiển nhiên đánh giá cao mình. Ngay tại nháy mắt Mục Nguyên Chương động thủ, đao của Giang Trần đã thuận thế chém xuống tới. Phúc. Thân thể Mục Nguyên Chương đang khi chạy về phía Thịnh Linh Giao, thân hình chính là bị chém thành hai nửa. Soạt. Máu tươi nội tạng tản mát đầy đất. Đám người nhìn xem một tên địa võ cảnh cựu tầng cao thủ kia, giờ phút này tựa như dưa hấu đồng dạng, bị chém thành hai nửa. Lập tức rung động không thôi. Thực lực Giang Trần đã là cường đại đến có thể nhẹ nhõm chạm sát người địa võ cảnh. Dù sao, Giang Trần hiện tại thế nhưng là thiên võ cảnh hàng thật giá thật. Đi mẹ ngươi, vậy mà còn muốn bắt cóc ta. Thịnh Linh Giao tiến lên một cước đá bay, trực tiếp đem đầu Mục Nguyên Chương đá bay. Ánh mắt trước khi chết của hắn còn ẩn chứa mãnh liệt không cam lòng. Bành! Đầu Mục Nguyên Chương lập tức như là bóng da đồng dạng lăn bay ra ngoài. Lục Tiên nhìn xem Mục Nguyên Chương bỏ mình kia, trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Nhưng may mắn nhất chính là Giang Trần không có việc gì là tốt rồi. Lệnh bài này còn rất tốt dùng. Giang Trần ước lượng một chút lệnh bài tuần sát sứ trong tay. Dương Đình cũng là ha ha cười một tiếng. Đối với hành vi của Giang Trần, chưa có bất kỳ bất mãn gì. Bất quá trong lòng càng nhiều, cũng vẫn là đối với thực lực Giang Trần cảm thấy khủng bố. Hai vị đại nhân, Giang Trần còn muốn mời hai vị các người tạm thời lưu tại trong Thương Châu thành, giúp ta thủ hộ hai ngày. Giang Trần đối với Dương Đình, còn có vị đạo bào lão giả kia nói, thân phận đạo bào lão giả này cũng không thấp. Thánh Võ Học Viện phó viện trưởng. Giang đại nhân muốn đi đâu? Dương Đình hơi tò mò hỏi. Tự nhiên là đi Phong Lan kiếm tông tuần sát một chuyến. Giang Trần thản nhiên nói. đi Phong Lan kiếm tông tuần sát. Tại chỗ đám người đều là giật mình. Phong Lan kiếm tông kia đã sớm cuồng bạo đến, ngay cả bất kỳ thu nhập gì cũng đều chưa từng giao thuế, tại lãnh địa của chính bọn hắn, thậm chí luật pháp Đại Lan Vương triều cũng đều không đỉnh dùng. Mà Giang Trần vậy mà là muốn đi Phong Lan kiếm tông tuần sát. Đó là đi tuần sát sao? Đó rõ ràng là đi tìm thủ. Giang Trần Lục Tiên lập tức lo lắng nhìn xem Giang Trần. Yên tâm đi, người cũng lưu tại trong thành, giúp ta bảo vệ các nàng. Giang Trần nói. Lục Tiên trùng điệp gật đầu. Sau đó, Giang Trần cũng đối với đám người Dương Đỉnh chắp tay một cái. Giang đại nhân, vạn sự cẩn thận. Dương Đỉnh cũng là hơi hít một ngụm khí lạnh, nhưng cũng là đối với Giang Trần chắp tay nói. Giang Trần khẽ gật đầu. Thả người nhảy lên, thân hình chính là phóng lên tận trời. Hướng về phương hướng Phong Lan kiếm tông giết đi. Chương 218, Động Huyền Sơn Mạch, Phong Lan Quan. Chương 218, Động Huyền Sơn Mạch, Phong Lan Quan. Thương Châu Thành. Đám người nhìn xem thân ảnh Giang Trần rời đi, trong nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Trong lòng cũng liên tục thầm nói, không hổ là thiên võ cảnh cường giả, Phong Lan kiếm tông kia, đây là nói diệt liền đi diệt ta Giang đại nhân thật đúng là phái hành động. Dương Đỉnh cũng nhịn không được tán thưởng, nhưng trong ánh mắt cũng có một tia lo lắng. Mặc dù đại bộ phận cao thủ chủ lực chiến kiếm đường của Phong Lan kiếm tông đều tại chiến trường chính linh thương vực kia, nhưng cao thủ lưu tại tông môn số lượng cũng không ít, còn có một tòa đại trận kia che chở, cũng không biết Giang đại nhân phải chăng có thể ứng đối. Dương Đỉnh nói, không bằng đem việc này bẩm báo bệ hạ. Thịnh Vân Thiên cũng có chút lo lắng. Phong Lan kiếm tông dễ sâu là tốt, bản thân liền là thế lực lâu đời, thủ đoạn đông đảo. Hơn nữa Phong Lan kiếm tông tại trong linh thương vực kia cũng đều rất có kiến thụ, nói không chừng có một số thủ đoạn ẩn nấp, mặc dù Giang Trần có được thực lực thiên võ cảnh, nhưng dù sao cô thân một người, nếu là lâm vào trùng điệp bao vây, bị rất nhiều thủ đoạn của đối phương kiềm chế, cũng khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Ừm, ta cũng cảm thấy, việc này hẳn là cáo chi bệ hạ. Dương Đỉnh khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía phó viện trưởng Thánh Võ Học Viện sau lưng. Bất quá ta ngược lại là có chút bận tâm, trước đó nghe nói Phong Lan kiếm tông kia, tựa hồ có 3 tên thiên võ cảnh cường giả, cũng không biết nghe đồn này có phải là thật hay không. Phó viện trưởng Tông Nguyên Long mày hơi nhíu lại. Nhưng bất luận như thế nào, chuyện này đã không phải là sự tình cá nhân của Giang Trần, ta bên này lập tức thông báo viện trưởng, để hắn dẫn người chạy tới, các ngươi nhanh chóng báo cáo bệ hạ. Tông Nguyên nói, mặc dù nói, lập tức những chuyện này đều là Giang Trần làm ra, nhưng đồng thời cũng là Đại Lan Vương Triệu bọn hắn chỗ ngầm thừa nhận, nếu như không phải có Giang Trần ở phía trước xung phong đi đầu, giết Phong Lan kiếm tông tan tác tơi bời, Phong Lan kiếm tông kia cũng sẽ không thay đổi khí diễm phách lối trước đó. Bây giờ Giang Trần hướng về Sơn môn Phong Lan kiếm tông giết đi, vậy bọn hắn cũng không thể không xuất thủ, lại muốn không đếm xỉa đến, cũng không thể nào. Thế tất yếu xuất thủ mới được. Nếu không Phong Lan kiếm tông sau đó nếu là tính toán sổ sách, cũng đồng dạng trốn không thoát, đã như vậy, vậy liền dứt khoát thừa dịp có Giang Trần cái thiên võ cảnh cao thủ này đỉnh ở phía trước nhất, trực tiếp cùng bọn hắn làm. Dù không thể, hao phí đại giới to lớn, cũng muốn đem Giang Trần bảo vệ tới. Lấy thiên phú của Giang Trần, vậy thế tất trong tương lai 20 năm, đột phá trở thành võ vương cảnh. Chỉ cần Đại Lan Vương triều bảo hộ Giang Trần 20 năm thời gian, như vậy 20 năm sau, chính là cơ hội Đại Lan Vương triều xoay người. Xác thực như thế, để bảo đảm và toàn, ta lưu tại trong thành, đồng thời sẽ truyền tin bệ hạ về phân viện trưởng bên kia, liền làm phiền tông phó viện trưởng đi một chuyến. Dương Đình nói, viện trưởng Thánh Võ Học Viện cũng là một tên thiên võ cảnh cường giả, bây giờ đang ở một chỗ ẩn nấp bế quan, vị trí bế quan cũng chỉ có tông nguyên biết, đồng thời không có bất kỳ phương thức truyền tin nào, cho nên chỉ có thể đích thân tiến về tìm kiếm. Dù sao Giang Trần trước khi đi cũng để bọn hắn bảo hộ lấy Thương Châu Thành. Dương Đình tự nhiên cũng lo lắng Phong Lan kiếm tông sẽ có động tác còn lại, nhưng có hắn tại, tình huống bình thường cũng có thể ứng đối. Huống chi trong thành còn có Thịnh Vân Thiên cái địa võ cảnh cao thủ này tại. Lục Tiên bây giờ cũng đột phá địa võ cảnh, cũng là một chuyện đáng giá chúc mừng, chí ít thực lực toàn bộ Thương Châu thành cũng đều tăng lên. Lục Tiên minh bạch lời Giang Trần nói, chính là muốn ở trong thành bảo vệ tốt đám người Trình Vũ Nhu, cho nên Lục Tiên cũng chưa mạo muội rời đi, chỉ là trong lòng nhớ mong lấy Giang Trần. Người nhà đầu này, làm sao lô mãng như thế, chạy trở về lô mãng như vậy. Bây giờ nguy cơ giải trừ, Thịnh Vân Tiên cũng coi là có thời gian, có thể tới giáo huấn thật tốt một chút nữ nhi của mình. Rõ ràng ở bên trong Thánh Võ Học Viện, đợi đến thật tốt. Kết quả vậy mà chạy trở về, hơn nữa còn là vì sự tình Giang Trần kia. Cái này tốt rồi, ngay cả Lục Tiên đại nhân này cũng đều là nữ nhân của Giang Trần kia. Người cái tiểu nha đầu phiến tử này cũng muốn cùng Lục Tiên cạnh tranh không thành. Tại Thịnh Vân Tiên xem ra, nam nhân tam thê tứ thiếp đều rất bình thường. Giang Trần thực lực như vậy, vậy càng là bình thường cực kỳ. Chỉ là sợ bên người Giang Trần mỹ nữ quá nhiều, mà tính cách Thịnh Linh Giao loại xúc động này, nếu là mạo muội gia nhập, khó tránh khỏi là muốn chịu thiệt thòi. Ta đây không phải lo lắng an nguy của ngài nha. Thịnh Linh Giao cũng là hắc hắc cười một tiếng, sau đó có chút thẹn thùng nhìn về phía Lục Tiên. Ai cũng có thể nhìn ra, Lục Tiên cùng Giang Trần ở giữa quan hệ không đơn giản. Mà lúc này, Thịnh Linh Giao cũng nhìn thấy, Lục Tiên ném qua ánh mắt ôn nhu. Lục Tiên cũng không phản đối Giang Trần có nữ nhân mới. Dù sao như vậy mới càng có thể nói rõ Giang Trần ưu tú. Chính như Trình Vũ Nhu đối với nàng tiếp nhận, Lục Tiên cũng tự nhiên sẽ không ngăn cản, nếu là Thịnh Linh Giao cùng Giang Trần thật có thể thành, như vậy về sau phía sau Giang Trần có phủ thành chủ duy trì, tại trong vương triều cũng sẽ càng thêm như cá gặp nước. Dù sao tại Lục Tiên xem ra, nàng bất quá là một người cô đơn, không thể cho Giang Trần mang đến cái gì. Nhưng là nếu là đổi lại Thịnh Vân Tiên cái thành chủ này làm cha vợ, ít nhiều cũng đều sẽ đối với Giang Trần có chỗ trợ giúp mới lạ. Làm nữ nhân, tự nhiên là hy vọng nam nhân của mình có thể đạt được nhiều phương diện duy trì, làm một phen đại sự nghiệp. Bởi vậy, Lục Tiên cũng phi thường hoan nghênh Thịnh Linh Giao gia nhập. Không chỉ có như thế, Lục Tiên cũng đã là âm thầm quyết định, tất nhiên là muốn tại trong Trạm Yêu Vệ làm ra một phen sự nghiệp, cũng dùng năng lượng của mình, tận lực tại tương lai trợ giúp đến Giang Trần. Cho dù là Giang Trần cuối cùng muốn làm, Lục Tiên nghĩ tới đây, cũng không khỏi lắc đầu, vội vàng đem ý nghĩ này cho ném ra sau đầu. Một số tình báo của Phong Lan Kiếm Tông, Giang Trần trước đó thông qua siêu hồn thuật cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Tông môn Phong Lan Kiếm Tông thành lập tại một chỗ tên là Động Huyền Sơn Mạch. Hoàn cảnh Động Huyền Sơn Mạch kia cực kỳ ưu mỹ trắng lệ, trình độ linh khí nồng nặc càng là gấp mấy chục lần ngoại giới. Vẹn vẹn là sơn mạch phương viên 600 dặm kia, liền có không dưới 3 đầu linh thạch khoáng mạch, còn có 2 chỗ linh tuyển. Nơi được trời ưu ái bực này, nguyên bản cũng là có một cái chủng tộc nguyên trú dân cư trú ở đây, nhưng là khi người Phong Lan Kiếm Tông phát hiện địa phương này về sau, chính là đem tất cả mọi người cho chăm sát, đem nơi đây chiếm làm của riêng. Đồng thời cũng tại ở giữa 2 chỗ linh tuyển, thành lập một tòa Phong Lan Quan. Phong Lan Quan này hình thành bình chướng, chính là phòng tuyến thứ nhất của Phong Lan Kiếm Tông. Trong quan có rất nhiều một số nơi luyện khoáng đúc nóng của Phong Lan Kiếm Tông, đại bộ phận cũng đều là thôn dân bắt tới từ phụ cận chung quanh. Cho dù là quan viên triều đình, nếu là không có lệnh thông hành của Phong Lan Kiếm Tông, cũng đều không cách nào từ nơi này tiến vào, đơn giản chính là điển hình chiếm núi làm vua. Phong Lan Quan thành lập tại nơi hiểm yếu, mặt đất có cửa quan cứ giữ, trong quan cũng có cao thủ đỉnh tiêm tọa trấn, về phần trên không cũng đều bố trí sát trận, bất luận người nào phi hành linh thú hoặc là tu sĩ vắng lai, cũng đều sẽ trực tiếp bị đại trận đặt bỏ, trở thành cấm địa danh phủ kỳ thực. Giang Trần nguyên bản là muốn bằng vào thực lực của mình đi đường, nhưng lại nhớ tới, trong tay mình giống như còn có một kiện pháp bảo, đó chính là Thiên Toa Chu. Phi hành linh khí dùng tốt như vậy, há có thể không lấy ra thật tốt phát huy một chút. Khi Giang Trần thôi động Thiên Toa Chu, nguyên bản cần lộ trình gần nửa ngày, vậy mà ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian cũng đã đến. Nhanh như vậy chiếu theo cái này xem ra, cũng không cần 2 ngày thời gian. Giang Trần thao thu hồi Thiên Toa Chu, bước chân đạp mạnh, thân hình xuất hiện ở trên không Phong Lan Quan. Khi Giang Trần xuất hiện, cũng lập tức dẫn động trận pháp Phong Lan Quan. Lập tức, từng đạo thân ảnh Phong Lan Kiếm Tông cũng đều cấp tốc chạy đến. Người Phong Lan Kiếm Tông nghe, bản quan chính là Đại Lan Vương Triều Tuần Sát Sứ, hiện tại hoài nghi Phong Lan Kiếm Tông các ngươi cùng yêu ma cấu kết. Cho các ngươi một khắc đồng hồ, tất cả mọi người buông vũ khí xuống, tiếp nhận bản quan điều tra. Một khắc đồng hồ sau, nếu có chống cự, bản quan đem giết không tha. Muốn rời khỏi Phong Lan Kiếm Tông, đây là cơ hội cuối cùng. Chương 219, phòng vệ chính đáng. Chương 219, phòng vệ chính đáng. Thanh âm Giang Trần như là chuông lớn đại lữ đồng dạng, chuyển khắp toàn bộ trên không Phong Lan Quan. Lấy thực lực Giang Trần, tự nhiên có thể trực tiếp giết tới chỗ sơn môn Phong Lan Kiếm Tông. Nhưng đã là muốn làm, vậy liền muốn làm triệt để. Đem hết thể Phong Lan Kiếm Tông chế tạo, đều cho hết thể phá hủy. Như vậy mới xem như đã kích hữu hiệu. Nếu như chỉ là chạm sát mấy cái cao tầng, như vậy qua mấy ngày lại đổi một nhóm cao tầng về sau, Phong Lan Kiếm Tông vẫn như cũng là Phong Lan Kiếm Tông. Nói như vậy, liền tương đương với chuyện gì cũng đều chưa từng cải biến. Về phần vì sao cho những người này thời gian? Dù sao Giang Trần là tới Di Tông, tổng cho một số người vừa gia nhập cơ hội. Đương nhiên, một khắc đồng hồ về sau, như vậy toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông cũng sẽ không tồn tại cái gọi là người vô tội, phàm là bị Giang Trần để mắt tới, vậy cũng phải chết. Lúc này người trong Phong Lan Quan đều đối với Giang Trần đến mà cảm thấy vạn phần chấn kinh cùng nghi hoặc. Tuần Sát Sứ, đó là cái thứ gì? Lúc nào chó của Đại Lan Vương Triều cũng dám đến trên địa bàn Phong Lan Kiếm Tông bọn hắn sủa inh ỏi rồi. Đây là ăn tim gấu gan báo. Thế là thủ thành trưởng lão trên Phong Lan Quan cũng chỉ coi Giang Trần kia là một tên bệnh thần kinh phát điên, vậy mà là đến trên địa bàn Phong Lan Kiếm Tông đến dương ai. Nơi nào đến đồ đần, đã sớm nói để tông chủ trực tiếp diệt Đại Lan Vương Triều, chính mình làm hoàng đế được rồi, cũng không đến mức để Đại Lan Vương Triều kia toát ra nhiều người ngu xuẩn như vậy. Chỉ là những tên ngu xuẩn này cũng không biết lãng phí bao nhiêu tu luyện tài nguyên, đơn giản chính là phung phí của trời. Người đâu, ai đem cái gì sứ kia cho ta bắn xuống, ta thưởng hắn 500 linh thạch. 500 linh thạch? Liền chút linh thạch ấy cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Nhưng không thể không nói, tại tình huống cơ hội khó được như thế, nếu là có thể đạt được 500 linh thạch, cũng coi là rất không tệ. Dù sao nơi này là địa bàn Phong Lan Kiếm Tông, có thể có bao nhiêu đồ đần tương tự như vậy, sẽ ngu xuẩn đến nơi này đến gây sự. Giang Trần trước mắt cũng coi là người đầu tiên trong mấy chục năm này. Để ta tới, ta đây là bạo liệt tiễn ta phát minh. Vừa bận thử một chút đi lực. Mặc dù Giang Trần lăng không mà đứng, nhưng là những người Phong Lan Kiếm Tông này hoàn toàn đều không coi là chuyện đáng kể. Phong Lan Kiếm Tông bọn hắn học tập ngự kiếm thuật, mỗi cái đều có thể tại trên trời phi hành, ngươi chút trình độ ấy, vậy căn bản không tính là gì. Lúc này, chỉ thấy một tên tiễn thuật cao thủ đi lên phía trên cửa quan, đối với phương hướng Giang Trần chính là dương cung cái tên. Hưu, một mũi tên bắn ra. Chuẩn độ ngược lại là không tệ. Giang Trần vừa nhấc tay, đem mũi tên của đối phương bắt tại trong tay. Ngu xuẩn, người bắn tên kia khoe miệng có một vòng vẻ đắc ý, thật coi mũi tên của hắn dễ tiếp như vậy. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, mũi tên trong tay Giang Trần chính là nháy mắt nổ tung, một đoàn hỏa diễm đem Giang Trần thôn phệ, hỏa diễm bốc lên sương mù bay lên không. Thủ vệ trên cửa quan trông thấy một màn này về sau cũng đều cười ha ha. Ha ha, đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, ngay cả lấy trứng chọi đá trứng cũng không bằng a. Đám người tận tình tứ ý chào phúng, đối với loại gia hỏa Giang Trần này, không xa ngàn dặm đến đây chịu chết cũng đều cảm thấy một trận im lặng. Thật sự là không biết mùi vị. Đều tại ngươi, một mũi tên liền đem người bắn chết rồi, vốn gì ta còn muốn thật tốt tra tấn hắn một chút. Nhìn xem, cái này mọi người đều không có chơi. Có người oán trách nói. Nhưng đột nhiên, cũng có ánh mắt người nhìn về phía trong một đoàn sương mù kia. Theo gió nhẹ đem sương mù kia thổi tan, hiện lộ ra Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này Giang Trần cũng phi thường hài lòng gật đầu. "Tốt, đã các ngươi tập kích bản quan. Vậy bản quan liền muốn bắt đầu phòng vệ chính đáng." Nụ cười trên khóe miệng Giang Trần lộ ra dị thường hưng phấn. Giờ khắc này, Giang Trần càng là cọ một tiếng, đem Lôi Viêm Phá Hoang đao trong tay rút ra. Không cần thiết giấu giếm một kiện lợi khí như thế. Khi người Phong Lan quan trông thấy Giang Trần rút đao mà lên, hơn nữa còn lộ ra nụ cười mười phần quỷ dị, cũng đều phát giác được tình huống không ổn. Chú thủ trưởng lão phụ trách Phong Lan quan cũng không chuẩn bị tại trì hoãn xuống dưới. "Tất cả mọi người cho ta lên, chạm sát người này, ban thưởng linh thạch 2000 mai." Chú thủ trưởng lão ra lệnh một tiếng. Nhất thời, một số chú thủ đệ tử đã sớm dục dịch, cũng đều nhao nhao đằng không mà lên. Tu vi những người này đều đến cấp độ tiên tiến cảnh. Chính vì cái nhiệm vụ này, cho nên nhất định phải ở chỗ này chú thủ. Mỗi ngày đều có thể dành đến đau chứng. Bây giờ thật vất vả gặp một chút vui thú như thế, hơn nữa còn có chọn bện 2000 linh thạch ban thưởng. Thế là từng cái đều kìm nén kinh, tranh nhau chen lấn muốn đem đầu Giang Trần chặt đi xuống. "Đều tránh ra, đầu gia hỏa này là của ta. Ai cũng đừng cùng ta đoạn, nếu không đừng trách ta dưới kiếm vô tình." "Hừ, loại sự tình này, tự nhiên là tới trước được trước." Giết A Giang Trần hướng về phía mấy chục đạo thân ảnh phía dưới bay lên, giơ tay vung lên. "Oanh!" Đao mang nở rộ, nháy mắt đem mười mấy đạo thân ảnh này tại chỗ oanh thành huyết vụ. Từng đoàn huyết vụ ngay tại không trung nổ tung, mặc cho ai cũng đều không kịp phản ứng. Thậm chí bạo tạc hình thành huyết vụ cũng đều tại thời khắc này dung hợp thành một đạo tường huyết vụ thật dài. "Đinh! Sát địch trị một đinh. Sát địch trị một đinh. Sát địch trị một." Thanh âm làm người vui vẻ đã lâu không gặp như thế vang lên. Giang Trần cũng đều cảm thấy không hiểu thân thiết. Thời gian thanh nhàn này qua một đoạn thời gian, kém chút đều muốn quên đi, hoặc của mình còn chưa đóng. "Oanh!" Thân hình Giang Trần từ trong huyết vụ kia bật ra, trường đao cách không chém xuống, đao mang cùng bố từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Phong Lan quan kiến tạo tại trong vách đá hoành thành vỡ nát. Mười mấy tên cao thủ trên tường cửa quan còn chưa khởi hành kia, bao quát ba tên linh võ cảnh cường giả, cũng đều đồng dạng hóa thành sát địch trị của Giang Trần. Nơi nào đến hỗn trướng, vậy mà dám đến Phong Lan kiếm tông ta? Từ bên trong cửa quan vọt ra một đội đệ tử kiếm tông tuần tra. Khi những đệ tử này trông thấy cửa quan hoành sập kia, từng cái cũng đều ngây mẩn cả người, nhao nhao trừng lớn mắt, rút lui, rút về tông môn. Bọn hắn mặc dù có tự tin, bất kỳ địch nhân nào đều sẽ bị tông môn cao thủ chạm sát, nhưng là chỉ bằng vào một đao này Giang Trần chém ra, chí ít chạm sát bọn hắn cũng đều là dư xài. Vậy tự nhiên là muốn chạy trốn, để tông môn cao thủ tới đối phó hắn. Giang Trần dưới chân một điểm, đuổi kịp một đám đệ tử đội tuần tra này. Phúc. Trường đao từ phía sau cắt chém qua, thân hình Giang Trần rơi vào phía trước những đệ tử này. Những đệ tử kia trơ mắt nhìn xem, thân thể chính mình nổ tung thành từng đoàn huyết vụ. Thật nhanh đao. Ầm ầm. Đột nhiên mặt đất một trận rung động. Giang Trần ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, vậy mà là có minh văn đang cấp tốc rung động, đồng thời trở thành từng đạo trận văn. Dùng trận pháp, tại dưới một đạo đại trận kia ngưng tụ, tựa hồ có một cái mâm tròn to lớn đem Giang Trần bao trùm. "Oanh!" Từng đạo linh lực biến thành phi kiếm, như là mưa to từ trên trời giáng xuống. Giang Trần thuận tay một đao, đao khí lăng liệt, chính là rào sát đầy trời phi kiếm kia, đồng thời đem đại trận cũng cho cùng nhau phá vỡ. "Muốn làm bẩn quần áo ta?" "Nam mơ." Chương 220, hai đại thánh tử chương 220, hai đại thánh tử. Một tòa kiến trúc ở giữa nhất Phong Lan quan. Đó là một tòa tháp canh phi thường cao, trên tháp canh có thể trông thấy tình huống bên trong toàn bộ Phong Lan quan, đồng thời cũng là trung tâm trận pháp của toàn bộ Phong Lan quan. Vừa rồi Giang Trần một đao chém nát bên trong công kích trận pháp của Phong Lan quan. Lúc này, bên trong trung tâm trận pháp, đệ tử phụ trách thao túng trận pháp cũng đều nhao nhao gặp phản vệ, trong miệng máu tươi của phún. Từng cái tại trên vị trí, toàn bộ đều ngã trái ngã phải. Trận pháp trưởng lão cầm đầu cũng ý thức được không ổn. Người tới thực lực quá mạnh, nhanh chóng thông tri tông môn. Mặc dù khi Phong Lan quan bị chém nữa, bên kia tông môn tất nhiên sẽ có cảm ứng trận pháp xúc động, nhưng là cấp bậc lại không giống. Nguyên bản khả năng chỉ là làm một cái tình huống ngoài ý muốn cơ sở nhất báo cáo. Khả năng tại tông môn xem ra, cũng chính là một cái phế vật không biết sống chết đến đây khiêu khích, đoán chừng lại là cái quan viên triều đình xui xẻo nào, bị đệ tử Phong Lan kiếm tông giết cả nhà các loại, cho nên mới chạy đến Phong Lan quan đến đây phát điên. Nhưng thông qua tin tức trung tâm trận pháp này truyền đi, vậy thì không giống. Đại biểu cho Phong Lan quan đã triệt để luân hãm. Việc quan hệ trọng đại, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Trận pháp trưởng lão lúc này đem linh lực tự thân quán nhập vào một viên năng lượng thạch màu đỏ. Lập tức, cả tòa tháp canh chính là có hồng quang từ đáy tháp cấp tốc vọt tới đỉnh tháp. Đồng thời trên đỉnh tháp cũng bộc phát ra một đạo hồng quang mãnh liệt. Hồng quang này trực tiếp vọt tới bên trong sơn môn Phong Lan kiếm tông ngoài mấy chục dặm, thậm chí còn vọt tới địa phương xa hơn. Để rất nhiều đệ tử Phong Lan kiếm tông còn tại chỗ sâu động huyền sơn mạch lịch luyện, nhất thời cũng ý thức được Phong Lan quan xảy ra chuyện. Ngay tại lúc hồng quang thả ra, thân hình Giang Trần cũng xông vào đến nội bộ một tòa tháp canh này. Bành! Thân hình Giang Trần rơi xuống đất. "Bảo hộ trưởng lão!" Một tên đệ tử hô lớn. Giang Trần vừa nhấc tay một đao, chính là đem người đánh thành hai nửa. Phất một tiếng, sau khi thân thể hóa thành hai nửa, huyết nhục nội tạng nhao nhao tản mát đầy đất. Lập tức, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập. Ngươi muốn làm gì?" Trận pháp trưởng lão kia gầm thét. Nhìn về phía ánh mắt Giang Trần cũng đều tràn đầy sợ hãi. Giang Trần vậy mà có thể ngăn cản được đại trận Phong Lan con này, đủ để nói rõ thực lực kinh khủng. "Mượn trận pháp của ngươi dùng một lát." Giang Trần tiến lên một bước, chợt chính là đi tới trước trận bàn. Chỉ thấy Giang Trần quét mắt nhìn trận bàn, sau đó tại trên trận bàn cũng loay hoay một phen. Trận pháp trưởng lão ở một bên, bản thân cũng là tứ phẩm trận pháp cao thủ. Dù sao có thể đem trận pháp tu luyện tới cảnh giới cỡ này, càng là ít càng thêm ít. Lúc này hắn trông thấy cách làm của Giang Trần, lại không cách nào xem hiểu, nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Trần hoàn thành cải tạo đối với trận pháp. Được rồi. Sau đó, Giang Trần cũng đi tới trước tháp canh, đối với bên ngoài phòng làn quan hô. Tất cả người không liên quan phòng làn kiếm tông, nhanh chóng rời đi phòng làn quan. Trong phòng làn quan, có không ít người cũng đều là khổ lực bị bắt tới. Bây giờ bọn hắn mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng vừa rồi có người một đao chém nát cửa quan tiên hiểm kia, khiến cho một bức tường cao trong mắt tất cả mọi người, vào lúc này cũng đều triệt để sụp đổ. Lại thêm vừa rồi cảnh tượng Giang Trần chém nát trận pháp, nhất thời, những người này cũng đều ý thức được, triều đình tới đánh phòng làn kiếm tông, bọn hắn được cứu rồi. Các huynh đệ, giết ra ngoài, chúng ta về nhà. Trong đám người, cũng không biết có ai chấn cánh tay hô cao một tiếng. Lập tức nhen nhóm nhiệt huyết đám người, nhao nhao xông ra những đệ tử ngoại môn phong lan kiếm tông này giáng quản, sau đó hướng về phía ngoài cửa quan bỏ chạy. Có thể bị bắt vào làm khổ lực, trên cơ bản cũng đều là thực lực hậu tiên cảnh. Dù sao người bình thường cũng làm không được những việc nặng này. Khi có người bắt đầu trốn, những người còn lại cũng đều nhao nhao bắt trước. Giang Trần nhìn ra xa một chút, nhìn xem không sai biệt lắm đều chạy ra ngoài về sau, chính là khởi động trận pháp chính mình vừa rồi cải tạo. Vâng. Theo một cỗ chấn động đất rung núi chuyển này chuyển đến, trận pháp trưởng lão kia đột nhiên minh bạch Giang Trần vừa rồi đến tột cùng là đang làm cái gì. Vừa rồi Giang Trần vậy mà là đem trận pháp cho người chuyển, nguyên bản kiếm trận là từ trên trời giáng xuống, bây giờ lại là trực tiếp từ mặt đất hình thành, đồng thời lấy một loại trạng thái điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo xoay tròn liên hoa kiếm trận khủng bố, đem hết thể kiến trúc dọc đường đều cho hết thể hình thành vỡ nát. Một số đệ tử Phong Lan kiếm tông cũng đều không chỗ che thân. Trận pháp kia hình thành kiếm trận tựa như máy xay thịt di động nhanh chóng, đem hết thể dọc đường đều cho thôn vệ rào sát. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, chính là đem toàn bộ Phong Lan quan đều cho phá hủy. Cuối cùng, mới là một tòa tháp canh trưởng không trận pháp này. Ngươi dám cùng Phong Lan kiếm tông là địch, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, hết thảy ngươi có Giang Trần cũng không quá minh bạch, vì cái gì cái trận pháp trưởng lão này muốn đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy. Không đợi đối phương nói xong, Giang Trần cũng một đao vung ra, đem chém nổ. Đồng thời, thân hình Giang Trần đằng không mà lên. Sau một khắc, một tòa trung tâm trận pháp giống như tháp canh này, chính là ầm ầm một tiếng hóa thành vỡ nát. Đinh. Sát địch trị một đinh vẹn vẹn là tại trong Phong Lan quân này, Giang Trần liền thu hoạch trọn vẹn hơn 300 điểm sát địch trị. Vẫn là dùng cái trận pháp này giết triệt để, đem Phong Lan quan từ đầu tới đuôi đều cày một lần. Bằng vào thực lực Giang Trần, muốn đánh nổ toàn bộ Phong Lan quan tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Cho nên Giang Trần cũng liền dứt khoát mượn nhờ trận pháp kia, đem toàn bộ Phong Lan quan đều cho thanh lý một lần, bảo đảm cho dù là người trốn ở trong một số mật thất dưới đất, cũng đều cho cùng nhau lật tung, như thế mới có thể bỏ qua. Thu thập Phong Lan quan, tiếp xuống đó chính là Sơn Môn Phong Lan kiếm tông. Ngay tại lúc một đạo hồng quang cảnh cáo trận pháp kia, lướt đến Sơn Môn Phong Lan kiếm tông, một nhóm người Phong Lan kiếm tông cũng vừa vận tại trong đại điện họp. Bởi vì trực ban hồn bài điện phát hiện một nhóm người thiết kiếm trưởng lão đều đã chết, cao thủ chiến kiếm đường lập tức lại chết mười mấy cái. Đại sự bực này không khác gì trời sập đồng dạng, bởi vì Giang Trần chính là thông qua thiên toa chu mà đến, cho nên bên này còn đang họp. Trong nháy mắt toàn bộ Phong Lan quan liền bị người cho phá hủy. Báo, Phong Lan quan gửi đi tín hiệu màu đỏ, truyền tin trận không cách nào liên hệ Phong Lan quan. Phong Lan quan một đầu truyền tin cuối cùng, người xâm phạm tên là Giang Trần. Người đang họp trên đại điện cũng đều nhao nhao giật mình. Hả? Chuyện gì xảy ra? Giang Trần kia vậy mà giết tới Phong Lan quan. Khoảng cách thiết kiếm trưởng lão bọn người tử vong cũng bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Tính toán đâu ra đấy hai khắc đồng hồ thời gian. Nhưng thiết kiếm trưởng lão là vẫn lạc tại trong Thương Châu thành. Hiển nhiên, chạm sát đám người thiết kiếm trưởng lão cũng không phải là Giang Trần. Xem ra, đám người thiết kiếm trưởng lão hẳn là chúng mai phục của Đại Lan Vương triều. Bây giờ giặc cỏ tới cửa, muốn một lần hành động hủy diệt Phong Lan kiếm tông ta. Các ngươi ai nguyện ý tiến về, đem đầu người xâm phạm mang đến gặp ta. Tông chủ Phong Lan kiếm tông, Phong Vạn Khôn trầm giọng nói, "Tông chủ, đệ tử nguyện ý tiến về." Chỉ thấy một thanh niên tóc xanh bộ dáng anh tuấn đứng ra. "Với bạn, ta cũng có một số nợ, muốn cùng Giang Trần kia tính rõ ràng." Phong Lan kiếm tông, một trong tam đại thánh tử, Phong Ngạo Tiên. Nói xác thực, hiện tại Phong Lan kiếm tông cũng chỉ còn lại có hai đại thánh tử. Nguyên bản lần trước muốn tiến về Thương Châu thành, đối phó Giang Trần chính là Phong Ngạo Tiên. Bất quá thời khắc cuối cùng, Phong Ngạo Tiên vẫn là đem Mộ Dung Khuê phái ra ngoài. Mộ Dung Khuê mặc dù cũng là thánh tử, nhưng là lại sớm đầu nhập vào Phong Ngạo Tiên, chỉ vì trợ giúp Phong Ngạo Tiên tranh đoạt vị trí đạo tử, không nghĩ tới lại tại Thương Châu thành kia thành kẻ chết thay cho Phong Ngạo Tiên. Bây giờ món nợ này, Phong Ngạo Tiên tự nhiên là muốn cùng Giang Trần tính toán thật tốt. Đệ tử cũng nguyện ý tiến về. Một tên nam tử niên kỷ hơi lớn một chút, trên mặt mang vẻ ngạo nhiên, cũng không cam chịu yếu thế tiến lên nói ra. Người này chính là một cái thánh tử khác, đồng thời cũng là cháu ruột của một trong ba vị thái thượng trưởng lão Phong Lan kiếm tông, Quý Phan Hà. Phong Vạn Khôn trầm ngâm một phen, rồi nói ra: "Được, hai người các ngươi cùng nhau tiến về. Ai có thể chém xuống đầu lâu Giang Trần kia, liền vì đạo tử Phong Lan kiếm tông ta." Chương 221, Quý Phạn Hà chương 221, Quý Phạn Hà chém xuống đầu lâu Giang Trần, chính là đạo tử Phong Lan kiếm tông. Lời vừa nói ra, lập tức để hai người cũng đều kinh hỉ không thôi. Nguyên bản tổng hợp thực lực Quý Phạn Hà, không cách nào cùng Phong Ngạo Thiên lẫn nhau chống lại. Dù sao dưới tay Phong Ngạo Thiên còn có một cái Mộ Dung Khuê giúp đỡ, nhưng là theo Giang Trần xuất hiện, vậy mà là chém đi cánh tay trái bờ vai phải của Phong Ngạo Thiên. Rốt cục để Quý Phạn Hà thở dài một hơi, đồng thời cũng có nắm chắc hơn, có thể cùng Phong Ngạo Thiên so tài. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, chờ hắn đột phá thiên võ cảnh thời điểm, tất nhiên có thể bước vàng áp chế Phong Ngạo Thiên một bậc. Nhưng lại không nghĩ rằng, tông chủ Phong Bạc Khôn, vậy mà đem tranh đoạt đạo tử đặt ở phía trên này. Rất hiển nhiên, Phong Bạc Khôn cũng có chút nóng nảy, muốn để Phong Ngạo Thiên vào lúc này, trước đem vị trí đạo tử kia cho ngồi vững. Bây giờ Phong Lan Kiếm Tông liên tục bị long đong, ngay cả cao thủ chiến kiếm đường cũng đều đã chết mười mấy cái. Cái này đối với Phong Lan Kiếm Tông tới nói là tổn thất to lớn. Bởi vậy cũng bức thiết cần một trận chiến này để vãn hồi danh dự Phong Lan Kiếm Tông. Đám trưởng lão nghe được lời này thời điểm, mặc dù người thuộc về một mạch Quý Phạn Hà, cảm thấy việc này tựa hồ là có chút không ổn, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, ai còn dám đứng ra phản bác lời nói của tông chủ, đó chính là không biết đại thể. Hơn nữa, khảo hạch như vậy, ngược lại là kích phát ý chí chiến đấu của song phương. Đã tranh đoạt lâu như vậy cũng đều không có kết quả gì, vậy thì không bằng liền trực tiếp bắt đầu đi. Dù sao chuyện này, sớm muộn cũng đều hẳn là có cái kết thúc. Đệ tử linh mệnh, đệ tử linh mệnh. Phong Ngạo Thiên, còn có Quý Phạn Hà cũng đều nhao nhao đáp. Cùng lúc đó, Phong Lan Kiếm Tông cũng đều gõ vang chiến trung. Lần này, cùng tình huống lần trước Mộ Dung Khuê chết không giống. Lần trước Mộ Dung Khuê chết rồi, vậy đối với Phong Lan Kiếm Tông tới nói là một cái điểm đen, cho nên chỉ cần đem một cái điểm đen kia cho xóa đi là được rồi. Nhưng là hiện tại không giống, ngươi dẫn người giết tới trong sơn môn Phong Lan Kiếm Tông. Đó chính là khiêu khích đối với Phong Lan Kiếm Tông. Bởi vậy, Phong Lan Kiếm Tông cũng nhất định là cho đáp lại 10 phần thiết huyết. Bất luận người tới là ai, chờ hai vị thánh tử đem người chạm sát về sau, Phong Lan Kiếm Tông cũng nhất định trước tiên một đường giết ra ngoài. Từ động huyền sơn mạch, một đường giết tới Thương Châu thành ngươi. Thanh chi dọc đường, sẽ toàn bộ đều tiến hành phá hủy. Bởi vậy một đạo chiến chung này, cũng chính là dùng để triệu hoán tất cả nhân viên chiến đấu bên trong tông môn, tất cả đệ tử tiên tiên cảnh trở lên, hết thảy hội tụ. Mặc dù đại bộ phận cao thủ chiến kiếm đường đều tại trong linh vực kia, còn có rất nhiều đệ tử tông môn cũng đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng bây giờ tại bên trong tông môn, cao thủ tiên tiên cảnh trở lên, vượt qua 800 người, linh võ cảnh qua 200 người, địa võ cảnh cũng có hơn 30 người. Đại trưởng lão đối với Phong Vạn Khôn báo cáo. Phong Vạn Khôn cũng khẽ gật đầu. Triệu tập tất cả mọi người, chờ hai người quyết ra vị trí đạo tử về sau, liền trực tiếp mang theo tất cả mọi người cho ta trọng thương Đại Lan Vương Triều. Phong Vạn Khôn thản nhiên nói, thật coi Phong Lan Kiếm Tông hắn là bùn nặng không thành. Ngoại trừ những chiến lược này, bản thân hắn cũng là tồn tại nửa bước tiên võ cảnh. Trong tông môn còn có ba vị thái thượng trưởng lão địa võ cảnh đang bế quan, bất cứ lúc nào cũng đều có thể hiện thân. Chờ một đường giết ra ngoài, diệt Thương Châu thành về sau, lại để cho tam đại trưởng lão hiện thân đến trong hoàng cung kia, tìm một chút nữ đế Đại Lan Vương Triều này, đòi một lời giải thích. Nếu là không đưa ra được một lời giải thích, vậy liền trực tiếp bảo hắn cải triều hoán đại. Sự tình đến nước này cũng đều không có gì đáng nói. Tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được sát khí đằng đằng trên thân Phong Bạc Khôn. Cái này cũng bình thường. Dù sao Phong Lan Kiếm Tông trải qua nhiều năm phát triển như vậy, bị người đánh nổ Phong Lan Quan, vậy thật đúng là lần đầu tiên trong lịch sử. Nếu là không đem cái chàng tử này cho tìm trở về, vậy đối với Phong Bạc Khôn mà nói, đơn giản chính là thẹn với liệt tổ liệt tông. Giang Trần sau khi hủy diệt Phong Lan Quan, chính là hướng về phương hướng sơn môn Phong Lan Kiếm Tông lao đi. Cảm nhận được bốn phía linh khí càng ngày càng nồng đậm, Giang Trần cũng không khỏi cảm thán. Phong Lan Kiếm Tông này xác thực là biết hưởng thụ. Vậy mà là đem chính mình cho chỉnh đến địa phương tốt như vậy. Nếu là an an ổn ổn phát triển, không đi làm nhiều chuyện như vậy, đoán chừng lại qua cái trăm năm thời gian, cũng có thể thai nghén ra võ vương cảnh cường giả, lại cứ nhất định phải tham lam, khắp nơi đi làm sự tình, bây giờ còn treo chọc đến trên đầu Giang Trần, vậy thật đúng là không có cách nào. Không đợi Giang Trần tới gần hộ tông đại trận của Phong Lan Kiếm Tông, tại một chỗ trên không sơn mạch, Giang Trần chính là cảm nhận được phía trước, tựa hồ là có mười mấy cố khí thế đang cấp tốc tới gần. Vâng, mười mấy cố khí thế kia, vậy mà là mười mấy đầu phi hành hung thú. Ngoại hình nhìn qua, tựa như hắc điêu to lớn. Từ trên khí tức nhìn, thực lực những hắc điêu này đều tại cấp độ tiên thiên cảnh. Trong cảnh nội Đại Lan Vương Triều cũng là có hung thú, nhưng là đại bộ phận hung thú cũng đều ẩn nấp tại trong rừng sâu núi thẳm. Muốn gặp gỡ cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới, Phong Lan Kiếm Tông vậy mà là đem loại phi hành hung thú này đều cho thuần dưỡng. Giang Trần cũng gọi thẳng chuyên nghiệp. Đạp đạp đạp. Ngoại trừ phi hành linh thú nên diện bỏ tới. Trên ngọn núi phía trước, cũng có từng đạo thân hình cao lớn đang cất bước vượt qua mà đến. Thình lình là từng đầu huyết lang hung thần ác sát. Trong những huyết lang này, cầm đầu một đầu đã đạt đến thực lực linh võ cảnh, mười mấy con còn lại cũng đều là cấp độ tiên tiến cảnh. Đồng dạng trên lưng mỗi một đầu huyết lang cũng đều ngồi từng đạo thân ảnh. Chỉ bất quá, tốc độ những huyết lang này rất hiển nhiên không có tốc độ những đại hắc điêu này nhanh. Trên hắc điêu, Quý Phạn Hà hai tay ôm ở trước người, nhìn về phía Phong Ngạo Thiên bọn người đang chạy như điên phía dưới, trong mắt cũng có một vòng đắc ý ha ha, Phong Ngạo Thiên, coi như lang vương của ngươi, đột phá linh võ cảnh lại như thế nào? Chạy trên mặt đất, cuối cùng là nhanh không bằng bay trên trời. Quý Phạn Hà cọ một tiếng, rút ra trường kiếm trong tay, cầm xuống Giang Trần, mỗi người thưởng 10 vạn linh thạch. Quý Phạn Hà cao giọng hạ lệnh. Mười mấy tên địa võ cảnh cao thủ trên lưng hắc điêu lập tức con mắt sáng lên. Giờ khắc này, thần tình trên mặt tất cả mọi người cũng đều vô cùng phấn chấn. 10 vạn linh thạch, đây chính là phú quý ngập trời. Ngoại trừ những linh thạch này, quan trọng nhất vẫn là thân phận đạo tử của thiếu chủ nhà mình. Một khi trở thành đạo tử, đó chính là tông chủ đời tiếp theo của Phong Lan Kiếm Tông. Hắc Điêu không toàn sát trận. Một tên địa võ cảnh cường giả hô. Lập tức mười mấy đầu Hắc Điêu này cũng đều chia làm hai đội, hướng về phương hướng Giang Trần xoay quanh mà đến. Vâng! Vâng! Hai cỗ phong bạo phương hướng khác nhau, đem Giang Trần trò vây ở trong đó. Giang Trần nhíu mày. Có chút không hiểu rõ những người này đang làm cái gì. Giang Trần, nhớ kỹ. Người giết người, đạo tử Phong Lan Kiếm Tông, Quý Phạn Hà. Quý Phạn Hà cười lớn một tiếng. Chợt bộc phát ra khí thế địa võ cảnh đỉnh phong của mình. Khi phong bạo Hắc Điêu xoay quanh đạt tới đỉnh phong, Quý Phạn Hà cũng phóng xuất ra linh tướng tự thân. Chợt một đạo kiếm khí khủng bố, như là dẫn động toàn phòng, hướng về phương hướng Giang Trần lôi kéo mà đi. Phong bạo đầy trời, đem Giang Trần cho bao lấy. Dưới phong bạo, chính là từng đạo kiếm khí khủng bố rơi xuống. Oanh! Lôi viêm phá hoang đao trong tay Giang Trần hất lên. Lập tức chú thể thương viêm thuận theo đao mang mà đi, hóa thành một cỗ hỏa quang khủng bố, chốc lát phong bạo kia chính là hóa thành hỏa diễm phong bạo. Cánh mỗi một đầu Hắc Điêu cũng đều bị chú thể thương viêm cho nhen nhóm. Cái gì? Quý Phạn Hà thấy thế, lập tức hít sâu một ngụm viêm khí. Sau một khắc, lại là trông thấy một đạo thân ảnh từ trong hỏa quang bỏ ra. Siêu. Một đao chính là chém nát kiếm trong tay Quý Phạn Hà, còn có thân thể của hắn. Chương 222, Hồ lão, giúp ta. Chương 222, Hồ lão, giúp ta trong hỏa diễm đầy trời. Thi thể Quý Phạn Hà hóa thành mấy khối bay ngược mà ra. Thậm chí bùa hộ mệnh trên thân Quý Phạn Hà cũng đều chưa thể ngăn cản lôi viêm phá hoang đao trong tay Giang Trần. Đây chính là uy lực cựu phẩm linh khí. Giang Trần cũng chính là lo lắng, trên thân những người này động một chút lại làm ra một số bùa hộ mệnh các loại. Đối với thế công của mình tạo thành trở ngại, lại phải xúc lực một lần nữa xuất thủ. Cũng không phải không có thần binh lợi khí. Quả nhiên, dù là cao thủ, cũng đều cần binh khí thuận tay mới được. Ngoại trừ sát địch trị gia tăng, phệ hồn giới chỉ, còn có đại hoang phần khí đỉnh, cũng đều đang không ngừng thôn vệ khí huyết cùng linh hồn chi lực. Lực lượng bên trong phệ hồn giới chỉ, ngược lại là có thể chứa được trước, bất cứ lúc nào cũng đều có thể lấy ra. Ngược lại là đại hoang phần khí đỉnh, thì là tại mọi lúc mọi nơi luyện hóa khí huyết chi lực chung quanh này, thậm chí đối phương đã từng luyện hóa chú thể chi khí. Nhưng là những người này đại bộ phận cũng đều chưa từng nắm giữ chú thể chi khí. Nhục thân tu vi cảnh giới không đến, cho nên không cách nào ở trong thân thể chứa đựng chú thể chi khí. Bất quá khí huyết chi lực tinh thuần hấp thu mà đến, ngược lại là đang không ngừng rèn luyện nhục thân Giang Trần. Trong hỏa diễm đầy trời, nguyên bản tạo thành trận hình Hắc Điêu đại trận cũng đều bị hỏa diễm cho đốt xuyên. Từng đạo thân ảnh từ trong không trung kia rơi xuống, như là hỏa cầu đồng dạng, nện ở trong sân mạch, nổ tung từng đạo hỏa quang. Giang Trần ý niệm khẽ động, đem nhẫn chữ vật của tất cả mọi người đều cho hấp thu tiến đến. Chậc chậc, thân hồn huỳnh hỏa cảnh này, bị ta dùng để thu nhẫn chữ vật ngược lại là rất thuần thục. Giang Trần ha ha cười một tiếng. Bất quá cái này cũng không có cái gì không tốt. Người chân chính tại thần hồn cảnh giới mạnh, Giang Trần trước mắt đến còn chưa có gặp được mấy cái. Ngược lại là lần trước cái cao cấp yêu ma có hoàng cấp huyết mạch kia, ngược lại là có chút thủ đoạn phía trên thần hồn. Bất quá người mạnh hơn cũng đều vô dụng, vẫn là ngăn không được uy lực âm dương sinh tử kính. Đập, đập, đập. Đám người Phong Ngạo Thiên phía dưới cấp tốc vào tới, cũng đều trông thấy một nhóm người Quý Phạn Hà toàn bộ đều hóa thành hỏa cầu. Trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Thực lực đám người Quý Phạn Hà, trong lòng Phong Ngạo Thiên là rõ ràng. Nếu là mình đơn độc đối kháng bọn hắn, vậy ngược lại là cũng có không nhỏ nguy hiểm. Bất quá, đó là trước kia. Trong lòng Phong Ngạo Thiên chưa từng đem Quý Phạn Hà để ở trong mắt. Quý Phạn Hà kia, nếu như không phải bởi vì có một cái gia gia thái thượng trưởng lão, lại như thế nào có thể cùng hắn cạnh tranh. Đương nhiên, trong ba vị thái thượng trưởng lão, có một vị cũng là gia gia Phong Ngạo Thiên. Nhưng Phong Ngạo Thiên chính là cho rằng đối phương cùng mình không phải một cái cấp bậc. Bây giờ nhìn xem Quý Phạn Hà bị giết, Phong Ngạo Thiên cũng chưa có bao nhiêu cảm xúc ba động. Lúc này mang theo đám người, dưới trướng cưỡi huyết lang, leo lên một chỗ đỉnh núi. Người chính là Giang Trần. Bản tọa chính là thánh tử Phong Lan Kiếm Tông, Phong Ngạo Thiên. Giang Trần, bản thánh tử hiện tại cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta sử dụng, ta có thể cam đoan ngươi tính mệnh không lo. Phong Ngạo Thiên cưỡi một đầu huyết lang kia, thân hình đứng ở đỉnh quần sơn. Sau lưng cũng có một đám thủ hạ cưỡi huyết lang, toàn bộ đều không nói một lời nhìn chằm chằm Giang Trần. Chỉ chờ Phong Ngạo Thiên hạ lệnh. Dù cho là vừa rồi đám người Quý Phạn Hà, cứ như vậy hời hợt chết ở trước mặt bọn hắn cũng không có chút nào cảm thấy giận mình, thậm chí có thể nói là căn bản cũng không quan tâm tính mệnh những người này, giết liền giết, cũng chưa từng đem tính mệnh những người được gọi là đồng môn này để ở trong mắt. Thần phục với ngươi. Giang Trần nhìn về phía Phong Ngạo Thiên kia, không khỏi miệt thị cười một tiếng. Chỉ bằng thực lực thiên võ cảnh nhất tầng người che che lấp lấp kia, liền chút thực lực ấy, ngươi cũng đừng giấu, không mất mặt. Giang Trần khẽ lắc đầu, một câu nói toạc ra vốn liếng Phong Ngạo Thiên, lấy làm kiêu ngạo kia. Nghe được lời nói của Giang Trần, nụ cười trên mặt Phong Ngạo Thiên cũng lập tức biến mất, trong ánh mắt cũng có vẻ sai lệch. Hắn làm sao lại biết? Chính mình đột phá thiên võ cảnh, chưa từng có người biết, thậm chí ngay cả phụ thân cũng đều không biết. Đây là bởi vì hắn có bí mật thuộc về mình. Chính là bởi vì một cỗ lực lượng ẩn nấp này, cho nên hắn mới có lòng tin tuyệt đối. Thiên võ cảnh cường giả trẻ tuổi như thế, phóng tầm mắt toàn bộ linh thương vực cũng đều không nhiều. Vẹn vẹn một cái đại lan vương triều, Phong Lan Kiếm Tông tính là gì? Ánh mắt của hắn không chỉ có là nho nhỏ Phong Lan Kiếm Tông, càng là toàn bộ linh thương vực. Hắn muốn trở thành vương của toàn bộ linh thương vực. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình giấu sâu như vậy, vẫn là bị Giang Trần cho phát hiện. Hoặc là nói, Giang Trần chỉ là thuận miệng nói lung tung. Nghĩ tới đây, ngược lại cũng cảm thấy không phải là không có khả năng này. Chỉ ít, Giang Trần nhìn không ra hắn ẩn tàng càng sâu. Hả? Ngay tại lúc sắc mặt Phong Ngạo Thiên hơi đổi, ánh mắt Giang Trần lại rơi vào trên chiếc nhẫn trong tay Phong Ngạo Thiên. Tại trong chiếc nhẫn kia, Giang Trần rõ ràng cảm nhận được một cỗ linh hồn ba động phi thường cường đại, mặc dù vừa rồi chỉ là giật tán trong nháy mắt, lại vẫn là bị Giang Trần bắt được. Nguyên lai là có lao ra già trong nhẫn, khó trách tự tin như vậy. Đã như vậy, thì càng không thể lưu ngươi. Trong lòng Giang Trần hơi kinh hãi. Mặc dù hắn Giang Trần có võ đạo quyền chủ, nhưng là cũng không thể bài trừ những người khác không có cơ duyên thuộc về mình. Rất hiển nhiên, Phong Ngạo Thiên chính là thuộc về loại kia, có cơ duyên. Nếu như không phải hiện tại tao ngộ bên trên, vậy nói không chừng Phong Ngạo Thiên này tương lai trưởng thành thành hình dáng ra sao, bởi vậy nhất định phải là bắt lấy cơ hội, đem chẳng sát. Giang Trần tiếng nói rơi xuống, giơ tay liền là một đao. Oanh! Đao mang mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Bản thân Giang Trần cũng là linh lực tu vi thiên võ cảnh nhất tầng. Thiên địa linh nguyên dẫn động chung quanh đao mang, tựa như cự thạch mấy ngàn vạn tấn, mang theo uy thế to lớn từ trên trời giáng xuống. Phong Ngạo Thiên mặc dù không biết, Giang Trần lại như thế nào biết được thực lực của hắn, nhưng là vừa rồi thủ đoạn của hắn dò xét một phen, cáo chi đại khái thực lực của Giang Trần. Linh lực tu vi cấp độ cũng bất quá là thiên võ cảnh nhất tầng. Về phần thần hồn ba động của Giang Trần, xác thực là tương đối mạnh, đạt đến huỳnh hỏa cảnh hậu kỳ. Nhưng cái này đối với Phong Ngạo Thiên mà nói, căn bản không tính là gì. Dù sao thần hồn tu vi của hắn cũng đạt tới huỳnh hỏa cảnh, dù cho tại trên cảnh giới không bằng Giang Trần, nhưng song phương tiến hành một phen chống lại không thành vấn đề. Kiệt kiệt, thiên võ cảnh nhất tầng. Vậy ngươi liền quá coi thường ta. Khóe miệng Phong Ngạo Thiên gợi lên một tia cười lạnh. Theo Giang Trần xuất thủ, Phong Ngạo Thiên cũng không tiếp tục cẩn tàng thực lực bản thân. Giờ khắc này, Phong Ngạo Thiên cũng dẫn động công pháp bản thân. Oanh! Thân thể Phong Ngạo Thiên như là có một đạo linh khí vòng xoáy. Một nhóm kỵ binh huyết lang sau lưng Phong Ngạo Thiên cũng đều nhao nhao vận chuyển công pháp, đem lực lượng bản thân đều quán thâu đến trong cơ thể Phong Ngạo Thiên. Cọ! Phong Ngạo Thiên rút kiếm mà ra, đồng dạng một kiếm chém về phía một đạo đao mang kia của Giang Trần. Oanh! Kiếm khí hóa thành vòng xoáy lưu động, nhất thời, vậy mà đem một đạo đao mang mấy trăm trượng kia đều cho thôn phệ sạch sẽ. Phong phệ kiếm quyết. Hồn lão, giúp ta. Chương 223, Lục Thân Võ Vương chương 223, Lục Thân Võ Vương theo Phong Ngạo Thiên ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Sau một khắc, trên chiếc nhẫn trong tay Phong Ngạo Thiên lập tức tuôn ra một cỗ linh hồn chi lực cực kỳ bành trướng. Một cỗ linh hồn chi lực này bộc phát, cũng khiến cho thực lực Phong Ngạo Thiên một thêm lại thêm, khiến cho Phong Ngạo Thiên có thể dẫn động càng nhiều thiên địa linh nguyên chi lực. Chỉ là lực lượng ra chỉ đến từ kỵ binh huyết lang sau lưng, chính là ngạnh sinh sinh đem thực lực Phong Ngạo Thiên cho tăng lên tới thiên võ cảnh nhị tầng. Bây giờ lại thêm hồn lão tương trợ, linh khí ba động bản thân Phong Ngạo Thiên nháy mắt đẩy động đến thiên võ cảnh tam tầng. Trên không sơn môn Phong Lan kiếm tông nơi xa, một nhóm người tông chủ Phong Bạc Hôn cũng đều nhao nhao ngước mắt nhìn ra xa. Một trận chiến này, bọn hắn tự nhiên là muốn chú ý, không chỉ có là muốn nhìn thực lực hai đại thánh tử này như thế nào, còn muốn nhìn biểu hiện tình huống của hai đại thánh tử này, dù sao hiện tại cũng coi là đến thời điểm cuối cùng đứng đội. Nếu là Phong Ngạo Thiên có thể thành như vậy tông chủ một mạch, liền có thể tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Nếu là Quý Phạn Hà kia thành, trong lòng một số người cũng nghĩ đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đầu nhập vào bên kia thái thượng trưởng lão, chỉ có như thế mới có thể tại trong dòng sông tranh đấu sóng ngầm mãnh liệt này bảo toàn tự thân. Nhưng mà những người này tràn đầy mong đợi đến đây, thậm chí đều vừa đứng vững vị trí, liền thấy đám người Quý Phạn Hà toàn quân bị diệt, bị thiêu đốt chẳng sát, từng cái đều bị hỏa diễm cho đốt thành cặn bã đều không thừa. Lập tức liền có không ít là thuộc về phái thái thượng trưởng lão liền muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng rất nhanh liền thấy được ánh mắt lăng lệ mà hữu lực của tông chủ Phong Bạc Hồn, nhất thời đám người cũng đều nhao nhao dừng động tác lại một lần nữa lui về trong đội ngũ. Ý tứ này còn không rõ ràng sao? Quý Phạn Hà hiện tại chết rồi, bọn hắn vào lúc này còn mù quáng sông đi lên, chỉ có thể rơi vào một cái hạ tràng trung tâm phản đồ, không bao lâu liền sẽ bị tông chủ cho thanh trừ ra ngoài. Thế là từng cái cũng đều án binh bất động, đồng thời cũng chỉ có thể ở trong lòng vì Quý Phạn Hà kia mặc niệm. Bọn hắn thậm chí đều hoài nghi Giang Trần kia có phải là tông chủ chuyên tìm đến hay không, trước giết Mộ Dung Khuê, bây giờ lại giết Quý Phạn Hà, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có một mình Phong Ngạo Thiên. Bất quá đây cũng chỉ là một cái giả thiết mà thôi. Đám người tiếp tục quan chiến, bất quá cũng đều đã làm tốt chuẩn bị vận thế chờ phát động. Bây giờ Phong Ngạo Thiên là tông môn bọn hắn vẹn vẹn còn lại một tên thánh tử cuối cùng, cho nên tất nhiên muốn bảo vệ tốt. Nhưng nhìn Phong Vạn Khôn một mặt chấn định, bọn hắn cũng liền không đổi, hết thể đi theo tông chủ là được. Rất nhanh, bọn hắn chính là trông thấy Phong Ngạo Thiên vậy mà cũng dẫn động thiên địa linh nguyên chi lực, nói rõ thực lực Phong Ngạo Thiên cũng đều đạt đến cấp độ thiên võ cảnh. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, khó trách Phong Vạn Khôn đến giờ phút này cũng đều chấn định như thế, vậy mà là sớm đã biết thực lực Phong Ngạo Thiên mạnh như thế. Chúc mừng tông chủ, thánh tử vậy mà đã đột phá thiên võ cảnh, coi như không giết Giang Trần này cũng là đạo tử Phong Lan kiếm tông ta danh xứng với thực. Đúng vậy à, Phong Ngạo Thiên thánh tử quả nhiên thâm minh đại nghĩa, hơn nữa công bằng công chính, rõ ràng đã đột phá thiên võ cảnh, vậy mà còn lựa chọn cùng Quý Phạn Hà cạnh tranh công bằng, phẩm chất bực này quả thật là khó năng khả quý. Phong Ngạo Thiên thánh tử niên kỷ như thế, chính là đột phá đến thiên võ cảnh, xứng đáng đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Đại Lan vương triều, coi như là tại trong thiên kiêu linh thương vực cũng đủ để đứng hàng đầu. Khi Phong Ngạo Thiên bày ra thực lực thiên võ cảnh, nhất thời những trưởng lão này cũng đều bắt đầu tiến hành ca ngợi. Cho dù là trước đó lực đỉnh Quý Phạn Hà, lúc này cũng đều toàn bộ thay đổi phương hướng, ca ngợi thực lực Phong Ngạo Thiên. Ha ha, chư vị trưởng lão quá khen rồi, bất luận là ai làm thánh tử này, cũng đều là vì tông môn hiệu lực. Quý Phạn Hà là đáng tiếc một điểm, nhưng là vận mệnh vô thường mà. Phong Vạn Khôn ha ha cười một tiếng, không mặn không nhạt nói. Hắn biết Phong Ngạo Thiên ẩn tàng một số thủ đoạn, nhưng là cũng không nghĩ tới, Phong Ngạo Thiên vậy mà có thể bày ra thực lực cường thế như thế. Xem ra Phong Lan Kiếm Tông này vẫn là Phong gia bọn hắn định đoạt. Thiên địa linh nguyên chi lực bành trướng, chính là tại quanh thân Phong Ngạo Thiên vận chuyển dũng động, khí tức hình thành cũng đều như là từng khỏa lại từng khỏa phong cầu thôn vệ vây quanh ở quanh thân. Thân hình Phong Ngạo Thiên cũng đằng không mà lên, tay cầm trường kiếm, quanh thân tại dưới mấy trăm khỏa phong cầu thôn vệ bảo hộ, đi tới đối diện Giang Trần. Giang Trần, ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi một chút thiên phú cùng cái gọi là kỳ ngộ, liền có thể cùng thiên tiêu bực này như ta so sánh? Luận thiên phú, luận bối cảnh, luận cách cục, ngươi cũng không bằng ta. Ngươi bất quá là một con đi chút vận khí nhỏ, được dòm ngó một góc thanh thiên sâu kiến mà thôi. Sâu kiến, cuối cùng là sâu kiến. Phong Ngạo Thiên thản nhiên nói, chính mình nhận tàng lâu như vậy thời gian, cũng rốt cục đem thực lực của mình toàn bộ bày ra, giờ khắc này Phong Ngạo Thiên cũng có tự tin tuyệt đối, chính mình chính là vương giả chân chính của thế giới này. Nhưng đột nhiên, Phong Ngạo Thiên lại phát hiện thân ảnh Giang Trần không thấy. Sau một khắc, Phong Ngạo Thiên cũng cảm nhận được sau lưng đánh tới một cỗ kinh phong. Giang Trần căn bản cũng không có ý tứ cùng hắn nói chuyện phiếm, trong mắt Phong Ngạo Thiên cũng tuôn ra hàn quang. Hô trướng, vậy mà dám coi thường bản tọa. Phong Ngạo Thiên trường kiếm một điểm, phong cầu thôn vệ vây quanh quanh thân, chính là cấp tốc phóng đại, đem phạm vi trăm trượng bên người Phong Ngạo Thiên đều cho hết thể bảo trùm. Vâng, đạo quang Giang Trần chém ra, vẫn như cũng là bị phong cầu thôn vệ kia cho đều thôn vệ. Tìm tới ngươi, chết cho ta. Phong Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó cũng phóng xuất ra lực lượng cường hoành nhất của bản thân. Chốc lát, tất cả phong cầu thôn vệ cấp tốc cuốn về phía Giang Trần. Khi Phong Ngạo Thiên trông thấy Giang Trần bị phong cầu thôn vệ kia cho bao vây lại thời điểm, khoe miệng cũng gợi lên một vòng cười lạnh. Kết thúc. Bạo. Phong Ngạo Thiên tiếng nói rơi xuống, vô số phong cầu thôn vệ hóa thành kiếm khí phong nhận bạo phong khủng bố, như là hải khiếu hướng về ngươi chính diện đập mà đến. Ầm ầm, ngay cả không gian trung quanh cũng đều nổi lên từng đạo gợn sóng. Phong Ngạo Thiên đối với một chiêu này của mình phi thường hài lòng, muốn tại chiêu này sống sót căn bản không có khả năng. Đồng tử Phong Ngạo Thiên bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy Giang Trần toàn thân đắm chìm một đạo chú thể kim quang. Bạo tạc khủng bố vừa rồi vậy mà chưa thể cho Giang Trần mang đến mảy may tổn thương. Nhưng lúc này Giang Trần một mặt bình tĩnh, liền cái này, ngươi một kích toàn lực chính là vì làm hỏng quần áo của ta, ngươi thật đúng là hèn hạ. Và áo Giang Trần có một đường vết rách lớn chừng cái móng tay. Phong Ngạo Thiên lập tức trừng lớn mắt, tiểu tử ngươi nói là tiếng người sao? Cái gì gọi là một kích toàn lực chính là vì đánh hỏng quần áo ngươi? Quần áo này của ngươi hỏng như thế nào còn không biết, nói không chừng là lúc cùng nữ nhân đánh nhau làm hỏng. Đương nhiên Phong Ngạo Thiên lúc này chưa có nhiều hành trình tâm lý như vậy. Sau một khắc, Giang Trần chính là vung đao chém tới. Và anh, lúc Giang Trần vung đao, chỗ lưỡi đao kia vậy mà là đem không gian cho xé rách ra, một đạo không gian liệt phùng xuất hiện. Không gian liệt phùng hồn lão, ngươi không phải nói hắn chỉ có thiên võ cảnh nhất tầng sao? Cùng lúc đó, hồn lão ẩn nấp cũng kinh hoàng hô, không tốt, hắn nhục thân lực lượng vượt qua 200 vạn cân, hắn là nhục thân võ vương.